Chương 146, hồ điệp chương 146, hồ điệp 12 liền muốn 20 khối linh thạch. Lý Thương nghe thấy cái giá tiền này, nhắm mắt. Huynh đệ, cái này Lưu Kim Sa có thể là đồng tiền mạnh, giá trị một mực rất cao. Người đi hỏi thăm một chút, vẫn luôn là cái giá này. Chủ quán giải thích nói, quá đắt. Ta mua 12, 17 khối linh thạch thế nào? Lý Thương thói quen trả giá. Hắn cũng biết Lưu Kim Sa giá cả không ít, không có trực tiếp dùng đồ long đao, mà là nhỏ chém một đao. Không được, 19 khối hạ đẳng linh thạch. Đây là ta giá thấp nhất. Chủ quán tự nhiên sẽ không đáp ứng Lý Thương giá cả. Vậy liền gây chúng một cái, 18 khối linh thạch. Người phát ta cũng phát. Lý Thương thói quen dùng tới kiếp trước một câu thường nói. Chủ quán suy nghĩ một chút. Lưu Kim Sa giá cả đắt đỏ, tại quỷ thị có rất ít người xuất ra nổi giá cả. Cuối cùng, hắn cắn răng nói, bán cho ngươi. Nói xong, hắn cẩn thận lấy ra một cái cân tiểu ly, cho Lý Thương xưng một lạng Lưu Kim Sa đi ra. Lý Thương cũng thông khoái mà giao cho đối mới 18 khối hạ đẳng linh thạch. Có Lưu Kim Sa phía sau, liền kiếm quyết phụ chỉ. Có khả năng dùng để làm tam giai phụ chú phụ chỉ, kỳ thật cũng rất thưa thớt, cần dùng đến một chút đặc thù vỏ cây chế tạo. Lần sau lại đi một chuyến Ai Ninh Sơn, cạo nhiều một chút vỏ cây trở về mới được. Trong lòng Lý Thương nghĩ đến, hiện tại tình huống này, hắn khẳng định là không kịp đi Ai Ninh Sơn, chỉ có thể mua có sẵn. Đi một vòng phía sau, rốt cuộc tìm được một loại đặc thù phụ chỉ. Tiểu huynh đệ, ta đây chính là đào một phủ, dùng lôi kích đào một vỏ cây chế tạo mà thành. Một tấm hai khối hạ đẳng linh thạch. Chủ quán mỉm cười nói. Lý Thương khỏe miệng co giật một cái. Hắn mua một tấm nhị giai linh phủ cũng liền hai khối linh thạch. Đối phương đây là đem chính mình xem như là oan đại đầu. Hắn lúc này lắc đầu nói, quá đắt. Nơi này có 10 cái đào một phụ chỉ, ta cho ngươi đóng gói, 12 viên hạ đẳng linh thạch. Không được, ít nhất 18 viên hạ đẳng linh thạch. Chủ quán lắc đầu, nói ra mời giá cả. 18 viên vẫn là quá nhiều, 13 viên a. Lý Thương chậm rãi mài giá cả. 17. Chủ quán cắn răng nói ra một con số. 14. 16. Lý Thương lúc này lấy ra 16 viên hạ đẳng linh thạch, đem cái này 10 cái đào một phủ cho hối đoái rời đi. Còn cần một cây bút. Lần sau thu thập tài liệu tìm Trịnh Tiền Bối luyện chế một kiện pháp khí. Hiện tại chỉ có thể tìm so một chi Lang Hào bút càng tốt bút chấp nhận dùng đến trước. Bút lông chất lượng khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thành phủ chất lượng. Có thể bút lông loại pháp khí luôn luôn thưa thớt, Lý Thương tại trong quỷ thị cũng tìm không được, chỉ có thể trước coi như thôi. Mang theo Lưu Kim Sa cùng đào một phủ, Lý Thương trực tiếp rời đi quỷ thị, trở lại trong trạch để của mình. Chờ hắn đẩy ra cửa sân, đã nhìn thấy Giang Tĩnh Giao ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Linh Siêu thoải mái mà ghé vào trên bàn đá, nhận lấy đối phương xoa xoa. Đêm khuya thăm hỏi, Lý Thương lập tức minh bạch đối phương khẳng định là có thu hoạch. Hắn đem cửa đóng lại, nhẹ giọng hỏi thăm, Giang Dạ Du sứ, có phát hiện gì? Giang Tĩnh Giao trầm giọng nói, xác thực phát hiện một người rất có hiểm nghi. Người này gọi là Trình Lãng, Nhiên Đăng giáo trưởng lão, đã từng nhiều lần ra vào Chấn Thần Tư tìm Đỗ Quý Đồng, mà còn thời gian tiết điểm đều đối được. Người này ban đầu tìm Đỗ Quý Đồng, chính là đoán Hỏa Sơn Trang xảy ra chuyện cái kia một hồi. Tại địch cảnh tinh xảy ra chuyện phía trước, cũng là ra vào qua Chấn Thần Tư. Lý Thương trầm ngâm, Nhiên Đăng giáo, chẳng lẽ cái này phía sau đều là Nhiên Đăng giáo đang dở trò sao? Hắn cảm giác mình quả thật một mực xem nhẹ Nhiên Đăng giáo tồn tại, bởi vì Đỗ Quý Đồng gần nhất sở tác sở vi sát thực quá mức khác người, dẫn đến tồn tại cảm yếu một chút. Huống chi Nhiên Đăng giáo cũng có đầy đủ lý do, chỉ cần phá đổ tinh cứ phái, về sau Trường Phong quận thành liền bọn hắn một nhà, thế lực sẽ điên cuồng bành trướng lan tràn. Ta cũng cảm thấy là Nhiên Đăng giáo đang dở trò. Giang Tĩnh Giao gật gật đầu, ân, không cần sớm như vậy có kết luận. Ta lại vớt một vớt. Lý Thương quen thuộc gặp phải sự tình phía sau, lại suy nghĩ một chút. Có đôi khi tùy tiện làm phán đoán, phạm sai lầm nguy hiểm rất lớn. Những ngày này, đầu tiên là Tâm Quỷ Tông khắp nơi Trường Phong quận thành làm hại, khắp nơi chế tạo khủng bố huyết tinh vụ án, không ngừng chế tạo khủng hoảng, tính toán nhiễu loạn nhân tâm. Phía sau càng là lợi dụng than tuổi đem đoán Hỏa Sơn Trang cắt diêm ô nhiễm. Cũng chính bởi vì chuyện này, bị ta phát hiện một tia manh mối. Bất quá Nhiên Đăng giáo Trình Lãng cũng phát hiện, hắn không biết nguyên nhân gì trước một bước nói cho Đỗ Quý Đồng. Đối phương tìm hiểu nguồn gốc, tra được Tâm Quỷ Tông tại Trường Phong quận thành cứ điểm, kết hợp Nhiên Đăng giáo cùng Tình Khư Tông tiêu diệt. Về sau gió êm sóng lặng một đoạn thời gian, bởi vì chuyện của cổ thành phế tích, song phương sinh ra xung đột kịch liệt. Chuyện này cùng ta cũng có một chút quan hệ, cái kia Nhiên Đăng giáo đệ tử nhưng thật ra là ta giết. Cái này tựa hồ triệt để đốt lên hai phái mâu thuẫn, bắt đầu không ngừng buộc phát huyết tinh xung đột, mâu thuẫn thăng cấp. Cuối cùng, chính là Trình Lãng xuất hiện lần nữa, không biết nói với Đỗ Quý Đồng cái gì, tóm lại Đỗ Quý Đồng đích thân hạ chẳng, thiết kế đem địch cảnh tinh bắt lấy. Lý Thương đem sự tình nguyên bản hoàn nguyên một lần đi ra. Giang Tĩnh Giao hơi kinh ngạc, nguyên lai cùng ngươi cũng có quan hệ. Nàng không biết chết tại cổ thành phế tích Nhiên Đăng giáo đệ tử, vậy mà là Lý Thương giết chết. Lần kia là ngoài ý muốn. Cái kia hai tên gia hỏa muốn mưu tài hại mệnh, ta là bị ép phản kích. Lý Thương nở nụ cười. Thế sự vô thường, vận mệnh càng là kỳ diệu. Một con bướm vô cánh cũng có thể lấy gió bắt đầu thổi bạo. Lý Thương trong lúc vô tình đẩy mạnh sự tình phát triển, hoàn toàn là thuộc về ngoài ý muốn. Dựa theo ngươi vừa rồi thuyết pháp, Nhiên Đăng giáo tựa hồ sát thực rất lớn hiểm nghi. Giang Tĩnh Giao nói, không đối, còn có một việc đưa đến trợ giúp tác dụng. Vây công Tâm Quỷ Tông cứ điểm một đêm kia, Tâm Quỷ Tông trưởng lão đem Tâm Quỷ thần tượng tự bạo, dẫn đến người ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít đều gặp phải tâm linh ô nhiễm, thậm chí xông phá người tâm linh ký ức. Để ngươi nhớ lại một ít chuyện. Lý Thương ngừng dừng một cái, ánh mắt cẩn thận quan sát đến Giang Tĩnh Giao biểu lộ. Đối phương tựa hồ thật từ chuyện lúc trước đi ra, không có bất kỳ cái gì phản ứng, một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng dấp. Yên tâm, ngươi nói tiếp. Giang Tĩnh Giao biết Lý Thương đang suy nghĩ cái gì. Lý Thương xấu hổ cười một tiếng, tiếp tục nói, cho nên, một đêm kia, Đỗ Quý Đồng, Không Minh, Địch Giáng ba người cách gần nhất. Từ tình huống đến xem, bọn họ tâm linh hẳn là cũng bị nhất định ô nhiễm. Đỗ Quý Đồng liền không nói, hoàn toàn rơi vào không từ thủ đoạn điên cuồng. Địch Giáng phản ứng cũng rất dị thường, nhiều ngày như vậy không có một chút đáp lại, không biết làm cái gì. Không Minh người này tựa hồ vẫn tại phối hợp Đỗ Quý Đồng. Giang Tĩnh Giao cao mày nói, cho nên ngươi cảm thấy ai là phía sau màn hắc thủ? Lý Thương trầm ngâm nói, chưa chắc là Nhiên Đăng Giáo. Trong lòng ta cũng không dám vững tin. Giang Dạ Du sứ, phiền phức ngươi đem Trình Lãng hành tung điều tra rõ ràng. Dù sao hắn khẳng định là hiểu rõ tình hình, chỉ cần có thể từ trong miệng hắn biết một chút tình báo, có lẽ liền sẽ chân tướng rõ ràng. Giang Tĩnh Giao cũng cảm thấy Trình Lãng là nhân vật mấu chốt, vậy ta trước đi tra rõ ràng, ngươi đợi ta thông tin. Chương 147, Tuyết Rơi. Chương 147, Tuyết Rơi. Hy vọng ta dự cảm là sai. Lý Thương chờ Giang Tĩnh Giao rời đi về sau, khẽ lắc đầu. Hắn trở về trong phòng, đem Lưu Kim Sa cùng Đào Một Phù chỉ đều lấy ra cất kỹ. Hiện tại còn không phải là của họa phù thời điểm, Lý Thương đem Huyền Thiên Phù Lục lấy ra tiếp tục nghiên cứu. Một mực chờ đến hừng đông, hắn rời đi chợ để tiến về nội thành lớn nhất một gian cửa hàng sách tranh. Cuối cùng, Lý Thương tiêu phí 150 lượng bạc, mua một cây Lê Hoa Điệu Văn Hoa bút. Khoản này chính là dùng trăm năm hoàng hoa lê cùng tử quang thỏ lông tơ chế tạo mà thành, phí tổn cực cao. Lý Thương cầm sau khi trở về, cẩn thận tại cái này tự hào bút ống bút vẽ xuống một cái nhị giai phù văn. Đây là tụ ý phù, có thể làm cho người ý niệm càng thêm tập trung, càng dễ dàng cảm ngộ ngày biến hóa. Kết quả rất thuận lợi, trăm năm hoàng hoa lê chất liệu vẫn là chịu được lấy đạo này phù văn. Lý Thương cũng không dám nhiều họa, như vậy thu tay lại. Tất cả đều chuẩn bị xong, hiện tại liền bắt đầu vẽ tranh dẫn lôi phù a. Lôi pháp là một loại cực kỳ nguy hiểm pháp môn. Tại bên trong thương văn, lôi tự là cấm kỵ, đại biểu cho dị thường nguy hiểm chi ý, nếu như lung tung viết xuống lôi tự thương văn, rất có thể sẽ bị xét đánh. Tại Huyền Thiên phù lục ghi chép bên trong phù chú, liên quan tới lôi pháp phù chú cất bước đều cần tam giai ngưng hồn mới có thể họa. Hơn nữa còn đặc biệt ghi chú không nên tùy tiện thử nghiệm. Đương nhiên, lôi pháp nguy hiểm như thế, uy lực cũng kinh khủng dị thường. Thần lôi đến thế gian, chu diệt vạn ma. Lý Thương muốn vẽ dẫn lôi phủ, chính là bên trong lôi pháp cơ sở nhất phủ chú, có khả năng tiếp dẫn một tia chớp rơi xuống. Cái này dẫn lôi phủ sử dụng cũng khá phức tạp. Trừ họa phù ra, còn cần thủ ấn, khẩu quyết phối hợp, thiếu một thứ cũng không được. Lý Thương đã đem những này thủ ấn khẩu quyết đều học xong, hiện nay liền kém một đạo dẫn lôi phủ. Hy vọng không muốn thất bại, ta cũng không muốn bị xét đánh. Lý Thương có chút khẩn trương, đã có kích động, cũng có thất vọng. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, cầm lấy tử hào bút, nhiễm lưu kim sa phía sau, tại đảo một phù vẽ tranh. Đầu tiên là phù đầu, theo tử hào bút rơi xuống, từng đóa kim sắc tường vân vân xuất hiện. Một bước này rất thuận lợi, sau đó đến một bước mấu chốt nhất, viết thương văn lôi tự. Cái này lôi tự là cấm kỵ, là Lý Thương họa phù lâu như vậy đến nay gặp phải khó khăn nhất, cũng là phức tạp nhất một cái thương văn. Một bút một họa cũng không thể có sai lệch chút nào, hơi có sai lầm, đều sẽ thất bại. Lý Thương có đạo tâm thông minh, tâm linh thủ xảo trở thiên phú thần thông, tăng thêm có khắc tụ ý phù văn tử hào bút, từ đầu tới cuối duy trì tâm thần hợp nhất trạng thái. Hắn tâm thần đang điên cuồng tiêu hao, nếu như không có đạt tới tam giai ngưng hồn cảnh, thần hồn cô đọng, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Mười mấy hơi thở phía sau, lôi tự thương văn bị Lý Thương hoàn chỉnh vẽ ra. Phù đảm vẽ xong về sau, chính là phù cước. Cái này một bước cũng không thể ra cái gì sai. Bằng không phía trước công phu liền tương đương với uổng phí. Lý Thương tại nơi phù cước vẽ xuống chân quái, bởi vì tại bát quái bên trong, chấn chính là lôi. Mãi đến cuối cùng một bút rơi xuống, Lý Thương cả người đều mệt lạ, xanh cả mặt. Cuối cùng thành Lý Thương cứ việc có loại hoa mắt váng đầu cảm giác, khóe miệng lại nhẹ nhàng câu lên. Cái này dẫn lôi phù một thành, đại biểu cho lá bài tẩy của hắn nhiều một tấm. Đồng thời mang ý nghĩa hắn cách tay xoa thiên lôi mộng tưởng cũng càng gần một bước. Hắn cẩn thận đem tấm này dẫn lôi phù cho thu lại, lấy ra chân nguyên đan nuốt vào, sau đó lại cho chính mình dán mấy tấm an thần phù. Cái này một tấm dẫn lôi phù còn chưa đủ bảo hiểm, nhất định phải lại nhiều họa một tấm mới được. Tiến vào tam giai ngưng hồn cảnh phía sau, hắn tâm thần tốc độ khôi phục được tăng lên rất cao. Lại càng không cần phải nói còn có an thần phù cùng chân nguyên đan gia trì. Nghỉ ngơi sau 2 canh giờ, Lý Thương lại thử nghiệm vẽ một tấm dẫn lôi phù. Chỉ cần thành công một lần, tiếp xuống liền sẽ có hệ thống phụ trợ, chỉ cần trạng thái của Lý Thương không phải kém đến cực hạn, tự nhiên sẽ không thất bại. Chờ vẽ xong tấm thứ 2 dẫn lôi phù phía sau, Lý Thương kém chút liền hôn mê bất tỉnh. Nhưng khi hắn thấy được bản đọc sách tấm kia dẫn lôi phù, chỉ cảm thấy cảm giác an toàn tràn đầy. Tiếp xuống, chính là tiếp tục khôi phục tiêu hao tâm thần, sau đó chờ đợi tin tức về Giang Tĩnh Giao. Đêm xuống, lại thổi lên gió lạnh. Tối nay ánh trăng xám xịt, lớn đám mây đen chồng chất, gió lạnh gào thét. Lý Thương ngồi tại viện lạc bên trong, chê bữa linh siêu, tựa hồ không có một chút vào nhà tránh mưa ý tứ. Kéo kẹt Giang Tĩnh Giao đẩy cửa vào. Lý Thương cũng không có khóa cửa, thậm chí còn cho cửa lưu lại một cái khe. Giang Tĩnh Giao vừa nhìn thấy, tự nhiên là trực tiếp đẩy cửa ra. Lý đạo trưởng, Trình Lãng tin tức ta nắm giữ được không sai biệt lắm. Hắn tối nay liền tại chính mình trong phủ đệ. Giang Tĩnh Giao đi thẳng vào vấn đề. Vậy liên tốt, sợ nhất người này chạy loạn khắp nơi. Lý Thương gật gật đầu. Người này có thể là nhân vật mấu chốt, nếu là tìm không đến vị trí liền phiền toái. Ta còn thăm dò được một tin tức, Tinh Cơ phái truyền ra thông tin, muốn trấn thần tư trong vòng 3 ngày đem người cho giao ra, nếu không không chết không thôi. Giang Tĩnh Giao nói khẽ. Không chết không thôi. Xem ra Địch Giáng cũng cuối cùng nhịn không được. Chỉ là chuyện này ta cảm thấy còn hơi nghi hoặc một chút, có lẽ chỉ có Trình Lãng có khả năng cho chúng ta đáp án. Lý Thương có loại sóng ngầm phun trào cảm giác. Việc này nếu là xử lý không tốt, chỉ sợ Trường Phong quận thành không biết muốn chết bao nhiêu người. Vậy chúng ta cái này liền xuất phát. Giang Tĩnh Giao gật đầu nói. Tốt. Lý Thương bản thân liền chờ Giang Tĩnh Giao khóa chặt Trình Lãng vị trí. Thanh Minh Kiếm, Chiêu Hồn Viên, Thủ Nguyên Tán tự nhiên đều mang. Trừ cái đó ra, còn có một chút phụ chú. Lý Thương thói quen đeo lên mặt nạ. Có thể Giang Tĩnh Giao rõ ràng không có quyết định này. Lý Thương cũng không có nhiều lời, hai người lúc này ra ngoài, cấp tốc biến mất tại âm u trong ngõ nhỏ. Trình gia vốn là trong Trường Phong quận thành đại tộc, gia chủ Trình Lãng trở thành Nhiên Đăng giáo trưởng lao phía sau, càng thêm thịnh vượng, phủ đệ là dị thường xa xỉ, diện tích rất lớn. Thậm chí buổi tối còn có trang bị hoàn mỹ hộ vệ đội tại trong Trình gia phủ đệ vừa đi vừa về tuần tra. Nhưng đối với Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao đến nói, những hộ vệ này tồn tại cơ bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hai người bọn họ có thể là tam giai ngưng hồn tu luyện giả, nếu như bị những phàm nhân này võ giả phát hiện, không bằng đâm đầu xuống hồ tự sát tính toán. Chỗ sâu trong Trình phủ một gian thư phòng, Trình Lãng đang nhìn một quyển sách. Hắn tối nay tựa hồ có chút hưng phấn, xem sách thế nào đều nhìn không đi vào. Không biết Chấn Thần Tư bên kia sẽ là dạng gì phản ứng địch dáng nói ra lời này, có lẽ thật sự là không chết không thôi. Trình Lãng đem sách trong tay thả xuống. Hắn đi tới bên cửa sổ đem cửa sổ cho đẩy ra. A, tuyết rơi sao? Xem ra là chính thức bắt đầu mùa đông. Trận này tuyết, tới thật tốt. Trình Lãng nhìn thấy ngoài cửa sổ bay xuống bông tuyết, khẽ mỉm cười. Ngay sau đó, hắn cảm giác trong lòng có chút mát lạnh, còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy cái này bông tuyết đầy trời bên trong, lướt qua một vệt huyết hồng kiếm quang. Một màn kia huyết hồng kiếm quang tại tuyết trắng bên trong là bao nhiêu tươi đẹp, giống như một đóa tinh hồng chi hoa nở rộ. Không, tựa như là ta máu của mình tại bắn tung tóe. Trình Lãng suy nghĩ khẽ động, triệt để không có ý thức. Giang Tĩnh Giao xuất hiện tại bệ cửa sổ phía trước, trường kiếm trong tay đâm xuyên qua cổ họng của đối phương. Tiến giai đến tam giai ngưng hồn phía sau, nàng kiếm pháp càng thêm đáng sợ, năm bước bên trong, liền nhị giai tu luyện giả đều có thể nháy mắt miểu sát. Chương 148, sâu chuỗi chương 148, sâu chuỗi Giang Tĩnh Giao xuất thủ quá nhanh, một kiếm đoạt mệnh, không có chế tạo ra bất cứ động tĩnh gì. Lý Thương từ một bên xoay người đi bảo, đem Trình Lãng thi thể cho nằm thẳng đưa ra. Giang Tĩnh Giao cũng là từ bệ cửa sổ lật đi bảo, đem cửa sổ một lần nữa đóng lại. Hưu Lý Thương nhìn thư phòng hoàn cảnh, ngón tay hướng bày ra ở trên bàn sách một cây đến nhẹ nhàng gậy một cái. Cái kia một cây đến nháy mắt giật tắt. Thư phòng rơi vào một mảnh u ám. Hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị xong bút lông, nhiễm chu sa, tại Trình Lãng mi tâm vẽ xuống một cái phù văn. Hồn phách mê ly, nghe ta hiệu lệnh Lý Thương niệm động chú ngữ. Không sai, nếu là hắn thi triển chính là mê hồn thuật. Môn này bí thuật thoát thai từ thái âm dẫn hồn thuật, Lý Thương rất nhẹ nhàng liền có thể sử dụng đến. Một hồi, Trình Lãng thi thể hiện ra một đạo hư ảo thân ảnh. Đây chính là Trình Lãng thần hồn. Giờ phút này đối phương hai mắt ngốc trệ vô thần, hiển nhiên là bị mê mẩn tâm trí. Trình Lãng, Đỗ Quý Đồng ra tay với địch cảnh tình, là ngươi trong bóng tối đầu độc sao? Lý Thương biết Trình Lãng hồn phách rất nhanh liền sẽ tiêu tán, trầm giọng hỏi thăm không sai. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để chọc giận địch dáng, bức bách hắn hiện thân. Trình Lãng gật gật đầu. Giang Tĩnh Giao lông mày ngưng lại. Nàng biết lần này chính mình hẳn là muốn tiếp cận chân tướng. Vì sao muốn bức bách địch dáng hiện thân? Lý Thương truy hỏi. Không biết. Ta chỉ là tại thi hành mệnh lệnh của Thánh Tử. Trình Lãng hồi đáp. Thánh Tử là ai? Lý Thương hơi nhíu mày, cái này Thánh Tử lại là vị nào? Hắn là chúng ta Thánh Tử Tâm Quỷ Tông. Ta không biết tên của hắn, cũng chưa từng gặp qua diện mục thật của hắn, mỗi lần đều là một cái đầu đội mũ rộng bành người thần bí cho ta truyền đạt Thánh Tử lời nói. Trình Lãng hồi đáp. Tâm Quỷ Tông Thánh Tử. Trình Lãng lời này, phảng phất một đạo tiềm điện bổ vào Lý Thương trong đầu. Hắn không nghĩ tới, Trình Lãng không chỉ là Nhiên Đăng giáo trưởng lão, vẫn là người của Tâm Quỷ Tông. Mọi chuyện đều tựa hồ thay đổi đến sáng tỏ thông suốt. Tất cả những thứ này có phải là đều là các ngươi Tâm Quỷ Tông âm mưu? Các ngươi trước là thông qua tại Trường Phong quận thành chế tạo huyết tinh hỗn loạn, để nội thành thế lực đều đối các ngươi hận thấu xương. Sau đó chính là Đoán Hỏa Sơn trang sự kiện. Đó là các ngươi đặc biệt chế tạo một vụ án, trong bóng tối lưu lại than lửa cái đầu mối này. Các ngươi muốn để Chấn Thần Tư phát hiện Tâm Quỷ Tông cứ điểm, lại vì lộ ra không như vậy một, chỉ có thể dùng cái này loại phương thức, hy vọng Chấn Thần Tư có thể truy tra ra. Có thể các ngươi không nghĩ tới, Đỗ Quý Đồng không có lưu ý đến cái này bí ẩn manh mối, rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ ngươi đích thân hiện thân, giả vờ như là tự mình phát hiện than lửa manh mối, sau đó báo cho Đỗ Quý Đồng. Lý Thương cấp tốc nói, không sai. Lần kia Đồng Ôn Trác vừa vặn tìm ta, để ta cùng Đỗ Quý Đồng cầu tình. Ta liền thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng chuyện này đem than lửa manh mối báo cho Đỗ Quý Đồng, không có gây nên hắn bất kỳ hoài nghi. Trình Lãng gật gật đầu. Cho nên các ngươi Tâm Quỷ Tông cứ điểm, liền là cố ý để người của Chấn Thần Tư phát hiện. Vì vây quét Tâm Quỷ Tông cứ điểm, Đỗ Quý Đồng, Khương Minh, địch dáng không thể không ba người liên thủ, đây chính là các ngươi muốn xem đến. Bởi vì vị kia Tâm Quỷ Tông trưởng lão bản thân liền là nghĩ đến chịu chết, hắn chỉ là vì dẫn nổ cái kia một tôn tâm quỷ thần tượng, đem tất cả mọi người tâm linh ô nhiễm. Lý Thương tất cả đều nghĩ thông rồi. Đang trên đường tới, hắn liền mơ hồ cảm giác có thể không phải Nhiên Đăng giáo tại bố cục, mà là có một cái càng lớn hắc thủ trong bóng tối điều khiển tất cả. Hiện tại xem ra, hắn dự cảm quả nhiên không sai. Tất cả những thứ này cũng không phải là Nhiên Đăng giáo đang giở trò, mà là Tâm Quỷ Tông ở sau lưng trợ giúp. Ta không biết, ta chỉ biết là dựa theo thánh tử phân phó làm việc. Trình Lãng lắc đầu, thân ảnh của hắn thay đổi đến càng thêm hư ảo. Lý Thương nắm chặt thời gian, lại do hỏi, vị kia thánh tử còn giao phó ngươi cái gì? Không có. Hắn để ta yên lặng chờ đợi Trình Lãng nói xong lời này, hồn thể triệt để tiêu tán. Giang Tĩnh Giao một mực ở bên cạnh lắng nghe, trong lòng kinh hãi. Nàng không nghĩ tới tất cả những thứ này vậy mà đều là Tâm Quỷ Tông tại mưu đồ. Bởi vì tại Tâm Quỷ Tông cứ điểm bị tiêu diệt phía sau, đã là ngầm thừa nhận Tâm Quỷ Tông không có năng lực lại làm chuyện gì. Rời khỏi nơi này trước lại nói, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Lý Thương đánh ra một tấm xích hỏa phù, đem Trình Lãng thi thể đốt đốt thành tro, sau đó cùng Giang Tĩnh Giao lặng yên rời đi. Hai người tại âm u tuyết trong đêm xuyên qua, rất nhanh về tới Lý Thương trại để. Đẩy cửa, tiến vào trong viện. Vị này Tâm Quỷ Tông thánh tử thật đúng là lợi hại. Đầu tiên là đem một cái cứ điểm người cho hiến tế đi ra, vô hình vô tức đem Đỗ Quý Đồng đám người ô nhiễm. Cuối cùng lại thông qua một ít chuyện gây mâu thuẫn, để Trường Phong quận thành ba thế lực lớn triệt để đối đứng lên. Ánh mắt Lý Thương âm u hiện nay đến xem, vị này Tâm Quỷ Tông thánh tử bố cục sát thực đáng sợ. Giang cỏ đường kẽ xám, giọt nước không lọt. Nếu không phải hắn cùng Giang Tĩnh Giao truy tra được trên người Trình Lãng, không có người có khả năng phát giác. Ân, Trình Lãng có lẽ sớm đã bị Tâm Quỷ Tông chỗ đầu độc, đáng tiếc hắn biết rõ sự tình cũng không nhiều. Thần sắc của Giang Tĩnh Giao nghiêm trọng. Hiện nay còn có thật nhiều điểm đáng ngờ không có giải quyết, Đỗ Quý Đồng tại sao lại nghe theo Trình Lãng đầu độc, khăng khăng muốn đối Tinh Khư phái độc thủ. Tâm Quỷ Tông làm như thế đến cùng là muốn có được thứ gì? Tâm Quỷ Tông thánh tử đến tuột cùng là ai? Lý Thương đều đâu vào đấy nói xong. Tâm Quỷ Tông am hiểu thao túng nhân tâm, gây ra hỗn loạn. Đây cũng là bọn họ tông giáo bên trong một loại nghi thức, liền là muốn Trường Phong quận thành rơi vào triệt để điên cuồng cùng hỗn loạn bên trong. Giang Tĩnh Giao cảm thấy Tâm Quỷ Tông làm nhiều đồ như vậy, hẳn là nghĩ tổ chức nghi thức. Cái này phù hợp Tâm Quỷ Tông giáo nghĩa. Ngay sau đó, nàng nói tiếp, Đỗ Quý Đồng người này, dạ tâm rất lớn, vẫn muốn thu hoạch càng lớn công hơn tấn thăng. Tâm Quỷ Tông ô nhiễm là lặng yên không một tiếng động, không ngừng sẽ thả lớn dục vọng trong lòng. Đỗ Quý Đồng dạ tâm bị phóng to, thay đổi đến không từ thủ đoạn, có thể chung quy là muốn thu hoạch càng đại công hơn vân, mà không phải đem Trường Phong quận thành rơi vào hỗn loạn bên trong. Ta phỏng đoán, hắn là muốn bức bách Tinh Khư phái náo động, sau đó đem trấn áp. Đến mức Tâm Quỷ Tông thánh tử là ai, Giang Tĩnh Giao cũng vô pháp trả lời. Lý Thương trầm ngâm nói, như thế cũng là có thể giải thích được. Nhưng hôm nay là tên tại trên dây không phát không được, nói với Đỗ Quý Đồng những thứ này cũng vô dụng, hắn không thể lại dừng lại. Giang Tĩnh Giao mặt không thay đổi nói, cái kia liền giết hắn. Hắn chết, sau đó đem địch cảnh tinh thả ra ngoài, Tinh Khư phái mới sẽ bị trấn an xuống. Tất cả xử phạt, một mình ta gánh chịu. Đây là đơn giản nhất hiệu suất cao phương pháp. Trước đem Đỗ Quý Đồng giải quyết, phá hư lần này Tâm Quỷ Tông âm mưu. Đến mức chuyện của Tâm Quỷ Tông thánh tử, chỉ có thể chờ đợi phía sau lại xử lý. Ngươi hiện tại có thể nhìn thấy Đỗ Quý Đồng sao? Lý Thương nhận biết lâu như vậy Giang Tĩnh Giao, tự nhiên rõ ràng đối phương sát tính. Huống chi cái này cũng chưa chắc không phải một cái rất tốt phương pháp giải quyết. Duy nhất chỗ khó ở chỗ Đỗ Quý Đồng cũng không đơn giản. Cái này vị có thể tại Trường Phong quận trấn thần tư lên làm ti thủ, tam giai ngưng hồn đỉnh phong, năng lực chiến đấu tương đối cường hãn. Nếu muốn đem giải quyết, không dễ như vậy. Chương 149, náo động chương 149, náo động ta sẽ rối xưng nhận đến cùng Tinh Khư phái có liên quan khẩn cấp tình báo. Đỗ Quý Đồng tự nhiên sẽ gặp ta. Đến lúc đó, ta liền sẽ độc thủ. Giang Tĩnh Giao thản nhiên nói. Cứ việc Đỗ Quý Đồng là tam giai đỉnh phong tu luyện giả, có thể chỉ có 5 bước bên trong, nàng ắt có niềm tin đem phân sát. Lý Thương suy tư một chút, hỏi, có thể hay không đem ta cũng mang vào. Hắn không phải sợ Giang Tĩnh Giao đánh không lại Đỗ Quý Đồng. Hắn là sợ Giang Tĩnh Giao khả năng sẽ bởi vì đối phó Đỗ Quý Đồng mà mất khống chế. Có thể, ta trước tiến vào Trấn Thần Tư, sau đó ngươi lại chui vào đến. Giang Tĩnh Giao gật gật đầu. Trấn Thần Tư trong mắt người ngoài là phòng giữ nghiêm ngặt cấm địa. Nhưng có nàng cái này nội ứng tại, tất cả tự nhiên đều không có vấn đề. Tiếp xuống, hai người bàn bạc tốt hành động chi tiết về sau, liền hướng về Trấn Thần Tư xuất phát. Có thể ở nửa đường bên trên, đột nhiên nghe đến từng đợt kinh hãi thét lên, tuyệt vọng kêu rên cùng với điên cuồng tiếng gào thét phá vỡ Trường Phong quận thành bầu trời đêm. Rất nhanh, liền có sáng tỏ ánh lửa ngút trời mà lên. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Lý Thương biến đổi, nhìn về phía ngoại thành phương hướng. Giang Tĩnh Giao cũng là thần sắc nghi hoặc. Hai người đồng thời nhảy lên một chỗ tầng 5 cao lâu nóc nhà, nhìn về phía ngoại thành. Tuyết lớn đầy trời rét lạnh ban đêm, lớn như vậy Trường Phong quận thành phảng phất ngôi sao châm lửa, sáng lên rất nhiều ánh lửa, rất nhiều nơi lập tức liền lâm vào náo động bên trong. Hẳn là Tinh Cư phái cùng Nhiên Đăng giáo lại đánh nhau. Chỉ có bọn họ có khả năng nháy mắt nhấc lên kịch liệt như thế náo động. Giang Tĩnh Giao thấp giọng nói, đặc biệt là Tinh Cư phái, tại Trường Phong quận thành bản địa cắm rễ nhiều năm, có thâm hậu lực ảnh hưởng. Loại này quy mô náo động, xem ra Tinh Cư giáo thật sự là bị chọc tới. Có thể địch dáng không phải nói sẽ cho 3 ngày thời gian trấn thần tư sao, làm sao lại đột nhiên động thủ? Lý Thương nhíu mày, người tính không bằng trời tính, sự tình biến hóa quá nhanh, hắn biết nhất định có ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Giang Tĩnh Giao trầm mặc không nói, nàng hiện tại cũng không đoán ra được thế cục tình huống. Ngay sau đó, nội thành nha môn cũng bị ngoại thành náo động quấy rầy, mấy trăm nha dịch bổ khoái bị điều động, trên người mặc giáp da, sắc mặt khẩn trương hướng về ngoại thành mà đi. Như thế lớn náo động, nếu là không cấp tốc lắng lại, chỉ sợ muốn tử thương vô số. Lý Thương phân tích nói, sự tình đã đang hướng không thể dự đoán phương hướng phát triển, tựa như là mất khống chế xe lửa, ai cũng không biết sẽ mở hướng phương hướng nào. Khẳng định có không ít người thừa dịp hỗn loạn, không ngừng chế tạo các loại huyết tinh vụ án. Nếu biết rõ, tiềm phục tại Trường Phong quận thành tà giáo tổ chức, khẳng định không chỉ Tâm Quỷ Tông. Bọn gia hỏa này phát giác được Trường Phong quận thành hỗn loạn như thế, nhất định sẽ thừa cơ xuất thủ, cục diện sẽ khó mà thu thập. Lý đạo trưởng, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Giang Tĩnh Giao nhìn hướng Lý Thương. Cứ việc ánh mắt của nàng đã nhìn không thấy, vẫn cứ làm ra động tác này. Điều này nói rõ trong nội tâm nàng rất tín nhiệm Lý Thương. Tại loại này thế cục phía dưới, đối phương sức phán đoán hẳn là cũng sẽ so với mình càng thêm chuẩn xác. Ánh mắt Lý Thương lập lòe, cắn răng nói, chúng ta trước đi trấn thần tư, thử nghiệm cứu địch cảnh tinh ra. Bây giờ Trường Phong quận thành rơi vào như thế lớn náo động, không cần nói quận phủ nha môn, liền trấn thần tư khẳng định đều muốn dốc toàn bộ lực lượng. Lúc này, nếu muốn đem địch cảnh tinh cứu ra, có lẽ độ khó không lớn. Cứu địch cảnh tinh ra, có lẽ có thể hòa hoãn một cái thế cục. Đến mức Đỗ Quý Đồng, về sau lại cùng hắn thanh toán. Tốt. Giang Tĩnh Giao không do dự, thả người hướng trấn thần tư lao đi. Chỉ hy vọng còn kịp, không phải vậy tối nay đối với người của Trường Phong quận thành đến nói, chỉ sợ sẽ một tràng lớn đại tai nạn. Lý Thương hít sâu một hơi, đi theo Giang Tĩnh Giao phía sau. Ngoại thành, trong Hương Trúc Điếm, Lão Bạch có cái quen thuộc, hắn buổi tối thích trực tiếp tại trong Hương Trúc Điếm đi ngủ. Có những cái kia giả tạo người giấy làm bạn, hắn không có cô đơn như vậy, tựa hồ sẽ ngủ đến càng hương một chút. Chỉ là đêm nay, hắn nhất định là không thể ngủ yên. Lớn náo động lớn tạo thành động tĩnh đem hắn giật mình tỉnh lại. Lão Bạch một chút cũng không có rời giường khí, khóe miệng có chút câu lên. Rốt cuộc đã đến nha, ta liền biết Trường Phong quận thành sẽ có trò hay nhìn. Lần này, ta muốn nhìn một chút Lý Thương đến cùng làm sao phá cục. Bạch Hà lộ ra chờ mong thần sắc. Hắn từ giường đứng lên, vặn vặn eo, đem Hương Trúc Điếm cửa lớn mở ra. Lúc này, Bạch Hà mới phát hiện ngoài Hương Trúc Điếm đã có hai bang nhân mã giằng co. Bên trái là người của Tinh Cư phái, phía bên phải là người của Nhiên Đăng giáo. Những người này đều là tay cầm đao thương côn đồng, biểu lộ hung ác đáng sợ, tùy thời muốn đánh. Bạch Hà đột nhiên mở cửa xuất hiện, lộ ra vô cùng đột ngột. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhắm ngay hắn. Cái kia, ách, các ngươi tiếp tục đánh, không cần phải để ý đến ta. Bạch Hà ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng đem cửa tiệm một lần nữa đóng lại. Đem Tinh Cư phái những này dị đoan cho làm sạch. Nhiên Đăng giáo những này mê hoặc nhân tâm ra hỏa, đi chết đi. Rất nhanh, Bạch Hà liền nghe phía ngoài truyền đến một trận tiếng la giết cùng với đao thương côn đồng vùng đánh va chạm âm thanh. Ai? Chém chém giết giết, không có chút nào văn minh. Bạch Hà lắc đầu, quyết định từ Hương Trúc Điếm cửa sau chạy đi. Tối nay cái này náo nhiệt, hắn có thể không muốn bỏ qua. Một chỗ tháp gỗ bên trên, một đạo mang theo mũ rộng vành thân ảnh quan sát rơi vào náo động Trường Phong quận thành. Trường lão, ngươi thấy được sao? Mục tiêu của chúng ta cuối cùng muốn thực hiện. Mũ rộng vành thân ảnh nhìn qua bầu trời đêm, khẽ mỉm cười. Vì hôm nay, bọn họ đã làm nhiều năm chuẩn bị, thậm chí không tiếc hy sinh một vị trưởng lão cùng với một tôn tâm quỷ thần tượng. Hiện tại, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Hắn muốn xem đến Trường Phong quận thành hóa thành một mảnh luyện ngục, vô số ánh lửa dâng lên, vô số người kêu rên hình ảnh. Hiu, hiu. Cách đó không xa đột nhiên lướt qua hai thân ảnh, một cái che hai mắt, khí chất băng lãnh nữ tử, một cái khác mang theo mặt nạ quỷ, lưng đeo trường kiếm cùng ô giấy dầu. Bây giờ Trường Phong quận thành náo động, không ít tu luyện giả đều sẽ chạy ra tham gia náo nhiệt. Song Vương cũng không có để ý, chỉ là lẫn nhau ở giữa liếc nhau một cái. Lý Thương thấy được đạo kia mũ rộng vành thân ảnh, trong đầu đột nhiên xuất hiện vừa rồi Trình Lãng nói đến lời nói. Mỗi lần đều là một cái đầu đội mũ rộng vành người thần bí cho ta truyền đạt thánh tử lời nói sẽ không như thế đúng gì mà. Trong lòng Lý Thương nói thầm, hắn cảm thấy cái này ánh mắt của đầu lạc nhân quả thật có chút quen thuộc. Liên cung phía trước đoán hỏa sơn trang phát cuồng cắt diêm đồng dạng, ẩn chứa một loại nào đó điên cuồng. Hắn đột nhiên dừng ở một chỗ kiến trúc trên nóc nhà, hướng về nơi xa đầu lạc nhân kêu một câu, tâm quỷ tông thánh tử gần đây vừa vặn rất tốt. Mũ rộng vành thân ảnh con ngươi rồi với co rúm người lại, không nói lời nào, trầm mặc nhìn qua Lý Thương. Xem ra nhận lầm người. Lý Thương cười cười, như muốn quay người rời đi. Mũ rộng vành thân ảnh ánh mắt lập lòe, nhìn xem Lý Thương quay người lộ ra yếu hại, thân hình hắn như ưu linh tung bay, muốn một trường đánh về phía tới. Phốc phốc. Đột nhiên, mũ rộng vành thân ảnh cảm giác trong lòng đau nhói. Một cái đen nhánh sắc bén quỷ trảo từ trái tim của hắn thấu thể mà ra. Ú quỷ, không biết khi nào đã xuất hiện ở sau lưng đầu lạp nhân, hoàn thành nhất kích tất sát. Nó cấp tốc đem đầu lạp nhân thi thể đỡ lấy, sau đó nhảy hướng về phía một đầu âm u trong ngõ nhỏ. Chương 150, màn che chương 150, màn che bá. Lý Thương cùng phát giác được động tĩnh, Giang Tĩnh Giao cũng tại lúc này nhảy rơi xuống. Lý Thương không có giải thích quá nhiều, huy động chiêu hồn phiên đem u quỷ thu vào về sau, đối với đầu lạp nhân thi thể thi triển mê hồn thuật. Giang Tĩnh Giao mới vừa nghe thấy Lý Thương lời nói, cũng biết đại khái chuyện gì xảy ra. Người này có thể chính là một mực cho Trình Lãng đưa tin người, không nghĩ tới vừa vặn cho bọn họ đụng phải. Đầu lạp nhân yếu ớt huyễn hồn phách nổi lên. Người tên là gì? Lý Thương trầm giọng hỏi. Ta gọi Vương Minh. Đầu lạp nhân lập tức trả lời. Vương Minh, tâm quỷ tông thánh tử đến tột cùng là ai? Hắn có âm mưu gì? Lý Thương lạnh giọng hỏi. Ta không biết tâm quỷ tông thánh tử là ai, ta ở tại nội thành một chỗ trạch đệ, mỗi lần hắn có chuyện gì liền sẽ tới tìm ta. Mà còn thánh tử mỗi lần đều sẽ mang theo mặt nạ, không sẽ lộ ra bộ mặt thật. Tại chúng ta trong tâm quỷ tông có một loại nghi thức, chỉ cần chúng ta mê hoặc nhân tâm, chế tạo đến hỗn loạn càng lớn, dẫn đến trật tự trị an sụp đổ, tâm quỷ liền có thể hạ xuống một sợi thần tính. Cho nên chúng ta vẫn luôn đang bày ra làm sao để Trường Phong quận thành triệt để rơi vào hỗn loạn. Vương Minh hồi đáp. Ngươi ở tại nội thành chỗ nào? Lý Thương tiếp tục truy vấn. Cầm An hẻm. Số 7 trạch để Vương Minh nói ra bản thân địa chỉ. Về sau Lý Thương lại hỏi thêm mấy vấn đề. Có thể Vương Minh đối với tâm quỷ thánh tử mưu đồ cũng không rõ. Theo hắn biết, trừ tâm quỷ bên ngoài thánh tử, duy nhất người biết chuyện hẳn là vị kia tâm quỷ tông trưởng lão. Nhưng đối phương sớm đã chết ở trấn thần tư vây quét tâm quỷ tông cứ điểm một đêm kia. Tối nay, Vương Minh cũng là phát giác được ngoại thành náo động, nhịn không được xung động trong lòng, muốn tận mắt nhìn xem Trường Phong quận thành là như thế nào trở thành hỗn loạn tương bừng huyết tinh chi địa. Không có nghĩ rằng vừa vặn đụng phải Lý Thương. Rất nhanh, Vương Minh hồn phách tiêu tán không còn. Lý Thương ngồi xổm người xuống, tại trên người Vương Minh lục soát vớt một cái, không có mỏ lấy vật gì có giá trị. Giang Dạ Du sứ, xem ra ngươi đoán được không sai, cái này Tâm Quỷ Tông thật là vì cử hành nghi thức, hy sinh như thế nhiều người, liền là muốn để Trường Phong quận thành rơi vào lăn lộn loạn giết chóc bên trong. Lý Thương trầm giọng nói, đáng tiếc không được đến tiến một bước đầu mối lưu dụ. Giang Tĩnh Giao khẽ lắc đầu, cái này Tâm Quỷ Thánh Tử làm việc quá cẩn thận, sửng sốt một chút manh mối đều không có lưu lại. Thời gian cấp bách, phốc phốc, đánh ra một tấm xích hỏa phù, đem Vương Minh thi thể đốt cháy không còn phía sau. Lý Thương cho chính mình cùng Giang Tĩnh Giao dán lên một tấm khinh phong phủ, thả người nhảy lên, biến mất tại âm trầm ngõ nhỏ. Hô một trận gió tuyết thổi qua, đem mặt đất đen sáng cuốn đi. Trường Phong quận thành, nội thành gió tuyết bên trong. Đầu đội tinh thần quan, cầm trong tay đen nhánh tiết gậy địch dáng mang theo mười mấy tên tinh khư phái trưởng lão lặng yên từ nội thành một chỗ trạch để giết ra, phóng tới chấn thần tư mà đi. Không sai, địch dáng đã sớm dẫn người trong bóng tối lẻn vào Trường Phong quận thành, chỗ tại tinh khư phái tại nội thành một chỗ bí mật cứ điểm bên trong. Tối nay ngoại thành hỗn loạn, cũng là hắn đặc biệt chế tạo, dùng để hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chính mình thì mang theo người của tinh khư phái thẳng hướng chấn thần tư, nghĩ cách cứu viện địch cảnh tinh. Bực này hành động kỳ thực cùng phản loạn không có gì khác nhau. Thời khắc này địch dáng khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng, sớm đã không còn lý trí, trên người hắn khuyết tán một loại nào đó điên cuồng khí tức, đem tinh khư phái mọi người cũng lây nhiễm. Bọn họ không có lý trí, thay đổi đến điên cuồng mà táo bạo. Chấn thần tư trong đại điện, Đỗ Quý Đồng, Trần Hải, Vệ Hạo Nam tập hợp một chỗ, chính thương lượng xử lý như thế nào ngoại thành náo động. Giang Tĩnh Giao đến cùng đi nơi nào? Còn chưa có trở lại. Đỗ Quý Đồng lạnh giọng hỏi. Hắn phát hiện Giang Tĩnh Giao những ngày này tựa hồ càng ngày càng không đem chính mình cái này ti thủ để ở trong mắt. Phía trước đã liên tục giao phó, không được tùy tiện rời đi chấn thần tư. Bây giờ ngoại thành náo động, Giang Tĩnh Giao nhưng không thấy bóng người, tự nhiên để trong lòng hắn nổi nóng. Tạm thời còn không có tin tức về Giang Dạ Du sứ. Có thể nàng có chuyện khẩn cấp gì đi xử lý. Trần Hải là Giang Tĩnh Giao giải thích một câu. Ừ, hiện tại có chuyện gì so ngoại thành náo động còn muốn gấp. Ta nhìn Giang Tĩnh Giao chính là tự cho là đúng đã quen, liền ti thủ lời nói đều không nghe. Vệ Hạo Nam ở một bên châm ngòi thổi gió. Đi, trước đem ngoại thành náo động lắng lại. Liên quan tới Giang Tĩnh Giao, sau đó nhất định phải làm ra xử phạt. Đỗ Quý Đồng lạnh hừ một tiếng, tiếp tục nói, Trần Dạ Du sứ, Vệ Dạ Du sứ, các ngươi trước dẫn người đi phối hợp người của nha môn trấn áp ngoại thành náo động. Là. Trần Hải cùng Vệ Hạo Nam đồng thời đáp. Hai người biết tình thế nghiêm trọng, lôi lệ phong hành rời đi đại điện, mang theo 20 nhiều vị tuần dạ nhân đi về phía ngoại thành. Lúc này, sức mạnh của chấn thần tư đã kinh biến đến mức rất trống rỗng. Đỗ Quý Đồng đi tới đại điện cửa ra vào, nhìn lên bầu trời phiêu tán xuống tuyết bay, tựa hồ đang đợi cái gì. Cũng không lâu lắm, báo, ti thủ, địch dáng mang theo người của tinh cư phái, thẳng hướng chúng ta chấn thần tư mà đến. Một vị tuần dạ nhân bước nhanh xông lại, lớn tiếng bẩm báo. Ha ha ha, rốt cục vẫn là tới. Địch dáng, ta biết ngươi nhịn không được. Đỗ Quý Đồng cười to ba tiếng. Về sau, hắn đem chấn thần tư còn thừa mười mấy tên tuần dạ nhân cùng với mười mấy tên thủ vệ triệu tập lại, tiến về chấn thần tư đại môn mà đi. Đợi đến Đỗ Quý Đồng chạy tới chấn thần tư đại môn lúc, địch dáng cũng đúng lúc dẫn người lao đến. Song phe nhân mã lập tức tại giằng co, một tràng huyết tinh đại chiến, hết sức căng thẳng. Địch dáng, ngươi đêm khuya dẫn người đến tập kích chấn thần tư, đến tột cùng là ý gì? Đỗ Quý Đồng dẫn đầu quát lớn. Ha ha, Đỗ Quý Đồng, ngươi vô duyên vô cớ bắt nhi tử ta, lại là ý gì? Địch dáng cầm trong tay vẫn thiết tiết trượng, ánh mắt lạnh lẽo điên cuồng. Nhi tử ngươi cấu kết tà giáo, chứng cứ vô cùng xác thực. Hiện tại xem ra, không chỉ là nhi tử ngươi, chỉ sợ liền ngươi cũng cấu kết tà giáo. Đỗ Quý Đồng tâm tư ngoan độc, trực tiếp cho địch dáng đánh lên cấu kết tà giáo nhãn hiệu. Hừ, ngươi làm nhiều như thế, còn không phải là vì bức lão phu tạo phản sao? Tối nay, lão phu liền phản cho ngươi xem. Ta muốn nhìn ngươi Đỗ Quý Đồng có năng lực gì. Địch dáng quát lạnh một tiếng, dao động động trong tay vẫn thiết tiết trượng. Một bó tinh quang đột nhiên từ tiết gậy bắn ra. Mục tiêu chính là Đỗ Quý Đồng. Ken. Đỗ Quý Đồng rút ra bản thân bội đao, rung động kim quang chạm ra. Trường đao cùng tinh quang va chạm, nổ ra một đoàn thần quang. Bành. Đỗ Quý Đồng bị bức ép lui lại mấy bước, sau đó đem bội đao chỉ hướng địch dáng, nổi giận gầm lên một tiếng. Giết cho ta. Nghe thấy Đỗ Quý Đồng hiệu lệnh, đông đảo tuần dạ nhân cùng thủ vệ ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên phóng tới tinh khư phái mọi người mà đi. Sợ các ngươi không được. Giết. Địch dáng giận dâu tóc dựng lên, đột nhiên giơ lên trong tay vẫn thiết tiết trượng. Mấy vị tinh khư phái trưởng lão cùng với một đám tinh khư phái đệ tử những ngày này đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng. Tại một loại nào đó thần bí tâm linh lây nhiễm bên dưới, bọn họ cũng là thay đổi đến điên cuồng, không thể nói lý. Phanh phanh phanh, từng chùm tinh quang lướt đi, từng đạo phù chú bày ra, còn có các loại kỳ dị thủ đoạn công kích. Đây chính là tu luyện giả ở giữa chiến đấu, thậm chí muốn so phạm nhân chém giết càng thêm huyết tinh tàn nhẫn. Ken ken ken, địch dáng cũng vung động trong tay vẫn thiết tiết trượng cùng Đỗ Quý Đồng giao thủ với nhau. Chương 151, ô nhiễm thần tính. Chương 151, ô nhiễm thần tính. Địch dáng thoạt nhìn già yếu mục nát, động tay, một thân man lực dị thường cương mãnh, huy động vẫn thiết tiết trượng, đánh ra trận trận mãnh liệt sóng gió. Cho dù đang đứng ở khí huyết đỉnh phong Đỗ Quý Đồng, đơn thuần vung lên man lực, cũng không phải là đối thủ của địch dáng, chỉ có thể hết sức phòng thủ. Ngươi khí lực làm sao kinh khủng như vậy, quả thật là cấu kết tà giáo. Đỗ Quý Đồng quát lạnh một tiếng, trong cơ thể kim quang khí mãnh liệt bắn ra, hai tay nắm bội đao, hung lệ phách chạm. Kim quang chạm, một vệ thần quang xé rách gió tuyết, cấp tốc hung lệ chém về phía đầu của địch dáng. Cái này một đao bộc phát tốc độ quá nhanh, địch dáng chưa kịp đem vẫn thiết tiết trượng rút về đó nữa. Tinh quang thủ hộ. Địch dáng đọc trong miệng chú ngữ, trước người hiện ra mảng lớn tinh quang, giống như tấm thuẫn ngăn trước người. Vô cùng sắc bén thần quang rơi vào cái này một mặt tinh quang thuẫn bài. Bành! Đỗ Quý Đồng cảm nhận được một cỗ thấu xương rét lạnh từ bội đao lan tràn mà đến. Hắn cấp tốc rút đao rời đi. Vẹn vẹn một cái mắt, hắn chỉnh cánh tay đều bao trùm bằng xương, huyết nhục huyết khí thiếu chút nữa cũng bị đông kết. Tinh trần lạc. Địch dáng giơ lên trong tay vẫn thiết tiết trượng, triệu hắn đến từ tinh không lực lượng. Trong tay hắn vẫn thiết tiết trượng cũng không phải là pháp khí, mà là một kiện cấm khí, có thể làm cho tự thân cùng tinh không cảm ứng gia tăng. Thiếu sót chính là sẽ thả lớn tự thân cảm giác, khả năng sẽ bị một chút không biết tồn tại ô nhiễm, cần phải cẩn thận sử dụng. Hưu. Nguyên bản mây đen dày đặc bầu trời đêm đột nhiên bị một mảng lớn tinh không xé rách, sau đó vẩy hướng nhân gian. Đỗ Quý Đồng bước chân biến ảo, không ngừng né tránh vãi xuống đến tinh quang. A a a. Lần này tinh quang nhưng là phạm vi tính công kích. Đỗ Quý Đồng là né tránh đi, có thể có một cái tuần dạ nhân cùng mấy cái chấn thần tư thủ vệ chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị tinh quang chôn vùi. Địch dáng, ngươi tự tìm cái chết. Đỗ Quý Đồng cũng thẹn quá thành giận lấy ra chấn hồn linh, trực tiếp lay động. Ken cái này chấn hồn linh càng khủng bố hơn, hoàn toàn là không khác biệt sát thương. Đứng núi chịu sào chính là địch dáng. Đối phương khuôn mặt hiện lên thống khổ thân sắc, hai mắt tràn ngập tia máu đỏ thắm nô lên, cái mũi, lỗ tai đều dịn ra máu loãng. Những người còn lại, bao gồm tinh cư phái, người của chấn thần tư cái kia sợ không phải mục tiêu công kích chủ yếu, cũng là bị dư âm trực tiếp mất đi. Chấn hồn linh khủng bố, có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, liền chấn hồn linh phản vệ đồng dạng khủng bố. Đỗ Quý Đồng cảm giác được đầu của mình đều sắp bị như tê liệt. Giết! Địch dáng thần sắc vặn vẹo gầm thét, liền muốn lại giơ lên trong tay vẫn thiết tiết trượng. Phốc phốc! Một cỗ kỳ diệu nóng rực lực lượng đột nhiên giáng lâm ở trên người hắn. Địch dáng cả người đều tự tiêu. Gago môn chủ, ngươi đã trốn vào tà đạo. Liên để tại hạ đem ngươi siêu độ làm sạch a. Không Minh cầm trong tay cổ pháp liên hoa du đăng, tại gió tuyết bên trong chậm rãi hiện lên, thấp giọng nói nói. A a a! Ta liền biết ngươi cũng có phần. Địch dáng thống khoái kêu dên lên. Hắn miễn cưỡng thôi động trong cơ thể tinh quang khí, lay động trong tay vẫn thiết tiết trượng. Lại có mảng lớn tinh quang vãi xuống đến, lần này là rơi tại trên người địch dáng. Tinh quang đem hắn ngọn lửa trên người dập tắt, nhưng bây giờ địch dáng toàn thân cháy đen, máu thịt bé bét, dữ tợn như ác quỷ. Bá, Đỗ Quý Đồng ngăn chặn trong đầu xé rách đau đớn, một đao chém về phía địch dáng mà đi. Phốc phốc, sắc bén đáng sợ thần quang gần như một đao chấp nhận lồng ngực của địch dáng cho xé ra. Nhiên đăng lại lần nữa lắc lư động trong tay liên hoa du đăng, giống như đom đóm ánh lửa bay ra, mãnh liệt dày đặc nào về phía địch dáng. Toàn bộ chấn thần tư đại môn đều bị những này ánh lửa chỗ chiếu sáng, bóng ánh dị thường. Phanh 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 những này ánh lửa nhìn như nhỏ bé, có thể rơi vào trên người địch dáng, không ngừng bạo tạc, uy lực quả thực so bom còn kinh khủng hơn sợ hãi. Địch dáng kêu thảm, thân thể bị nổ đến rách nát cháy đen, cuối cùng trực tiếp bị nổ bay ra ngoài mấy chục mét. Không Minh giáo chủ cẩn thận, người này không thể dễ dàng như thế chết. Đỗ Quý Đồng lên tiếng nhắc nhở. Lao hủ tự nhiên sẽ hiểu. Không Minh nhẹ nhàng gật đầu. Giờ phút này, bị liên tục thụ trọng thương địch dáng sát thực còn chưa chết. Cho dù đã bị đốt cháy đến không thành nhân dạng, có thể hắn vẫn đứng lên, toàn thân tản ra băng lãnh mà điên cuồng quỷ dị khí tức. Xem ra ta tình báo không sai, địch dáng đúng là bị tinh khư chi chủ ô nhiễm. Đỗ Quý Đồng nết miệng cười một tiếng, hắn làm nhiều như thế chính là muốn đem địch dáng bước đến tử lộ, làm cho đối phương triệt để điên cuồng. Chỉ có dạng này ổn định tinh khư phái phản loạn, cái này một phần đại công lao mới có thể chân chính rơi vào trên người mình. Không Minh cũng sớm đã có chuẩn bị, ánh mắt thâm trầm. Đỗ Quý Đồng là vì lập công, mà hắn tự nhiên là vì đem tinh khư phái triệt để diệt trừ. Từ nay về sau, bên trong Trường Phong quận thành, Nhiên Đăng giáo tự nhiên là một nhà độc đại. Nhưng đột nhiên ở giữa, trên người địch dáng lại tăng thêm một cỗ vặn béo hỗn loạn, tràn ngập các loại cực đoan dục vọng khí cơ. Không tốt, người này còn bị tâm quỷ cho ô nhiễm. Đỗ Quý Đồng cảm nhận được cỗ này khí cơ nháy mắt, toàn thân phát run. Không Minh cũng đồng dạng lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới, trong cơ thể địch dáng làm sao sẽ có sức mạnh của tâm quỷ. Giết hắn. Không Minh không có phía trước cái kia phần bình tĩnh. Nhất định phải tại địch dáng không có triệt để dị hóa nhiều song phía trước, đem hắn triệt để chém giết. Không Minh tay nâng liên hoa du đăng, lại lần nữa thôi động cái kia một cỗ ngọn lửa vô hình lực lượng. Cái này một chiếc liên hoa du đăng trên thực tế cũng là một kiện cấm khí, có khả năng đem bất luận cái gì vật phẩm đốt. Đại giới chính là sẽ thiêu đốt cơ thể người tinh khí, tiêu hao tự thân tuổi thọ. Phốc phốc, thân thể của địch dáng lại lần nữa đốt bốc cháy. Thân hình Đỗ Quý Đồng bạo hướng, trong tay bội đao hiện lên sắc bén thần quang, vô cùng đáng sợ đâm ra. Bội đao đông nhiên cắm vào mi tâm của địch dáng bên trong. A, bị ngọn lửa đốt cháy, còn bị trường đao cắm vào mi tâm địch dáng kêu rên đến càng thêm lớn tiếng. Trong cơ thể của hắn, đúng là lại bắn ra một cô ô huế, tà ác, sa đọa quỷ dị khí tức. Tinh hồng chi nguyệt. Đỗ Quý Đồng kinh hãi không thôi. Hắn không nghĩ qua trong cơ thể địch dáng vậy mà lại có như thế nhiều ô nhiễm lực lượng. Và anh, một bó tinh quang từ trên trời giáng xuống, lấy địch dáng làm trung tâm, tạo thành đáng sợ sóng xung kích. Gạch giống như mảnh vỡ nhấc lên bởi ra, đuôi đất đẩy trời mà lên. Đỗ Quý Đồng cùng Không Minh đồng thời bị cỗ này tinh quang sóng xung kích đánh lui mười mấy mét, mà thân thể của địch dáng vào lúc này điên cuồng nhiều sóng. Hắn thân thể tại tinh quang tắm rửa bên dưới điên cuồng chữa trị, gây còm thân thể bành trướng biến lớn, hai vai nâng lên hai cái to lớn vặn mèo khối u, hóa thành xấu xí giữ tận đầu. Đồng thời, trước ngực của hắn sau lưng cũng nâng lên khối u, đồng dạng là biến thành hai cái đầu. Năm cái đầu hiện ra tham, giận, si mê, chậm, nghi thần thái, làn da mặt ngoài bao trùm lấy băng lãnh lân phiến, con mắt thấm vào máu loãng, đỏ tươi quỷ dị. Giờ khắc này, ba đạo thần linh ô nhiễm khí tức tại trong cơ thể địch dáng dây dưa bộc phát, triệt để hắn biến thành một cái quái vật kinh khủng. Chết tiệt! Đỗ Quý Đồng thấy được một màn này, biết sự tình hoàn toàn thoát ly nắm trong tay mình. Giống như nhiều sóng địch dáng, thực lực chỉ sợ đạt tới tứ giai linh hải, thậm chí càng cao. Hắn cắn răng lấy ra trấn hồn trùng, lại lần nữa lay động. Ken kinh khủng sóng âm xung kích hướng về địch dáng phóng đi. Lúc này địch dáng, năm cái đầu đồng thời phát ra gào thét. A a a. Những này gào thét tràn đầy các loại cảm xúc, cùng trấn hồn linh sóng âm đụng vào nhau. Bịch cuối cùng vẫn là trấn hồn sóng âm đem những này gào thét tan rã. Có thể địch dáng cũng không có nhận đến bao lớn ảnh hưởng. Chương 152, tâm linh ô nhiễm chương 152, tâm linh ô nhiễm địch dáng cái kia khủng bố thân thể đỉnh lấy trấn hồn sóng âm bạo hướng, giống như thế không thể đỡ trên xa, hung hăng vọt tới Đỗ Quý Đồng. Đỗ Quý Đồng đã sử dụng hai lần trấn hồn linh, đầu đau đớn muốn nức, có xé rách linh hồn thống khổ, không kịp phản ứng. Không Minh thấy thế, cắn răng vận chuyển trong tay liên hoa du đăng, đối hướng địch dáng mà đi. Hắn biết một khi Đỗ Quý Đồng xảy ra chuyện, chính mình một người không thể nào là địch dáng đối thủ, chỉ có thể trước nghĩ biện pháp đem Đỗ Quý Đồng bảo vệ lại nói. Phốc phốc. Thân thể của địch dáng lại lần nữa bị châm lửa, tựa như hóa thành xích viêm ác quỷ đáng sợ, nâng vẫn thiết tiết trượng hung hăng vung ra. Vẫn thiết tiết trượng lướt lên mảng lớn tàn ảnh, phát ra âm bạo thanh. Bành! Trước Đỗ Quý Đồng ngực bị vỡ nát sụp xuống, tựa như vải rách bị bay ra ngoài, đâm vào chấn thần tư cửa lớn, không rõ sống chết. Không Minh thấy được Đỗ Quý Đồng cái này thảm trạng, ánh mắt hiện lên hoảng hốt. Hiện tại địch dáng bị ba đạo thần tính ô nhiễm, thực lực tăng vọt, điên cuồng mà sa đoạn. Các ngươi đều phải chết. Địch dáng năm cái đầu đều tại điên gào thét. Hắn đã triệt để bị ô nhiễm, không có nhân tính, chỉ có ác tính, hung tính. Không Minh xách theo liên hoa du đăng, nghĩ muốn chạy trốn rời đi. Đơn dựa vào chính mình, khẳng định không phải là đối thủ của địch dáng. Không Minh cũng biết, một khi chính mình rời đi, Trường Phong quận thành không biết muốn chết bao nhiêu người. Đúng lúc này, Không Minh nghe đến một tia tiếng xe gió. Huyền hỏa huy hoàng, đốt cháy tàng nhiệt. Hắn thấy được một đạo linh phù xuyên phá đen nhánh tuyết dạng, nở rộ mãnh liệt linh cơ, rơi vào trên người địch dáng. Vâng. Một đoàn nóng rực hỏa cầu nổ tung, miễn cưỡng đem địch dáng bức lui mấy mét. Vù vù, Không Minh lập tức thấy được hai thân ảnh rơi vào trước người mình. Một bộ áo đỏ, hai mắt che vải đen, cầm trong tay một thanh trường kiếm màu bạc cao gầy nữ tử. Còn có một cái mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ, con ô che mưa, pháp kiếm, tay nắm thân ảnh của linh phủ. Xem ra ta đoán sai, Tâm Quỷ Tông thật chính là mớn, chính là đem địch dáng bức điên, để hắn hóa thành quái vật kinh khủng, sau đó hủy diệt toàn bộ Trường Phong quận thành. Lý Thương nhìn qua nhiều sóng đáng sợ địch dáng, ánh mắt nghiêm trọng. Giờ phút này, đối phương tản ra ba loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Rơi xuống huyết tinh, quỷ dị điên cuồng, băng lãnh tĩnh mịch. Ba loại thần tính tại trên người địch dáng không ngừng đan xen dây dưa, là người đều muốn nổi điên phát cuồng. Chỉ có thể tiến hắn bên dưới địa ngục. Trên người Giang Tĩnh Giao dâng lên một cỗ sát khí lạnh lẽo. Lý Thương quay đầu nhìn thoáng qua Không Minh, thản nhiên nói, ngươi chạy, Nhiên Đăng Giáo có thể liền không có. Không Minh mặc dù không biết người kia là ai, có thể trên người đối phương khí cơ lại làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Cái này mang theo mặt nạ người thần bí, khẳng định cũng là tam giai tu luyện giả. Giang Tĩnh Giao hắn là nhận biết, giờ phút này phát ra khí cơ cũng là tam giai tu luyện giả. Lại thêm hắn, ba người liên thủ, xác thực có lực đánh một trận. Không Minh tân tân khổ khổ mấy chục năm mới để cho Nhiên Đăng Giáo tại Trường Phong quận thành có một chỗ cắm rủi. Chỉ cần có một chút hy vọng, hắn đều sẽ không bỏ qua. Tốt. Không Minh trùng điệp gật đầu. Địch dáng nhìn qua ba người trước mặt, nam viên giữ tợn điên cuồng đầu đồng thời há mồm, phát ra quỷ dị gào thét. Cái kia gào thét mang theo lực lượng thần bí, phản phất có khả năng câu lên trong lòng các loại dục vọng, để người mất phương hướng. Thập Phương Không Linh, bảo vệ ta tâm thần. Hai tay Lý Thương bắt ấn, thi triển Thập Phương Tịnh Hồn Thuật. Không Linh lực lượng khuyết tán mà ra, đem cái này cố quỷ dị sóng âm tan rã hơn phân nửa. Giang Tĩnh Giao thần sắc băng lãnh, thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay nổi lên đỏ tươi huyết tinh chi khí, thẳng đến địch dáng ở giữa nhất đầu người mà đi. Kiếm quang như máu, sát khí bốn phía. Từ khi trải qua bên trong Vân Đỉnh Sơn Trang, nàng kiếm pháp muốn so trước đó càng thêm băng lãnh vô tình, chỉ vì giết chóc mà sinh. Địch dáng bung động trong tay vẫn thiết tiết trượng, đập ầm ầm bên dưới. Giang Tĩnh Giao cổ tay linh xảo lắc một cái, trường kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng, giống như phi chạy thẳng xuống dưới, rơi vào trước địch dáng ngực nô ra viên kia quỷ dị nhân đầu. Phốc phốc. Sống sờ sờ cắt ra nửa bên. Địch dáng mấy cái đầu đều trong nháy mắt phát ra gầm hét, hai tay vung lên vẫn thạch thiết trượng, điên dại giống như đập về phía Giang Tĩnh Giao. Hô hô hô, mảng lớn tàn ảnh mang theo, liền Giang Tĩnh Giao đều bị bức lui. Long hổ hung mãnh, chân tả giết quỷ. Lý Thương lúc này thi triển Long hổ ấn, đồng thời dán lên khinh phong phủ, rút ra Thanh Minh kiếm, tính cả Giang Tĩnh Giao thẳng hướng địch dáng mà đi. Thanh Minh kiếm tinh chuẩn xuyên qua vẫn thiết tiết trượng tạo thành mảng lớn tàn ảnh, tinh chuẩn đâm vào đối phương trước ngực đầu. Bành. Đồng thời, Lý Thương thôi động khắc vào Thanh Minh kiếm mặt ngoài thần quang phụ chú. Một đoàn thần quang nổ tung, đầu của địch dáng thay đổi đến cháy đen một mảnh. Có thể dài trên bờ vai ba cái đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thương. Cái này ba cái đầu hai mắt đỏ tươi, rung động điên cuồng huyết tinh. Vô số sa đoạn ô nhiễm ý thức hướng về Lý Thương dũng manh lao tới. Bá. Lý Thương tay trái lấy ra phía sau thủ nguyên tán, ngăn trước người. Thủ nguyên tán thủ thần phù chú nháy mắt bị kích hoạt, giữ vững tâm thần của Lý Thương, không cho hắn bị ô nhiễm. Nhiên tâm. Không Minh giơ cao lên liên hoa du đăng, thi triển ra một môn bí pháp. Địch dáng thân thể lại lần nữa bốc cháy lên. Lần này trên người hắn thiêu đốt đến hỏa diễm là một loại nhạt lam u ám chi ngọn lửa. Đây là tâm linh chi hỏa, cũng không phải là thiêu đốt nhục thân, mà là thiêu đốt tâm linh. Đặc biệt là địch dáng hiện nay ở vào cực đoan điên cuồng dục vọng phía dưới, thiêu đến hắn vô cùng khó chịu. Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao hai người nắm lấy cơ hội, liên thủ thẳng hướng địch dáng mà đi. Tinh quang giáng thế, địch dáng phát cuồng đem vẫn tiết tiết trượng cắm vào mặt đất, hướng về thiên khung cầu nguyện. Màng lớn băng lanh âm hàn tinh quang vãi xuống đến. Lý Thương tránh cũng không thể tránh, băng lanh tinh quang đem huyết dịch của hắn đều đồng kết. Giang Tĩnh Giao, Không Minh cũng là nhận lấy một chút ảnh hưởng. Ô nhiễm. Địch Giáng nét miệng cùng thiếu. Hắn trước ngực bị nổ đến cháy đen đầu, cùng với bả vai hai bên trái phải não đều tại đây khắp bay lên. Tráng kiện máu đỏ tươi quản tại lan tràn, để đầu cùng thân thể duy trì liên hệ. Một cái đầu phóng tới Lý Thương mà đến. Ken. Lý Thương điên cùng thôi động trong cơ thể thái sơ kiếp diệt khí, đem âm hàn tình quang xua tan một chút, giơ lên trong tay thủ nguyên tán. Thủ nguyên tán phảng phất hóa thành một khối tấm gương chặn lại Địch Giáng cái này cái đầu xung kích. Cái này cái đầu biểu lộ tràn đầy hoài nghi, một cỗ quỷ dị sức mạnh tâm linh tản mát mà ra. Cỗ này tâm linh ô nhiễm lực lượng sẽ để cho người không ngừng rơi vào bản thân hoài nghi tự thân, đối với tự thân phán đoán không tín nhiệm nữa. Cho dù thủ nguyên tán cũng không thể đem cái này cỗ quỷ dị sức mạnh tâm linh triệt tiêu, nhiều ít vẫn là ảnh hưởng tới Lý Thương một chút. Tâm ta làm kiếm, như thế nào từ nghi? Lý Thương lại lấy tự thân đạo tâm, hoàn toàn đem cỗ này tâm linh triệt tiêu xuống. Hán tâm linh hóa thành một đem thần kiếm, đem trong lòng sinh sôi mà lên bản thân hoài nghi rất nhiều cảm xúc trực tiếp chặt đứt. Trọng minh chết quang. Lý Thương bên phải tay nắm lấy thanh minh kiếm, ánh mắt kiên quyết, thái sơ kiếp diệt khí rót vào trong đó, tạo thành quang minh kiếm sát, như thiểm điện đánh xuống. Phốc phốc. Địch Giáng cái này một viên tràn đầy nghi ngờ đầu nháy mắt bị Lý Thương cắt thành hai nửa. Vẫn tiết tiết trượng cũng tại lúc này cuồng bạo đánh tới, rung động điên cuồng máu tanh khí tức, hung hăng đánh vào thủ nguyên tán mặc dù. Địch Giáng cũng tựa hồ ý thức được Lý Thương mang cho chính mình uy hiếp lớn nhất. Phản phất bị cự thú va chạm, không thèm nói đạo lý, lực đạo khủng bố cứng mãnh. Cho dù thủ nguyên tán triệt tiêu một phần lực lượng, Lý Thương hung hăng bay ra ngoài. Chương 153, thần uy chương 153. Thần uy không có Lý Thương ở phía trước kiềm chế, Địch Giáng rất nhanh để mắt tới Không Minh, cầm lấy vẫn thiết tiết trượng, một cái quan nện. Nhiên đăng giáo thiện trông coi. Không Minh nâng liên hoa du đăng, đột nhiên dũng động xích hồng quang diễm bảo vệ tự thân. Bản thân hắn liền cùng một viên tràn đầy phẫn nộ Địch Giáng đầu dây dưa. Cảm nhận được vẫn thiết tiết trượng rơi xuống, chỉ có thể không muốn sống thôi động liên hoa du đăng. Da của hắn cấp tốc thay đổi đến khô quắc giả yếu, liên hoa du đăng tán phát ánh sáng bộc phát sáng rực. Bành! Vẫn thiết tiết trượng dũng động băng lãnh tinh quang rơi xuống. Mảng lớn tinh quang đem liên hoa du đăng tán phát ánh sáng tan rã. Đồng thời trong lòng Không Minh sinh sôi các loại cảm xúc, phẫn nộ, ngu dốt, ngạo mạn. Những tâm tình này để Không Minh tâm linh xuất hiện sơ hở, không cách nào lại duy trì liên hoa du đang sử dụng. Bay một tiếng, óc nổ tung. Không chỉ là đầu, Không Minh cái kia gầy còm thân thể một cái đều bị nện thành bánh qua trèo. Thân hình Giang Tĩnh Giao lóe lên, từ bên cạnh rẽ ra, trường kiếm phun trào huyết quang, đem một viên tràn ngập ngạo mạn thần sắc Địch Giáng đầu chém nát. Bành! Một đoàn băng lãnh tinh quang đột nhiên tại trước người nàng nổ tung. Giang Tĩnh Giao bay rất ra ngoài, tóc đều ngưng kết ra băng sương, trong cơ thể huyết khí bị đông, thời gian ngắn mất đi năng lực hành động. Địch Giáng nhanh chân phóng đi, nâng vẫn thiết tiết trượng liền muốn đem Giang Tĩnh Giao cũng cho đập chết. Thiên uy hạo đãng, lôi chấn bạt tà. Ông trời giúp ta. Lý Thương không biết khi nào đã đứng ra, một tay nắm dẫn lôi phủ, niệm động chú ngữ. Vâng. Nguyên bản trời âm u không đột nhiên rơi hạ một đạo lớn bằng cánh tay lôi đỉnh, đánh vào trên người Địch Giáng. Lôi quang quyết tán, vô số hồ quang điện bao phủ. Một đạo cháy đen đáng sợ thân ảnh hướng lôi quang lướt đi, đột nhiên giơ lên trong tay vẫn thiết tiết trượng. Đem so với phía trước, Địch Giáng viên kia tràn đầy ngu rốt đầu biến mất không thấy, hẳn là bị lôi đỉnh trực tiếp vây bạo. Trong lòng Lý Thương nhận thấy, trước thời hạn đem thủ nguyên tán chống lên đến. Hiu, một bó tinh quang từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào bên trong thủ nguyên tán. Lý Thương cảm giác vô tận băng lãnh từ cán ô truyền đến. Hắn không có thời gian xua tan, tay phải cầm thanh minh kiếm hướng về phía trước chặn lại. Ken một tiếng, vẫn thiết tiết trượng vừa vặn rơi xuống, cùng thanh minh kiếm đụng vào nhau. Tia lửa đều sập đi ra hiu. Lý Thương tâm nhãn như kiếm, bắt được một cái cơ hội, thanh minh kiếm giống như phượng hoàng gật đầu đâm ra. Phốc phốc, vừa vặn đâm vào ngực của Địch Giáng chỗ. Bành, thần quang phủ chú phun tỏa hào quang, trực tiếp đâm ra một cái lỗ máu. Địch Giáng không để ý đau đớn, vẫn tiết tiết trượng hung lệ bung ra. Có thể Lý Thương bởi vì tay trái bị băng lanh tinh quang ăn mòn, không có kịp thời đem thủ nguyên tán ngăn trước người, chỉ có thể hướng về sau lóe lên hô vẫn tiết tiết trượng vừa vặn quét tới, cái kia cương mãnh sức do trực tiếp đem Lý Thương y phục đều cho xé rách. Nếu là bước chân chậm một chút, bị cái này vẫn tiết tiết trượng đánh trúng, ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ vụn. Địch Giáng một kích không trúng, thuận thế quay người đằng không, vẫn tiết tiết trượng vung mạnh ra một cái đầy viên, lại lần nữa rơi đập hướng Lý Thương. Lý Thương bước chân hướng về sau lóe lên. Bành! Theo cái này vẫn tiết tiết trượng thất bại, trực tiếp đem mặt đất đều nện đến đung đưa. Giang Tĩnh Giao cũng tại lúc này đem băng lãnh tinh quang xua tan, một lần nữa huy kiếm đánh tới. Lý Thương thấy thế, tay trái cầm ô, tay phải cầm kiếm, cũng là phối hợp với Giang Tĩnh Giao thẳng hướng Địch Giáng mà đi. Chỉ còn lại phẫn nộ cùng tham lam đầu Địch Giáng càng nhanh cuồng bạo, quỷ dị máu tanh khí tức không ngừng từ trên người hắn hiện lên, chữa trị tổn thương thân. Lý Thương đã chú ý tới đối phương cái kia dạng nước đầu ngay tại tạo thành nhũ thịt, chuẩn bị lại lần nữa mọc ra. Trừ viên kia ngu rốt đầu, tựa hồ lôi đỉnh chi lực áp chế đối phương năng lực tái sinh. Có thể Địch Giáng có quá nhiều quỷ dị năng lực, tự thân lại bị ô nhiễm nhiều sóng, thực lực mạnh đến khủng bố. Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao tại bên trong tam giai ngưng hồn cảnh tuyệt đối được cho là rất mạnh tồn tại, hai người liên thủ chỉ có thể chống đỡ nhất thời, rất khó là đối thủ của hắn. Loạn sao băng. Đột nhiên, hai tay Địch Giáng giơ cao trong tay vẫn thiết tiết trượng. Từng đoàn ngôi sao còn sáng phảng phất thiên thạch từ bầu trời đêm giáng xuống. Phanh phanh phanh. Chấn thần tư đền thờ bị ngôi sao còn sáng đập trúng, ở băng ngã xuống. Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao đều đang không ngừng né tránh. Đồng thời, một cỗ điên cuồng mà chứa đựng các loại cực đoan cảm xúc tâm linh sóng xung kích từ trên người Địch Giáng bộc phát. Ngôi sao quần sáng quá mức dày đặc lộn xộn, Lý Thương có thủ nguyên tán, cho dù né tránh không kịp cũng còn có thể ngăn một cái, đồng thời hắn tự thân cũng là thi triển thập phương tịnh một thuật, chống cự lại tâm linh ô nhiễm lực. Giang Tĩnh Giao lại bị cố kia sức mạnh tâm linh cho ô nhiễm. Trong thoáng chốc, trong mắt nàng tựa hồ lại xuất hiện Vân Đỉnh Sơn Trang những cái kia oán hồn thân ảnh. Những hộ vệ kia, nha hoàn, thân thuộc, còn có chính mình vị kia chỉ có 7-8 tuổi ca ca. Những người này đang nhìn mình, tràn đầy oán hận, điên cuồng, vô tận tự trách, hối hận từ trong lòng Giang Tĩnh Giao dâng lên. Bành! Giang Tĩnh Giao thất thần trong chốc lát, liền có một đoàn ngôi sao còn sáng nện xuống đến. Thời điểm then chốt, Lý Thương phi thân mà đến, đem Giang Tĩnh Giao ngã nhào xuống đất mặt. Bành! Ngôi sao còn sáng rơi trên mặt đất bạo tạc, nổ ra một cái cự đại hố sâu, đem Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao nổ bay mười mấy mét. Địch Giáng nhanh chân đánh tới, hai tay nắm bất thiết tiết trượng đập ầm ầm hạ xuống. Lý Thương không có đứng dậy, tại mặt đất vung tay ném ra 10 cái huyền hỏa phù. Bành! 10 cái huyền hỏa phù chồng chất lên nhau uy lực rất khủng bố, liền Địch Giáng đều lui mười mấy mét. Liên điểm này uy lực sao? Địch Giáng hai cái đầu đều phát ra khinh thường tiếng cười, lại lần nữa phóng tới Lý Thương mà đi. Ken ken ken, Lý Thương một mình đối mặt Địch Giáng, chỉ có thể lợi dụng thân pháp du đấu, thỉnh thoảng ném ra phụ chú, đánh gãy một cái đối phương tiến công. Cũng không lâu lắm, bởi vì Địch Giáng quanh thân không ngừng tỏa ra điên cuồng ô nhiễm ý thức, Lý Thương cuối cùng trúng chiêu một lần, bị Địch Giáng thôi động vẫn thiết tiết trượng triệu hoán rơi xuống tinh quang đoàn nổ bay ra ngoài. Chết, các ngươi đều phải chết. Cái này đều là các ngươi báo ứng. Địch Giáng khuôn mặt vặn vẹo gầm thét. Chiến đấu còn không có kết thúc. Trên mặt Lý Thương mặt nạ đã vỡ vụn, tóc hai bù xù đứng dậy, miệng đầy đều là máu. Giang Tĩnh Giao xuất hiện ở phía sau hắn, mở ra che kín hai mắt miếng vải đen. Lúc ở Vân Đỉnh Sơn Trang, Lý Thương liền biết Giang Tĩnh Giao lừa chính mình. Ánh mắt của nàng không phải là bởi vì thấy cái gì đồ vật, chỉ là bởi vì huyết mạch giác tỉnh mà mù mất. Bởi vì con mắt của nàng ẩn chứa sức mạnh của thần linh. Làm Giang Tĩnh Giao để lộ miếng vải đen mấy mắt, một cỗ khó nói lên lời, mục nát, tử vong, huyết tinh, độc thuộc về thần linh khí tức xuất hiện. Bành! Địch Giáng phảng phất thấy cái gì không thể diễn tả khủng bố sự vật, hai cái đầu con mắt ầm vang nổ tung. Lý Thương chống đỡ thủ nguyên tán, đạo tâm trông coi một, chống cự lại cái này thuộc về thần linh khí tức. Giang Tĩnh Giao là đứng ở sau lưng hắn, cho nên Lý Thương không có nhìn thẳng đối phương, áp lực muốn xa so với Địch Giáng nhỏ một chút. Giang Tĩnh Giao khuôn mặt đồng dạng thay đổi đến dữ tợn, nàng cố gắng đem con mắt đóng lại đến. Đây là nàng hiện nay mức cực hạn có thể chịu đựng bằng không, nàng một khi mất khống chế, nguy hại thậm chí muốn so Địch Giáng còn kinh khủng hơn. Lý Thương chờ đến cơ hội ra tay. Hắn thả xuống thủ nguyên tán, tay phải đem thanh minh kiếm đặt ở đứng ở trước ngực, tay trái hai ngón nắm tiên lôi phủ, đem đặt ở thanh minh kiếm trong thân kiếm ở giữa. Phong lôi kích đạm triệu tổ sư, một kiếm chém hết thế gian quỷ. Trong thanh minh kiếm ẩn chứa tiêu giao tử một sợi kiếm ý. Lý Thương vì tăng lên dẫn lôi phủ uy lực, đem cái này một sợi kiếm ý dẫn động đi ra. Làm trong thanh minh kiếm tiêu giao tử kiếm ý bị phát động. Bên trong trường phong quận thành, tất cả kiếm hình binh khí đều tại đây khắc run rẩy lên. Chương 154, lôi phạt chương 154, lôi phạt trấn thần tư phụ cận đã có không ít tu luyện giả tới gần. Có thể địch dáng nhiều sóng về sau, quanh thân phát tán ô nhiễm khí tức huyết tán phảng phất tạo thành cái giới, để người không dám tới gần. Xa xa nhìn lại, một mảnh đỏ tươi mông lung, cũng thấy không rõ tình huống. Trấn thần tư hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Hình như có người thấy được địch dáng tập kích trấn thần tư, sau đó liền bạo phát cái này cố quỷ dị máu tanh khí tức. Cố khí tức này, cùng phía trước tinh hồng chi nguyệt gia hiện có chút cùng loại. Ai dám vào xem? Hiện tại thần tiên đánh nhau đâu, đi vào chính là không muốn sống nữa. Đông đảo tu luyện giả đứng tại khắp nơi kiến trúc trên nóc nhà, ngắm nhìn trấn thần tư, không dám tới gần. Bang lúc này, một vị tu luyện giả bội kiếm đột nhiên chiến minh. Chuyện gì xảy ra? Vị này tu luyện giả đưa tay đem bội kiếm để lại, có thể thân kiếm vẫn là đang tiêu dung. Không chỉ là hắn, còn lại tu luyện giả mang theo trường kiếm, đồng dạng xuất hiện tình huống như vậy. Tự thân kiếm đều tựa hồ bị cái gì lực lượng dẫn động, không ngừng chiến minh. Tất cả mọi người nhìn về phía trấn thần tư phương hướng. Bọn họ có loại cảm giác, để tự thân binh khí phát ra dị động nơi phát ra, chính là trấn thần tư. Các ngươi nhanh nhìn lên bầu trời. Đột nhiên có người kinh ngạc nói. Mọi người đều là ngẩng đầu. Chỉ thấy âm trầm bầu trời xám xịt hiện ra đại lượng mây đen, những mây đen này rung động xoay tròn, lộ ra một cỗ khiến người kiềm chế khiếp sợ đáng sợ khí tức. Trấn thần tư đại môn, kèm theo Lý Thương kích phát chứa đựng tại thanh minh kiếm cái kia một sợi tiêu giao tử kiếm ý một đạo cầm trong tay trường kiếm, khí cơ mở mịt hư ảo thân ảnh tại phía sau hắn hiện lên. Đạo này hư ảo thân ảnh nhìn qua địch dáng, lập tức làm cho đối phương có một loại bị vạn kiếm xuyên tim khủng bố tuyệt vọng. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng sẽ không chết. Địch dáng vặn mèo gầm thét. Cứ việc con mắt của địch dáng bởi vì nhìn thẳng Giang Tĩnh Giao mà bị hủy. Có thể tại cảm giác của hắn bên trong, tự nhiên có thể phát giác được cái kia một đạo hư ảo thân ảnh tồn tại. Hai tay của hắn giơ cao lên vẫn thiết tiết trượng, đem trong cơ thể mình ba sợi ô nhiễm thần tính triệt để bộc phát. Tại đạo kia hư ảo thân ảnh xuất hiện phía sau, những này ba sợi thần tính tựa hồ cũng cảm nhận được chí mạng uy hiếp, bọn họ quấn quýt lấy nhau, lại có dung hợp xu thế, tạo thành một cỗ chưa hề xuất hiện bằng lãnh huyết tinh ô nhiễm lực lượng, phản phất huyết triều tuần hướng Lý Thương, tuần hướng đạo kia hư ảo mờ mịt thân ảnh. Lý Thương khẽ quát một tiếng, thiên uy hạo đãng, lôi chấn vạn tà. Ông trời giúp ta. Dứt lời, Lý Thương dẫn phát trong tay dẫn lôi phủ. Mà phía sau hắn hư ảo thân ảnh cao giơ lên trong tay trường kiếm, thẳng tắp vung xuống. Oeng! Một tia chớp tầm vang rơi xuống. Lần này lôi đỉnh, rõ ràng là một cái lóe ra vô số hồ quang điện lôi kiếm, giống như thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo thẩm phán chấn ép khí tức hủy diệt, rơi ầm ầm địch giáng trên đầu. Vô tận lôi quang tại trong khoảnh khắc bộc phát, hướng về bốn phía quét tán. Hư không dũng động màu lam nhạt hồ quang điện. Lý Thương khuôn mặt trắng xám, thái sơ kiếp diệt khí đã tiêu hao sạch sẽ, đầu mê mội nặng nề, kém chút liền muốn ngã sắp xuống, chỉ có thể nửa quỷ dùng thanh minh kiếm chống đỡ lấy thân thể. Hắn nhìn qua phía trước, địch dáng đã bị lôi kiếm đánh nát thành cho bụi, chỉ để lại một cái cháy đen hô to. Cuối cùng kết thúc, Lý Thương nét miệng cười một tiếng, rối loạn khí huyết rốt cuộc áp chế không nổi, phun ra máu loãng. Chuyện hôm nay quá mức đột nhiên, chẳng ai ngờ rằng địch dáng lại đột nhiên phát động bạo loạn. May mắn cuối cùng vẫn là đem chém giết, nếu không chỉ sợ Trường Phong quận thành tất cả mọi người muốn gặp phải một tráng trước nay chưa từng có khủng bố kết nạn. Lý Thương hơi điều tức một cái phía sau mới đứng dậy. Giờ phút này Chấn Thần Tư Tuần Dạ Nhân cùng với người của Tinh Khư phái đều vẫn còn hôn mê bên trong, không thiếu một chút xui xẻo ra hỏa bị chiến đấu tác động đến mà chết. Giang Tĩnh Giao chậm rãi đi tới Đỗ Quý Đồng bên cạnh. Cứu ta Đỗ Quý Đồng còn chưa chết. Hắn nhìn qua Giang Tĩnh Giao, không ngừng cầu khẩn. Giang Tĩnh Giao không nói một lời, cổ tay rung lên, trực tiếp đem Đỗ Quý Đồng chém giết tại chỗ. Đỗ Quý Đồng trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin. Hắn tử không nghĩ qua chính mình lại sẽ là bị Giang Tĩnh Giao giết chết. Tạo thành tối nay náo động, Đỗ Quý Đồng làm ra tác dụng lớn. Nếu như không phải hắn vì bản thân tư dụng, không từ thủ đoạn bức bách địch dáng, làm cho đối phương từng bước hướng đi thâm uyên, cũng sẽ không dẫn đến cục diện bây giờ. Giang Tĩnh Giao tự nhiên sẽ không để loại người này lại sống, nếu không không sớm thì muộn lại sẽ tái sinh mầm thai bạn. Giết Đỗ Quý Đồng phía sau, Giang Tĩnh Giao đem trong tay hắn Chấn Hồn Linh cầm lên, đưa cho Lý Thương. Cái này Lý Thương sửng sốt một chút, không có người sẽ biết. Giang Tĩnh Giao nói khẽ, đối phương đều nói như vậy, Lý Thương cũng không khách khí, đem thu vào. Trừ cái đó ra, còn có Vẫn Thiết Tiết Trượng cùng Liên Hoa Du Đăng. Lý Thương lấy đi Liên Hoa Du Đăng, đem Vẫn Thiết Tiết Trượng nhường cho Giang Tĩnh Giao. Cái này Vẫn Thiết Tiết Trượng có thể đủ để gọi tinh quang công kích người, có thể hắn hiện tại cũng có thể họa dẫn lôi phủ triệu hoán lôi đình giết địch, không thế nào cần. Hai người phân tốt chiến lợi phẩm phía sau, Lý Thương ném ra hai tấm huyền hỏa phù, đem Đỗ Quý Đồng, Không Minh hai người thi thể đốt đốt thành tro. Chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý. Giang Tĩnh Giao trầm giọng nói. Tốt, ta đi trước một bước. Lý Thương gật gật đầu. Theo địch dáng chết đi, cô kia ô nhiễm khí tức hình thành kết giới dần dần biến mất, rất nhanh liền sẽ có tu luyện giả tới xem xét tình huống. Hắn còn không muốn bại lộ tự thân, kéo lấy suy yếu thân thể rời đi. Sau đó không lâu, một cái lá gan rất lớn, muốn đục nước béo có tu luyện giả tới gần, nhìn thấy Chấn Thần Tư cái kia mãnh liệt cảnh tượng. Rất nhiều thi thể nằm trên mặt đất có rậm rạp chẳng chịt vết kiếm, cái hố, phụ cận có không ít kiến trúc sụp đổ vỡ vụn. Trừ cái đó ra, còn có cái kia cháy đen hố to. Vừa rồi lôi đỉnh kiếm rơi xuống mấy mắt, vị này tu luyện giả cũng là tận mắt nhìn thấy. Không biết là vị kia gọi đến thiên lôi vị này tu luyện giả dài đến lấm la lấm lét, ánh mắt lóe ra. Hắn nhìn dưới mặt đất thi thể, cùng với hôn mê người, đang suy nghĩ sở ý đồ. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo sát khí. Phốc phốc. Giang Tĩnh Giao từ âm u nơi hẻo lánh lướt đi, một kiếm đâm rách người này mi tâm. Nếu ai dám tới gần một bước, người này chính là hạ tràng. Giang Tĩnh Giao cầm trong tay trường kiếm, đối với âm u khu phố quát lạnh một tiếng. Trong lúc nhất thời, một chút trong lòng có ý đồ xấu tu luyện giả lập tức bị Giang Tĩnh Giao trấn trụ, không ai dám lại gần phía trước một bước. Tinh Khư phái cùng Nhiên Đăng giáo đưa tới náo động cũng chậm chậm bị quan phủ cùng Chấn Thần Tư trấn áp xuống dưới. Chỉ là một đêm này, chết gần tới hơn vạn người, thủ thương nhân số càng là đạt tới mười mấy vạn. Trong vòng một đêm, Trường Phong quận thành rất nhiều người nhà đều treo lên lụa trắng, mà còn chấn động còn chưa kết thúc, kế tiếp còn sẽ xuất hiện càng lớn chấn động. Bởi vì Đỗ Quý Đồng, Địch Giáng, Không Minh đều đã chết. Tất cả mọi người muốn biết một đêm kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Một chút người có dụng tâm khác cũng trong bóng tối châm ngòi. Lúc này, Giang Tĩnh Giao đứng dậy. Làm nàng phát hiện những này manh mối về sau, nàng lựa chọn đơn giản nhất cách làm. Giết. Ai dám đứng ra gây sự, không quản là thân phận gì, nàng đều không lưu tình chút nào. Giết đến nhiều người về sau, Trường Phong quận thành ngược lại bình ổn lại. Đến mức chân tướng sự tình, Giang Tĩnh Giao lại không có công bố ra ngoài. Chương 155, hậu hoạn chương 155, hậu hoạn 3 ngày sau. Trường Phong quận thành cuối cùng là hơi bình tĩnh trở lại. Lý Thương trải qua mấy ngày nay nghỉ ngơi, đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Một đêm kia sắc thực hung hiểm, địch dáng bị ba sợi thần tính ô nhiễm, thực lực vượt xa quá tam giai tu luyện giả. Cho dù ta liên thủ với Giang Tĩnh Giao đều đánh không lại. May mắn cuối cùng dựa vào tổ sư gia kiếm ý phối hợp dẫn lôi phủ đem đánh sát. Lý Thương ngồi tại trước bàn sách, nhìn lên trước mặt hai dạng đồ vật, khẽ mỉm cười. Đây là một đêm kia thu hoạch. Chấn Hồn Linh, Liên Hoa Du Đăng. Chấn Hồn Linh thuộc về giết địch 1000, tự tổn 800 cấm khí, tại một chút đặc thù thời điểm có khả năng đưa đến tác dụng. Liên Hoa Du Đăng ngược lại là rất dùng vào thực tế, công phòng nhất thể, đã có thể để cho địch nhân tự thiếu, cũng có thể dùng để phòng thủ, đáng tiếc chính là muốn khắc mệnh, có thể ít dùng liền ít dùng. Lý Thương khẽ lắc đầu. Cấm khí so sánh pháp khí, không cần mặc cho tu vi thế nào, uy năng cũng là dị thường bị quyệt, chỉ cần gánh chịu cấm khí mang tới phản vệ liền có thể. Nhưng chính là cái này phản vệ, người bình thường căn bản không chịu nổi. Bất kể nói thế nào, đây cũng là tăng lên hai tấm át chủ bài. Trừ cái này hai kiện pháp khí về sau, Lý Thương đem hệ thống bảng điều khiển gọi ra. Nhìn một chút phía trước hệ thống nhắc nhở. Túc chủ tiếp nhận thần tính ô nhiễm, ma luyện tự thân đạo tâm kinh nghiệm 6000. Túc chủ tiếp nhận thần linh khí cơ xung kích, tự thân đạo tâm càng thêm kiên cố, đạo tâm kinh nghiệm 6000. Túc chủ kích phát tổ sư kiếm ý, trong lòng có rõ ràng cảm ngộ, thái sơ kiếp diệt khí ngưng hồn thiên kinh nghiệm 6000, túc chủ cảm nhận được tổ sư kiếm ý thần hồn, linh cảm một phát, tâm kiếm thuật kinh nghiệm 6000 đây chính là Lý Thương một đêm kia thu hoạch, tăng lên không ít kỹ năng đẳng cấp. Túc chủ, Lý Thương thiên phú thần thông, đạo tâm thông minh, linh quang nhất hiện, nhất niệm, tâm linh thủ xảo, trọng quang kiếm ý, kiếm sát cảnh giới, tam giai ngưng hồn thái sơ kiếp diệt kinh ngưng hồn tiên, Level 4, 1, 4000, động hỏa đan pháp, Level 4, 2843, 3000, huyền thiên phụ thuật, Level 4, 2010, 2500, đạo tâm, Level 8, 651, 6500, tâm kiếm thuật, Level 8, 1012, 6000. Tăng lên nhất thiên nhiên là đạo tâm, trực tiếp từ Level 5 tăng lên tới Level 8. Mà thái sơ kiếp diệt kinh cũng từ Level 1 trực tiếp tăng lên tới Level 4, tăng lên cũng là to lớn. Trừ cái đó ra, tâm kiếm thuật nâng thăng lên một cấp. Hiện nay tâm kiếm thuật cùng đạo tâm đều đi tới Level 8, cách viên mãn càng thêm tiếp cận. Lý Thương cũng tính toán về sau sẽ trước đem cái này hai môn kỹ năng gan đến viên mãn. Cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào, trước đi tìm Giang Tĩnh Giao hỏi thăm một chút. Lý Thương đứng dậy rời đi gian phòng, đang muốn tiến về trấn thần tư. Đợi đến hắn đẩy cửa ra, vừa vặn thấy được Giang Tĩnh Giao đứng ở ngoài cửa. Chính muốn đi tìm ngươi đây. Trùng hợp như vậy. Lý Thương cười nói. Những ngày này một mực không rảnh, hôm nay mới nhàn rỗi một chút. Giang Tĩnh Giao giải thích nói. Hai người tiến vào trong viện. Tinh cư phái cùng Nhiên Đăng giáo thế nào? Lý Thương hỏi. Cứ việc Đỗ Quý Đồng bỏ mình, có thể trấn thần tư còn có Giang Tĩnh Giao tòa trấn, sẽ không ra loạn gì. Có thể Tinh cư phái cùng Nhiên Đăng giáo liền không nói được rồi, Lịch Giáng cùng Không Minh tử vong, khả năng sẽ dẫn phát dung chuyện. Rắn mất đầu, cũng không dám gây chuyện, đều núp ở riêng phần mình địa bàn. Địch Cảnh Tinh ta cũng thả trở về. Bất quá hắn chặt đứt một cánh tay. Giang Tĩnh Giao nói khẽ. Địch Cảnh Tinh như thế nào vô duyên vô cớ liền chặt đứt một cánh tay? Lý Thương nghi hoặc. Bởi vì đêm hôm đó, Đỗ Quý Đồng chém xuống Địch Cảnh Tinh một cánh tay đưa đi Tinh cư phái sơn môn. Địch Giáng mới sẽ triệt để rơi vào điên cuồng. Đỗ Quý Đồng người này, đúng là phát rồ đến cực hạn. Giang Tĩnh Giao nói. Ân. Xem ra Tâm Quỷ Tông thật đúng là tuyển chọn đúng người. Lý Thương cuối cùng biết Địch Giáng rõ ràng cho 3 ngày thời gian, vì sao đột nhiên trước thời hạn làm khó dễ. Nguyên lai là Đỗ Quý Đồng làm như thế một tay. Nguyên bản Đỗ Quý Đồng liền kết hợp Nhiên Đăng giáo bày ra muốn tiêu diệt Tinh Khư phái tư thái, còn đem cánh tay của Địch Cảnh Tinh chém một đầu xuống. Địch Giáng vô luận là xem như Tinh Khư phái trưởng môn, hoặc là phụ thân thân phận, không rơi vào điên cuồng mới là lạ. Hiện nay đến xem, chuyện này nguyên nhân gây ra muốn truy tung đến Tinh Hồng Chi Nguyệt xuất hiện. Một đêm kia, Địch Giáng có thể ngay tại hướng Tinh Khư chi chủ cử hành một chút nghi thức cầu khẩn, mà Tinh Hồng Chi Nguyệt vừa lúc xuất hiện, dẫn đến Địch Giáng bị ô nhiễm. Điểm này ô nhiễm đối với Địch Giáng mà nói, còn có thể ngăn chặn, duy trì lý trí. Có thể Tâm Quỷ Tông có lẽ phát giác Địch Giáng bị Tinh Hồng Chi Nguyệt ô nhiễm sự tình, bắt đầu trong bóng tối bố cục. Chuyện sau đó, chính là ngươi đoán như vậy. Tại bị Tâm Quỷ thần tượng ô nhiễm phía sau, Địch Giáng đã phát giác tự thân xảy ra vấn đề, một mực tại trong mật thất áp chế tự thân ô nhiễm. Đỗ Quý Đồng nghe theo Trình Lãng đầu độc, có lẽ cũng biết Địch Giáng bị ô nhiễm, cho nên thông qua các loại thủ đoạn buộc hắn đi ra thế, nhưng Đỗ Quý Đồng rõ ràng đánh giá thấp trong cơ thể Địch Giáng ô nhiễm đến cùng khủng bố cỡ nào. Giang Tĩnh Giao mấy ngày nay đã đem sự tình một chút chi tiết đều cho điều tra rõ ràng. Vị kia Tâm Quỷ Tông thánh tử, ngươi có phát hiện gì không có? Lý Thương tự nhiên sẽ không quên cái này một vị. Vị này Tâm Quỷ Tông thánh tử mới thật sự là phía sau màn hắc thủ. Tạm thời không có phát hiện. Người này ẩn tàng đến quá tốt rồi. Hiện nay kế hoạch thất bại, có thể đã rời đi Trường Phong quận thành. Giang Tĩnh Giao lắc đầu nói, nàng cũng muốn đem cái này Tâm Quỷ Tông thánh tử cho bắt tới, nhưng cũng lo lắng đối phương đã rời đi. Từ cái này một loạt bố trí đến xem, vị này Tâm Quỷ Tông thánh tử tuyệt đối là thao túng nhân tâm cao thủ. Hắn lợi dụng Đỗ Quý Đồng muốn tiến thêm một bước gia tâm, cùng với Không Minh muốn Nhiên Đăng giáo tại Trường Phong quận thành một nhà độc đại dục vọng, đem đối phương coi là quân cờ, từng bước bức bách Địch Giáng hướng đi sau cùng điên cuồng. Nếu như là người bình thường, hẳn là sẽ rời đi. Có thể người này nên sẽ không phải, loại người này tự cao tự đại, cảm thấy mình có thể khống chế tất cả. Bây giờ bố trí tỉ mỉ lâu như vậy kế hoạch thất bại, hắn nhất định sẽ không cam lòng, khẳng định sẽ lưu tại bên trong Trường Phong quận thành, lại lần nữa mưu đồ mới kế hoạch. Lý Thương cùng Giang Tĩnh Giao ý nghĩ không giống, có ít người là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được thất bại. Vậy có hay không biện pháp đem hắn dẫn ra? Hiện nay chúng ta không phải biết hắn cùng Vương Minh Điểm liên là sao? Có lẽ có thể làm một điểm văn chương. Giang Tĩnh Giao nghiêm túc hỏi, nàng cũng một mực tại suy nghĩ chuyện này. Phương pháp đơn giản nhất tự nhiên là ôm cây lợi thỏ, một mực phái người canh giữ ở Vương Minh Trạch để phụ cận, nhìn xem ai sẽ tới gần. Một đêm kia bọn họ gặp phải Vương Minh chỉ là trùng hợp, Tâm Quỷ Tông thánh tử chưa hẳn biết Vương Minh đã chết. Chỗ kia điểm liên lạc xác thực có thể lợi dụng. Ngươi có lẽ đã sớm sắp xếp người trông coi tại nơi đó đi. Lý Thương cười hỏi. Ân. Cái kia sau một đêm, ta liền an bài Hứa Huy canh giữ ở phụ cận. Giang Tĩnh Giao gật gật đầu. Trừ Hứa Huy ra, có lẽ không có ai biết cái chỗ kia a? Lý Thương hỏi. Không có, ta thậm chí không có cùng Hứa Huy nói nguyên nhân. Giang Tĩnh Giao trầm giọng nói. Chương 156, cãi nhau chương 156, cãi nhau có lẽ không có thu hoạch gì à? Lý Thương nói. Ân. Mấy ngày nay đều không có người tới gần cái kia một gian phủ đệ. Giang Tĩnh Giao gật gật đầu. Trong lòng nàng còn là nghĩ đến đem Tâm Quỷ Tông thánh tử diệt trừ, có thể người này xác thực cẩn thận, căn bản là không lộ mặt. Giang Tĩnh Giao chính mình cũng cảm thấy, cho dù lại phái người trông coi đi xuống, hẳn là cũng sẽ không chờ đến Tâm Quỷ Tông thánh tử xuất hiện. Trước hết để cho Hứa Huy tiếp tục trông coi a. Có thể thật có một tia ý bên ngoài xuất hiện. Lý Thương nói xong, con mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Giang Tĩnh Giao, phảng phất đối phương trên mặt có cái gì mấy thứ bẩn thỉu làm sao vậy? Giang Tĩnh Giao phát giác ánh mắt của Lý Thương. Chủ nếu đối phương cũng không có che giấu, lấy trực giác của nàng, không có khả năng cảm giác không đến. Ngươi tình huống, tựa hồ không thích hợp. Lý Thương phát giác trong cơ thể Giang Tĩnh Giao khí cơ có một ít rối loạn. Cứ việc rất nhỏ yếu, nhưng đối với một người tu luyện đến nói, xuất hiện trường hợp này không phải chuyện tốt. Nói rõ Giang Tĩnh Giao đã không cách nào triệt để khống chế tự thân lực lượng. Là đêm hôm đó mở mắt di chứng. Lý Thương nhẹ giọng hỏi thăm. Trước Giang Tĩnh Giao không lâu mới tao ngộ nặng biến cố lớn, còn chưa bình phục tâm cảnh lại lần nữa mở mắt, có khả năng bảo trì hiện tại trạng thái, đủ để chứng minh đối phương ý chí cứng cỏi. Đêm hôm đó mở mắt phía sau, ta nguyên bản còn có thể miễn cưỡng áp chế. Có thể gần nhất vì lắng lại Trường Phong quận thành náo động, giết không ít người, sát tâm bốn phía, quả thật có một điểm mất khống chế dấu hiệu. Ngươi yên tâm, ta gần nhất đều tại phục dụng băng tâm đan, còn có thể đè ép được. Giang Tĩnh Giao bình tĩnh nói. Lý Thương cẩn thận cảm giác một cái Giang Tĩnh Giao tình huống phía sau, khẽ gật đầu. Hắn trầm ngâm, nghĩ đến làm sao đem cái này Tâm Quỷ Tông thánh tử tìm ra. Cái này một vị sát thực khó được bố cục cao thủ. Như đồ giống như bước dây hành trầm, chặt chẽ giao thoa, làm việc càng là kín đáo, không có lưu hạ bất luận cái gì manh mối. Rõ ràng biết sự tồn tại của đối phương, lại không cách nào bắt giữ. Càng như vậy, Lý Thương liền càng nghĩ đem đối phương tìm ra. Đây cũng là một loại khiêu chiến. Nếu là không đem đối phương tìm ra, chỉ sợ trong lòng sẽ lưu lại tiếc nuối. Huống chi Lý Thương cảm giác đối phương đã lưu lại đầy đủ đầu mối, chưa hẳn nắm chặt không đi ra nắm chặt. Tất cả bắt đầu đều muốn từ Tinh Hồng Chi Nguyệt bắt đầu hiện nay đến xem. Tinh Hồng Chi Nguyệt tựa hồ có một vị nào đó thần linh, tỷ lệ lớn là tà thần, đột phá một loại nào đó phong tỏa, đem ánh mắt ném rơi xuống nhân gian. Thời gian này rất ngắn, bất quá ô nhiễm rất nhiều người, địch dáng bị ô nhiễm cũng rất bình thường. Ngay sau đó là Tâm Quỷ Tông xuất hiện. Lý Thương trong đầu đem chuyện này hoàn chỉnh phục bản, sau đó loại bỏ một chút căn bản không trọng yếu tin tức. Quá nhiều không cần thiết tin tức sẽ quấy nhiễu đến phán đoán của hắn. Hắn nhất định phải tại những này phức tạp tin tức bên trong rút ra đến một chút mấu chốt nhất tin tức, mới có thể tìm được chân chính đầu mối lưu dụ. Quá trình này không thể nóng nổi, cần một chút xíu nghiệm chứng. Cuối cùng, Lý Thương đem những đầu mối này sâu chuỗi sau khi thức dậy, chậm rãi chỉ hướng một người. Sẽ là hắn sao? Lý Thương như có điều suy nghĩ. Lý đạo trưởng, sẽ là ai? Giang Tĩnh Giao một mực ngồi ở bên cạnh, vuốt ve ghé vào trên bàn đá linh siêu, nhẹ giọng hỏi. Lý Thương nói ra một cái tên. Giang Tĩnh Giao nghe vậy, kinh ngạc không thôi, thật sự là hắn sao? Cần nghiệm chứng một chút. Hiện tại vẫn là trước đem ngươi tự thân phiền phức giải quyết ta. Ngươi khoảng thời gian này không thể lại giết người, một khi mất khống chế lời nói, ngươi hẳn là cũng biết hậu quả. Lý Thương nhắc nhở nói, ta buổi chiều ước chừng Tình Cư phái, Nhiên Đăng giáo, còn có người của quan phủ nha môn đều đến trấn thần tư đàm phán. Trường Phong quận thành thế cục có lẽ rất nhanh liền sẽ bình tĩnh trở lại. Giang Tĩnh Giao tự nhiên biết chính mình mất khống chế hậu quả. Chính mình trong ngày thời điểm, cũng bởi vì lực lượng mất khống chế, dẫn đến Vân Đỉnh Sơn trang hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như mình bây giờ một khi mất khống chế, chỉ sợ Trường Phong quận thành đều phải tao ương. Vậy là được. Ta trước lại mưu đồ một cái, sau đó lại chuẩn bị một chút thủ đoạn. Lý Thương nói. Tốt. Giang Tĩnh Giao đứng dậy rời đi. Meo meo Linh Siêu còn hướng về phía Giang Tĩnh Giao kêu một tiếng, tựa hồ cùng nàng tạm biệt. Buổi chiều. Trấn Thần Tư. Theo Đỗ Quý Đồng chết đi, Giang Tĩnh Giao tạm thời thay thế vị trí của hắn. Cứ việc đêm hôm đó sự tình, Giang Tĩnh Giao không có lộ ra bất luận cái gì một kia, có thể nàng tu vi sắc thực đạt tới tam giai ngưng hồn. Toàn bộ Trấn Thần Tư, cũng chỉ có nàng có khả năng trấn trụ chẳng tử. Bằng không, nội thành những cái tiêm như quỷ xà thần đã sớm lật trời. Mấy ngày nay, vất vả Giang Dạ du sứ. Giang Tĩnh Giao bên cạnh, ngồi quận thủ viên Nhạc Thành. Vị này là Trường Phong quận thành danh nghĩa quan lớn nhất nhân viên, tự nhiên có tư cách cùng Giang Tĩnh Giao bình khởi bình tọa. Thuộc buồn phận sự tình. Giang Tĩnh Giao thản nhiên nói, ta đã hướng Vân Châu tấu, hy vọng Giang Dạ du sứ có thể chính thức tiếp nhận ti thủ chức vụ. Viên Nhạc Thành nghiêm mặt nói, đem so sánh dã tâm bừng bừng, làm việc cực đoan Đỗ Quý Đồng, hắn cảm thấy sát phạt quả đoán, tính cách lãnh khốc Giang Tĩnh Giao càng thích hợp đảm nhiệm vị trí này. Cứ việc liền Viên Nhạc Thành cũng không biết một đêm kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể hắn biết chính mình chỉ sợ bị Đỗ Quý Đồng che giấu một ít chuyện. Một đêm kia hẳn là Giang Tĩnh Giao ngăn cơn sóng dữ, nếu không Trường Phong quận thành đều muốn chơi xong. Đa tạ viên quận thủ. Giang Tĩnh Giao rất lãnh đạm lên tiếng. Cũng không lâu lắm, Tinh Cư phái người của Nhiên Đăng giáo đều đến. Tinh Cư phái đến người, tự nhiên là Địch Cảnh Tinh. Vị này đã từng hăng hái Tinh Cư phái thiếu chủ, bây giờ chặt đứt một cánh tay, lại gặp phải phụ thân tử vong tin dữ, khuôn mặt tang thương rất nhiều, mặt đầy râu gốc dạng. Mà Nhiên Đăng giáo đến người tự nhiên là hư chú. Hắn là Không Minh đại đệ tử, cũng là Nhiên Đăng giáo đại sư minh. Hắn giờ phút này cũng là đầy mặt nặng nề. Hai người gặp mặt, trong mắt lóe lên oán hận phẫn nộ. Trải qua lần này sự kiện, hai phái ân oán sâu hơn, có thể nói là huyết hải thâm cứu. Chỉ là hiện nay hai người bọn họ phái đều là gặp đại biến, tạm thời không nghĩ lại ra tay đánh nhau. Địch Cảnh Tinh cùng hư chú nhẫn nhịn trong lòng cảm xúc, tại hai bên trái phải chiếc ghế ngồi xuống. Khu khu cụ. Hai vị, bây giờ Trường Phong quận thành thế cục dung chuyển, quan phủ hy vọng các ngươi hai nhà có khả năng tạm thời thả xuống ân oán, nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi lại như vậy đánh xuống, không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Những cái kia tà giáo tổ chức đều đang đợi cơ hội, chúng ta không thể cho bọn họ có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Trước tiên đem thế cục ổn xuống lại nói. Viên Nhạc Thành xung làm hòa sự lão, nhẹ nói. Hắn làm quan nhiều năm, cũng coi là có chút hy vọng, hắn nói những lời này thích hợp nhất. Viên quân thủ, không phải chúng ta Tinh Cư phái nghĩ gây chuyện, mà là Nhiên Đăng giáo một mực tại hùng hổ do người, chúng ta là phấn khởi phản kích. Địch Cảnh Tinh âm thanh lạnh lùng nói. Địch Cảnh Tinh, ngươi nói cái gì mê sảng? Đêm hôm đó không phải là các ngươi người của Tinh Cư phái động thủ trước? Hư chú cười nhạo nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra, trong lòng ngươi không thể sò ta rõ ràng. Ánh mắt Địch Cảnh Tinh lạnh xuống đến. Ta chỉ biết là một đêm kia chính là các ngươi Tinh Cư phái động thủ trước. Hư chú tự nhiên sẽ không chịu thua. Hai người trực tiếp tại Chấn Thần Tư đại điện ầm ĩ lên, ngươi một lời ta một câu, cãi nhau không ngớt, phảng phất bát phụ chửi đồng đồng dạng. Viên Nhạc Thanh uống trà, lão thần tự tại. Giang Tĩnh Giao từ đầu đến cuối đều không có nói một câu, giống như điêu khắc. Chương 157, ta đang ngó chừng ngươi, chương 157, ta đang ngó chừng ngươi, địch cảnh tinh cùng hư chú trọn vẹn ầm ĩ một nén hương mới dừng lại. Các ngươi ồn ào đủ chưa? Lúc này, Giang Tĩnh Giao cuối cùng lên tiếng. Địch cảnh tinh cùng hư chú cũng ý thức được lại ồn ào đi xuống cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì, không nói gì thêm. Chuyện lúc trước, ta không quản ai đúng ai sai, lại đi tranh luận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tóm lại, các ngươi hai nhà gần nhất không thể lên bất kỳ xung đột nào, bao gồm dưới tay tín đồ, nhất định phải cho ta trói buộc tốt. Ai dám xung đột, ta giết kẻ ấy. Giang Tĩnh Giao đang lúc nói chuyện, lặng yên đem tự thân sát khí tản mát. Bây giờ khí hậu bản thân chính là vào đông, thời tiết rất lạnh. Theo Giang Tĩnh Giao tỏa ra tự thân băng lãnh sát khí, cả tòa đại điện giống như hầm băng âm lãnh rất lạnh. Viên Nhạc Thành nhịn không được run lập cập. Địch cảnh tinh cùng hư chú cảm thụ càng thêm khắc sâu. Bọn họ chỉ cảm thấy như gai nhọn hầu, tâm thần rung động bất an. Giang Tĩnh Giao từ nhỏ liền tại Trường Phong quận Chấn Thần Tư lớn lên, mọi người cũng biết nàng đến cùng có cỡ nào huyết tinh lanh khốc. Nàng nói giết ai, người nào đều sống không quá thứ hai ngày. Địch cảnh tinh đôi mắt lập lòe, lại cắn răng không nói gì. Hư chú lại trực tiếp sợ, Giang Dạ Du sứ, ta làm ra cam đoan, chỉ cần tinh khư phái không gây chuyện, chúng ta Nhiên Đăng giáo cũng sẽ không trêu chọc bọn hắn. Hiện tại Nhiên Đăng giáo cũng là không ổn định. Không minh bỏ mình, không có vị này chủ tâm cốt, xác thực không thích hợp tại cùng tinh khư phái khai chiến. Huống chi Nhiên Đăng giáo quan hệ với Chấn Thần Tư, luôn luôn có chút mập mờ. Tất nhiên Giang Tĩnh Giao đều nói như vậy, hư chú cảm giác phải tự mình dứt khoát trước lấy lòng một đợt, quét một cái độ thiệt cảm. Địch thiếu chủ, ý của ngươi thế nào? Viên Nhạc Thành cười ha hả hỏi. Địch cảnh tinh biết chính mình đối lý. Hắn là biết phụ thân mình Địch Giáng đêm hôm đó dẫn người dạ tập Chấn Thần Tư, chỉ là bởi vì Địch Giáng bỏ mình, Giang Tĩnh Giao không có tiếp tục truy cứu tính toán. Tất nhiên đối phương lui một bước, Địch cảnh tinh biết chính mình cũng chỉ có thể lui một bước. Ta tinh cơ phái cũng là như thế. Địch cảnh tinh cắn răng nói. Tốt, vậy liền một lời đã định. Hai người các ngươi có thể đi về. Giang Tĩnh Giao thản nhiên nói. Địch cảnh tinh cùng hư chú cũng không muốn ở lại Chấn Thần Tư, cáo từ rời đi. Giang Dạ Du sứ, lão hủ cũng muốn về quận phủ nha môn. Viên Nhạc Thành mắt thấy sự tình đã tới, cũng đưa ra cáo từ. Những ngày này, chuyện của quận phủ nha môn vụ cũng là chồng chất như núi. Quân thủ đi thong thả. Giang Tĩnh Giao nhẹ nhàng gật đầu. Hai phái đạt tới hiệp nghị thông tin rất nhanh tại Trường Phong quận thành truyền bá. Về sau hai ngày, Trường Phong quận thành cuối cùng khôi phục một chút bình tĩnh, cửa hàng chợ bắt đầu vận chuyển bình thường, khôi phục một tia ồn ào náo động khói lửa, tựa hồ đem trước đây không lâu huyết tinh khủng bố hòa tan một chút. Một chút ngao ngoe muốn động tà giáo tổ chức thấy được Trường Phong quận thành khôi phục trật tự, cũng là bỏ đi thừa cơ làm loạn suy nghĩ. Buổi chiều, cầm ăn hẻm, một chỗ hai tầng lầu gỗ. Hứa Huy ngồi tại tầng hai lầu gỗ gian phòng bệ cửa sổ phía trước, có chút mở ra một cái khe, giám thị phía trước một tòa trạch đệ. Cái này đều 5-6 ngày, vẫn là không có bất kỳ người nào tới. Chẳng lẽ Giang Dạ Du sứ sai lầm sao? Hứa Huy nhìn qua cái kia một tòa trạch đệ, có chút bực bội. Những ngày này, chỉ một mình hắn ở chỗ này, không có thay ca, cũng không có nghỉ ngơi. Ngày ngày đều đang tại bảo vệ cái kia một chỗ trạch đệ. Cũng chỉ hắn tâm tính tốt, đổi lại người bình thường đã sớm điên. Lúc này, Hứa Huy đột nhiên thấy được một người mặc màu xanh áo vải, mang theo mũ rộng vành hán tử tới gần cái kia một gian trạch đệ. Có thể hán tử kia đứng ở trước cửa do dự một chút, không có lên phía trước gõ cửa, mà là quay người rời đi. Cuối cùng xuất hiện, Hứa Huy cái kia đỏ bừng hai mắt hưng phấn lên. Cứ việc đối phương không có đi vào trạch đệ, có thể động tác thần thái rõ ràng có chút hiểm nghi. Giang Tĩnh giao cho hắn nhiệm vụ cũng là như thế, chỉ cần bất luận kẻ nào tới gần đều phải điều tra rõ ràng. Hứa Huy lặng yên rời đi một bước, trong bóng tối đuổi theo cái kia mang theo mũ rộng vành hán tử. Sau nửa canh giờ, Hứa Huy đuổi theo hán tử kia đi tới ngoài thành hoang dã vùng ngoại ô một chỗ bỏ hoang quán rượu. Tiểu quán này có lẽ bỏ phế rất lâu, có khả năng rõ ràng nhìn thấy một chút mục nát vết tích, kỳ phiên cũng đã sớm rách tung tóe, bên ngoài có một ít phế phẩm mục nát ghế gỗ. Hán tử kia đi vào quán rượu về sau, vẫn ở tại bên trong, một mực chưa từng xuất hiện. Hứa Huy chờ một hồi lâu, mới lấy ra một tờ linh phù, nhẹ nhàng thôi động bá. Cái này linh phù lập tức hóa thành một cái hư ảo phi điểu, hướng về Chấn Thần Tư bay đi. Đây là một tấm phi điểu phù, có khả năng truyền lại tin tức, khoảng cách không thể vượt qua 30 dặm. Tiếp xuống, Hứa Huy liền ở tại chỗ chờ đợi. Mặt trời chiều ngả về tây, bắt đầu mùa đông về sau, ngày rất đen nhanh. Đặc biệt là dã ngoại hoang vu, không có bất kỳ cái gì đèn đuốc, trong chớp mắt liền triệt để đen lại. Đột nhiên, lại rơi ra tuyết lông lúng, nhiệt độ chợt hạ. Hứa Huy một mực trốn tại ẩn nấp chính mình, không chớp mắt nhìn phía trước một góc. Đột nhiên, hắn cảm giác được một cơn gió lạnh đánh tới. Che hai mắt Giang Tĩnh Giao lặng yên xuất hiện tại bên cạnh Hứa Huy. Giang Dạ Du sứ, Hứa Huy nhỏ giọng nói, người kia còn tại bỏ hoang trong tử quán. Giang Tĩnh Giao trực tiếp hỏi, đối, hiện nay còn tại trong tử quán, sau khi đi vào liền chưa từng xuất hiện. Hứa Huy gật gật đầu, rất tốt, lần này ngươi lập công lớn. Trước tại chỗ này trông coi, ta vào quán rượu nhìn xem tình huống. Giang Tĩnh Giao thấp giọng nói, là. Hứa Huy đáp, thân hình Giang Tĩnh Giao như ưu ảnh lướt về phía cái kia một chỗ bỏ hoang quán rượu, không có một tia tiếng bước chân. Tại nàng cảm giác bên trong, cái này bỏ hoang quán rượu không có sinh linh khí tức, đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cái này ngược lại để Giang Tĩnh Giao càng thận trọng một chút. Nàng không có vội vã xông vào bỏ hoang trong tử quán, mà là yên tĩnh chờ đợi. Hồi lâu sau, Giang Tĩnh Giao cuối cùng động. Nàng trực tiếp từ bỏ hoang quán rượu rách nát cửa sổ nhảy vào đi. Cái gọi là tia sáng đối với Giang Tĩnh Giao mà nói, không có bất kỳ cái gì dùng. Bỏ hoang trong tiểu quán lộ ra hư thối ẩm ướt khí tức, khắp nơi đều có rất rưởi, còn có một chút tàn tạ mảnh ngói. Đột nhiên, Giang Tĩnh Giao đột nhiên cảm nhận được một cỗ vô hình lại tràn đầy các loại cực đoan dục vọng khí cơ từ trên trời giáng xuống. Nàng ngẩng đầu, phát hiện quán rượu trên xà nhà trống không, treo một tôn ngũ thủ tâm quỷ tượng, phân biệt đại biểu cho tham giận si mê nghi chậm năm cái đầu gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Tôn này tâm quỷ tượng không có tâm quỷ tông như vậy thần dị, thế nhưng ẩn chứa rất mạnh ô nhiễm sức mạnh tâm linh. Hiện tại Giang Tĩnh Giao vốn là ở vào mất khống chế biên giới, lại bị cái này ngũ thủ tâm quỷ thần tượng ảnh hưởng, chỉ sợ sẽ lập tức mất khống chế nhiều sóng. Bỏ hoang quán rượu vài dặm bên ngoài một chỗ sườn núi, một cái đầu lạp nhân đứng tại sườn núi đỉnh, nhìn nơi xa bỏ hoang quán rượu. Hắn ánh mắt tựa hồ thật có thể xuyên phá đêm tối, có khả năng thấy rõ nơi đó tình huống. Kết quả vẫn là đồng dạng. Cảm nhận được nơi xa tràn đầy cực đoan cảm xúc dục vọng tâm linh lực lượng bộc phát, đầu lạp nhân khẽ mỉm cười. Chỉ cần Giang Tĩnh Giao mất khống chế, toàn bộ Trường Phong quận thành đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kết quả này cùng phía trước không hề khác gì nhau, chỉ là quá trình quanh co một chút. Đầu lạp nhân ngược lại càng hưởng thụ hiện tại khoái cảm. Dù sao chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch thất bại, xác thực khiến người cảm thấy bế bại. Có thể dựa vào chính mình tính toán, ngăn cơn sóng dữ, đem kế hoạch kéo về quỹ đạo. Loại này vui sướng, khó mà hình dung. Kết quả, xác thực cùng đêm đó đồng dạng. Ngươi nếu biết rõ ta vẫn đang ngó chừng ngươi. Một đạo bình tĩnh mà lạnh nhạt âm thanh đột ngột vang lên. Chương 158, Thánh tử chương 158, Thánh tử nghe thấy đạo thanh âm này, đầu lạp nhân thân thể khẽ run lên. Hắn chậm rãi xoay người, chỉ thấy một tuổi trẻ hôi bào đạo nhân tại tuyết trong đêm hiện lên, chậm rãi từ đi lên sườn núi. Cái này trẻ tuổi đạo nhân có pháp kiếm, chống đỡ một cái màu vàng hơi đỏ phát tán, gió tuyết đẩy trời bên trong hành động. Gió tuyết lay động đối phương đạo bảo, bay phất phới. Chúng ta lại gặp mặt. Địch thiếu chủ. Lý Thương nhìn lên trước mặt đầu lạp nhân, từ tốn nói, cùng hắn dự đoán đồng dạng. Vị này ẩn tàng đến cực sâu tâm quỷ tông thánh tử, không là người khác, chính là Tinh Khư phái thiếu chủ, Địch Cảnh Tinh. Lúc ấy Lý Thương đem tất cả manh mối đều sàng chọn một lần phía sau, liền đem ánh mắt đặt ở trên người Địch Cảnh Tinh. Bởi vì có khả năng phát giác được Địch dáng bị tinh hồng chi nguyệt ô nhiễm người, chỉ có thể là người đứng bên cạnh. Mà còn người này, thân phận địa vị nhất định rất cao, nắm trong tay rất nhiều nguồn tin tức, có khả năng ở sau lưng yên lặng đẩy mạnh cả sự kiện phát triển, khống chế toàn cục. Mà còn tại một chút mấu chốt sự kiện bên trong, cũng từng xuất hiện thân ảnh của Địch Cảnh Tinh. Ví dụ như tại Đoán Hỏa Sơn Trang, những đầu mối này trùng điệp đan vào một chỗ, không phải Địch Cảnh Tinh còn có thể là ai? Lý đạo trưởng, ta không nghĩ tới sẽ là ngươi. Một đêm kia, chẳng lẽ cũng là ngươi phá hủy kế hoạch của ta? Địch Cảnh Tinh đem mũ rộng bành lấy xuống, lộ ra một tấm khuôn mặt anh tuấn. Hắn nhìn qua Lý Thương, biểu lộ rõ ràng có chút kinh ngạc, lại có chút bừng tỉnh. Một đêm kia Chấn Thần Tư đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Giang Tĩnh Giao chưa hề lộ ra nửa phần, Địch Cảnh Tinh cũng một mực bị giam giữ tại trong Chấn Thần Tư đại lao, cho nên cũng không biết ngọn nguồn. Nhìn thấy Lý Thương phía sau, hắn mới kịp phản ứng. Đêm hôm đó thất bại, chỉ sợ cùng vị này đã từng kể vai chiến đấu tuổi trẻ đạo sĩ có quan hệ. Chính là tại hạ. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Nói như vậy, tối nay cũng là bút tích của ngươi. Mượn cớ để Giang Tĩnh Giao ở trước mặt ta lộ rõ khí cơ, để ta phát giác được nàng cái kia gần như muốn mất khống chế trạng thái tinh thần, thiết kế dẫn ta đi ra. Lý đạo trưởng phần này tính toán, tại hạ mặc cảm. Ta thậm chí cảm thấy đến Lý đạo trưởng so ta còn muốn thích hợp làm cái này Thánh tử tâm quỷ tông. Địch Cảnh Tinh thán phục một tiếng. Một đêm kia hắn mặc dù bị giam tại trong Chấn Thần Tư đại lao, nhưng cũng cảm nhận được cỗ kia độc thuộc về thần linh, không biết mà kinh khủng khí cơ. Trước mấy ngày tại Chấn Thần Tư bàn bạc mở hội thời điểm, Giang Tĩnh Giao vì ngăn chặn chẳng tử, cố ý đem tự thân khí cơ quyết tán, cũng để cho xem như tâm quỷ tông thánh tử Địch Cảnh Tinh cảm nhận được đối phương ngay tại đè nén một loại quỷ dị, mục nát, xa đoạ khí tức. Không thể nào tiếp thu được kế hoạch thất bại, Địch Cảnh Tinh phảng phất người chết chìm thấy được cây cỏ cứu mạng, liền muốn bắt lấy cơ hội này. Là ngươi nóng lòng, ngươi cuối cùng không phải thánh nhân, trải qua một chút chèn ép thất bại phía sau, tâm tính phát sinh biến hóa. Lý Thương hồi đáp, hẳn là a. Xem ra chỉ có thể lĩnh giáo Lý đạo trưởng cao chiêu. Địch Cảnh Tinh khẽ mỉm cười. Nói xong, hắn đột nhiên xuất thủ, ngón trỏ tay phải điểm hướng về phía Lý Thương. Tay trái của hắn đã bị chém, chỉ còn lại cánh tay phải. Hiu. Một bó tinh quang bắn ra, trong chốc lát lướt qua gió tuyết, điểm hướng về phía con mắt của Lý Thương. Lý Thương rơi chân một điểm, dùng thủ nguyên tán ngăn trước người, phóng tới Địch Cảnh Tinh mà đi. Tinh quang rơi vào thủ nguyên tán mặc dù bên trong, đột nhiên bị tan rã không còn. Lý Thương thuận thế rút ra thanh minh kiếm, thái sơ kiếp diệt khí phun trào, kiếm như du long đâm ra. Phốc phốc. Gió tuyết đều bị hắn một kiếm này cuốn theo, phản phất nghe thấy được tuyết nữ khóc lóc đau khổ thanh âm, mang theo mảng lớn gió lạnh. Sắc mặt của Địch Cảnh Tinh khẽ biến, một tay bấn, hiện lên mảng lớn tinh quang ngăn trước người. Thanh minh kiếm sắc bén không thể đỡ, trực tiếp đem mảnh này tinh quang cắt nát. Địch Cảnh Tinh cũng thừa cơ hội này, lách mình trốn tránh. Đồng thời, hắn đem sau lưng vẫn thiết tiết trượng gỡ xuống, trực tiếp triệu hoán tinh quang ném rơi xuống, muốn đem Lý Thương chôn bụi. Lý Thương chống đỡ thủ nguyên tán, tùy ý tinh quang rơi xuống, huy động thanh minh kiếm không ngừng chém về phía Địch Cảnh Tinh mà đi. Hắn kiếm pháp lăng lệ mà đáng sợ, nhìn như ngắn gọn, lại ẩn chứa thâm trầm sắc cơ, đối phương hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Địch Cảnh Tinh chỉ có thể một tay huy động vẫn thiết tiết trượng, mượn nhờ bãi xuống đến tinh quang phòng thủ. Phốc phốc. Ánh mắt Lý Thương bình tĩnh, thanh minh kiếm vạch ra mảng lớn màu xám cuồn sáng, giống như thần điểu dương cánh vút qua. Ngược Địch Cảnh Tinh máu loãng người ra, bị lao ra một đạo khủng bố lỗ hổng. Đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, đôi mắt lóe ra quỷ dị tà quang, thẳng vào nhìn qua Lý Thương. Trong khoảnh khắc, một chút có lẽ có cảm xúc tại trong lòng Lý Thương sinh sôi. Không nghĩ tới liền ngươi cũng đột phá đến tam giai ngưng hồn. Lý Thương cười lạnh một tiếng, lấy trong lòng kiếm chặt đứt những tâm tình này, lại lần nữa huy kiếm đâm về thẳng hướng địch cánh tinh. Hắn liền tâm linh của địch dáng ô nhiễm cùng Giang Tĩnh giao thần linh khí tức đều kháng trụ, chớ đừng nói chi là địch cảnh tinh điểm này tâm linh ô nhiễm. Địch cảnh tinh không nghĩ tới Lý Thương hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Nếu biết rõ, Tâm Quỷ Tông bản thân am hiểu tâm linh công kích. Nếu là tâm linh công kích không có tác dụng, thực lực tương đương tại suy yếu 1/2. Địch cảnh tinh hiểm lại càng hiểm tránh đi Lý Thương một kiếm này, nhìn qua Lý Thương, hai mắt hiện lên quỷ dị tơ máu. Tâm Quỷ thích. Địch cảnh tinh trong mắt đều phảng phất muốn nổ tung. Vô hình bên trong, Lý Thương cảm nhận được một cỗ quỷ dị lực lượng tinh thần giống như độc châm đâm về đầu mình. Ông Thủ Nguyên Tán Thủ Thần Phù lập tức bị kích hoạt, lại cũng không thể đem cỗ lực lượng tinh thần này ngăn cản lại đến, chỉ có thể suy yếu đại bộ phận lực lượng. Lý Thương cấp tốc thi triển ra Thập Phương Tịnh Hồn Thuật. Cuối cùng, hắn vẫn là nhận lấy một chút ảnh hưởng, đầu có chút đau nhói một cái. Đi chết đi. Địch cảnh tinh nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay phải huy động vẫn thiết tiết trượng, huyền như lôi đỉnh đập về phía Lý Thương. Bành! Lý Thương tiện tay ném ra mấy tấm huyền hỏa phù. Cương đại hỏa diễm bạo tạc lực tướng địch cảnh tinh bất đắc dĩ bất lui. Hai người lại lần nữa giằng co. Địch cảnh tinh, ta biết ngươi là 5 tuổi lúc bị địch giáng nhận nuôi. Đối phương một mực đem ngươi xem như thần sinh nhi tử đối đãi, cũng có ý đem ngươi bồi dưỡng thành tinh khư phái người thừa kế. Vì sao ngươi muốn đem hắn bức đến kết quả như vậy? Lý Thương cầm trong tay thanh minh kiếm, đột nhiên hỏi. Bởi vì ta là Tâm Quỷ Tông thánh tử, tuyệt tình tuyệt tính, mới có thể chứng được đại đạo. Ngươi biết ta là thế nào đột phá tam giai ngưng hồn sao? Bởi vì ta đem hắn tính toán chết mới tấn thăng. Địch cảnh tinh nết miệng cười một tiếng, lộ ra điên cuồng vặn mèo. Hắn từ nhỏ tâm linh liền đã bị Tâm Quỷ Tông ô nhiễm, vặn mèo biến thái, bất luận cái gì tình cảm trong mắt hắn đều có thể lấy ra thao túng, đầu độc. Súc sinh. Người đang làm, trời đang nhìn. Lão thiên gia không thu ngươi, ta thu ngươi. Ánh mắt Lý Thương lạnh lẽo, hắn triệt để động sát tâm. Địch cảnh tinh loại này ra hỏa, chỉ có thể coi là hất lên ra người xuất sinh, không xứng lưu ở cái thế giới này. Chỉ bằng ngươi sao? Địch cảnh tinh nụ cười càng thêm vặn vẹo biến thái. Phốc phốc. Hắn cái kia đứt gãy vai trái đột nhiên nhuyễn động, đại lượng mạch máu điên cuồng lan tràn, tạo thành một viên quỷ dị vô cùng huyết tinh đầu. Cái này cái đầu dáng dấp thoạt nhìn là cái tiểu hài, ánh mắt mang theo chất phác. Nó nhìn qua Lý Thương, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, phát ra tiếng cười. Khi hì quỷ dị tiếng cười lập tức chui vào Lý Thương trong đầu. Có thể hắn đạo tâm cứng cỏi, không lọt vào mắt, tay nắm thanh minh kiếm, trực tiếp thẳng hướng địch cảnh tinh mà đi. Chương 159, vì sao chương 159, vì sao địch cảnh tinh cánh tay phải huy động vẫn thiết tiết trượng, mảng lớn tinh quang gào thét mà ra. Cánh tay trái hiển hóa ra ngoài quỷ dị nhân đầu thì là một mực đang phát ra tiếng quái khiếu, tính toán quấy nhiều ô nhiễm tâm linh của Lý Thương, làm cho đối phương xuất hiện sơ hở. Lý Thương tay trái chống đỡ thủ nguyên tán, mặt ngoài rung động nhàn nhạt ánh sáng màu vàng, đem vẫn thiết tiết trượng công kích toàn bộ đỡ được. Tại ban đầu nghĩ đến luyện chế thủ nguyên tán thời điểm, chính là vì theo đuổi phòng ngự mạnh nhất lực. Cho dù vẫn thiết tiết trượng kiện này cầm khí công kích tiếp nhận xuống, bởi vì vẫn thiết tiết trượng cũng coi là trọng hình binh khí, thủ nguyên tán đặc tính vừa vặn hoàn toàn khắc chế, có khả năng đem đại bộ phận lực lượng tan rã hóa giải. Đồng thời, Lý Thương huy động thanh minh kiếm chém ra dày đặc sắc bén kiếm quang, hướng về viên kia quái dị vặn mèo tiểu hài đầu. Răng rắc. Tiểu hài này đầu dị thường hung lệ, há miệng một cái răng nanh, trực tiếp cắn lấy thanh minh kiếm thân kiếm bên trong, như muốn thanh minh kiếm đều cho cắn nát. Bịch. Lý Thương thấy thế, trực tiếp đem thần quang phủ chú kích hoạt. A, tiểu hài này đầu phát ra một tiếng kêu rên, phản phất ngọn đến bị thần quang phủ chú hòa tan, càng thêm buồn nôn dữ tợn. Địch cảnh tinh cũng tương tự cảm giác được thống khổ, trong tay vẫn thiết tiết trượng đánh về phía thanh minh kiếm mà đi. Thân hình Lý Thương nhất chuyển, mang theo thanh minh kiếm cuốn lên, trực tiếp tránh đi lện xuống đến vẫn thiết tiết trượng. Phốc phốc, kèm theo một đạo hôi sắc kiếm quang lướt qua. Địch cảnh tinh cánh tay trái lan tràn đi ra mạch máu nháy mắt bị Lý Thương chặt đứt. Thừa cơ hội này, Lý Thương cổ tay rung lên, thanh minh kiếm cấp tốc chém xuống, đem đứa bé kia đầu một phân thành hai, trực tiếp cắt thành hai nửa. Đồng thời thần quang phủ chú bộc phát, chỉ để đem đối phương hòa tan. Địch cảnh tinh cũng bị thần quang phủ chú anh lui lại mấy bước. Giờ khắc này, trong mắt địch cảnh tinh cuối cùng hiện lên một tia sợ hãi. Có thể tất cả đều quá muộn. Ánh mắt Lý Thương lạnh lạnh, thanh minh kiếm vung chém mà ra, tạo thành tấm gương kiếm quang. Một kiếm này là thay địch giáng chém. Vong ân phụ nghĩa, lang tâm cầu phế. Thanh minh kiếm gần như đem địch cảnh tinh toàn bộ lồng ngực đều đem cắt ra, huyết tinh vô cùng. Ta địch cảnh tinh nhất hầu mới vừa phun ra một cái chữ, thanh minh kiếm lại lần nữa nở rộ thần quang, đem hắn đẩy lui. Một kiếm này là thay Trường Phong quận thành vô tội chết oan người mà chém. Làm nhiều việc ác, thiên lý nan dung. Ánh mắt Lý Thương vậy mà lóe ra huyền như lôi đỉnh tinh quang. Giờ khắc này, hắn huy động thanh minh kiếm tại hư không vẽ một cái thương văn. Dẫn lôi. Làm cái này thương văn sau khi hoàn thành, oanh ông trời cũng giống như nổi giận, ở băng hạ xuống một tia chớp, nện như liên tại trên người địch cảnh tinh. Không, Lý Thương, vì sao ngươi muốn xuất hiện? Vì sao nha? Địch cảnh tinh sắp chết đến nơi đều không có bất kỳ cái gì hối cải. Hắn chỉ là không phục mình tại sao lại bại bởi cái này người trẻ tuổi đạo nhân. Trong thoáng chốc, địch cảnh tinh trong đầu hiện lên chính mình cả đời này. Hắn vừa ra đời liền bị phụ mẫu vứt bỏ tại trong phàm miếu, bị đi qua Tâm Quỷ Tông tu sĩ mang đi, bí mật bồi dưỡng. Tâm Quỷ Tông bồi dưỡng phương thức vô cùng biến thái, dẫn đến địch cảnh tinh từ nhỏ liền trải qua rất nhiều không phải người tra tấn. Đến 5 tuổi năm đó, hắn và mấy chục cái tiểu hài đều bị nhốt vào bên trong mật thất, không có đồ ăn, không có nước. Nếu muốn sống mà đi ra đi, chỉ có thể giết sạch mọi người. Cuối cùng, Địch Cảnh Tinh sống tiếp được, hắn cũng bởi vì trở thành thánh tử Tâm Quỷ Tông, được an bài đưa vào Tinh Cư phái, tiến hành dài đến mười mấy năm ẩn nút. Hắn đem chính mình vận bẹo biến thái ẩn giấu đi, chưa hề hướng người ngoài hiện ra quá đáng hảo. Ở trong mắt Địch Giáng, Địch Cảnh Tinh rất như chính mình, tính cách quả quyết, thiên phú tu luyện lại cao, là một cái hoàn mỹ người nối nghiệp. Mà trong mắt người ngoài, Địch Cảnh Tinh là Tinh Cư phái thiếu chủ, tướng mạo anh tuấn, tuổi còn trẻ đã là nhị giai tu luyện giả, tiền đồ vô lượng. Có thể không có ai biết Địch Cảnh Tinh chân thực bản thân đến cùng cái gì dáng dấp. Cuối cùng, Địch Cảnh Tinh chờ đến thiên địa dị biến, chờ đến thuộc về mình cơ hội, chỉ muốn tạo ra Trường Phong quận thành đại loạn, cử hành dáng thần nghi thức, chính mình liền có thể thu hoạch đến một kia chân chính ý nghĩa Tâm Quỷ thần tính, từ thánh tử lột sắc thành thần tử. Có thể Địch Cảnh Tinh không nghĩ tới, chính mình tỉ mỉ tính toán bị người triệt để phá hư, thậm chí đến cuối cùng, liền chính mình cũng bị gài bẫy. Lý Thương, xem như ngươi lợi hại kèm theo ý nghĩ này, Địch Cảnh Tinh trực tiếp bị lôi đình đánh trúng. Kinh khủng lôi quang lan tràn quyết tán, trực tiếp đem Địch Cảnh Tinh anh thành một bộ xác chết cháy. Lý Thương nhìn qua Địch Cảnh Tinh thi thể, đem thanh minh kiếm cùng thủ nguyên tán thu lại. Lúc này, đen nhánh tuyết trong đêm, một cái hai mắt che vải đen, lại cầm trong tay một chiếc liên hoa du đăng nữ tử đi tới. Nữ tử này khí chất, tựa hồ so cái này tuyết dạ còn muốn rét lạnh. Ta không nghĩ tới sẽ là hắn. Giang Tĩnh Giao nói khẽ. Tất cả những thứ này, đúng là nàng cùng Lý Thương thiết kế tốt. Từ đầu tới đuôi đều là một cái cục, chính là vì dẫn trên Địch Cảnh Tinh câu. Vừa rồi Giang Tĩnh Giao cũng là bằng vào liên hoa du đăng che lại chính mình tâm thần, không có bị tâm quỷ thần tượng ô nhiễm, đồng thời đem đánh vỡ. Ân, người này ngụy giả bộ quá tốt. Ai có thể nghĩ tới một cái người bị hại chính là bố cục người đâu? Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Cái này sẽ là của Địch Cảnh Tinh đáng sợ tâm tư. Hắn thậm chí đem chính mình ngụy trang thành người bị hại, cứ như vậy, có rất ít người sẽ liên tưởng đến hắn liền là chân chính phía sau màn hắc thủ. Có thể ngươi nghĩ ra? Giang Tĩnh Giao nhẹ nói. Ta nội tâm cũng không xác định, bằng không liền trực tiếp động thủ, cũng không cần cùng ngươi làm cục này. Lý Thương lắc đầu. Cho nên, vẫn là ngươi thắng. Giang Tĩnh Giao đem trên mặt đất vẫn thiết tiết trượng cầm lên. Hiện nay cầm khí, vẫn là nàng còn cho Địch Cảnh Tinh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở về trên tay mình. Thế sự treo người. Địch Cảnh Tinh chết. Chỉ sợ Tinh Cư phái liền sẽ đại loạn. Ngươi định xử lý như thế nào? Lý Thương trầm giọng hỏi. Ta sẽ nâng đỡ một cái Tinh Cư phái trưởng lão đảm nhiệm môn chủ, lại chen ép một cái Nhiên Đăng giáo, có lẽ liền không sai biệt lắm. Giang Tĩnh Giao sớm liền nghĩ xong ứng đối phương pháp, không nghĩ tới các ngươi quan hệ lại điều quay lại. Lý Thương cười nói. Phía trước là Chấn Thần Tư nâng đỡ Nhiên Đăng giáo chen ép Tinh Cư phái, hiện tại biến thành Chấn Thần Tư muốn nâng đỡ Tinh Cư phái chen ép Nhiên Đăng giáo. Giang Tĩnh Giao cảm khái nói, có lẽ đây chính là cái gọi là cân bằng a. Lý Thương tại Địch Cảnh Tinh thi thể tìm một cái, không có phát hiện cái gì đặc thù đồ vật phía sau, liền thôi động xích hỏa phù đem đốt thành tro, sau đó cùng Giang Tĩnh Giao rời đi. Ô ô gió tuyết nhẹ nào, thân ảnh của hai người dần dần biến mất tại tuyết trong đêm. Túc chủ tiến vào đốn ngộ trạng thái bên trong, lĩnh ngộ Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh chân ý, chúc mừng Túc chủ, người kỹ năng Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh ngưng hồn thiên tăng lên đến Lv5. Chờ Lý Thương trở lại trạch để phía sau, mới có rảnh đi nhìn hệ thống bảng điều khiển biến hóa. Quả nhiên, cái này Thái Sơ Kiếp Diệt khí liền coi trọng suy nghĩ thông suốt, chỉ cần đem dẫn đến chính mình suy nghĩ không thông tồn tại đều giết sạch, cái này kỹ năng là tăng lên đến bùng. Lý Thương thấy được cái này nhắc nhở, hiểu ý cười một tiếng. Hắn xác thực dần dần lĩnh ngộ được Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh chân ý, hắn hiện tại suy nghĩ thông suốt, tâm thần lưu chuyển không có bất kỳ cái gì ngăn cản, lúc này là ngồi xếp bằng xuống, thừa dịp trạng thái này, tu luyện Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh. Chương 160, không có hỏi Tây Đông. Chương 160, không có hỏi Tây Đông. Đối với Tinh Khư phái mà nói, những ngày này trọng đại đả kích là một cái tiếp theo một cái. Đầu tiên là trưởng môn Địch Giáng chết tại Chấn Thần Tư, mãi mới chờ đến lúc thế cục ổn định một chút, thiếu chủ Địch Cảnh Tinh lại đột nhiên mất tích. Người của Tinh Khư phái tìm rất lâu, lại không có tìm được Địch Cảnh Tinh bất luận cái gì một điểm vết tích. Tựa như trống không tan biến mất. Vừa bắt đầu, người của Tinh Khư phái cũng hoài nghi là Nhiên Đăng giáo độc thủ. Nhưng bọn họ không có chứng cứ, hai phái thỏa thuận mới vừa đạt tới, có Giang Tĩnh Giao tại, người của Tinh Khư phái chỉ có thể trước đem Địch Cảnh Tinh mất tích thông tin che giấu, sau đó một lần nữa tuyển cử một vị trưởng lão tạm thay chuyện của Địch Cảnh Tinh vụ. Giang Tĩnh Giao cũng tại lúc này tham gia vào, đối với Nhiên Đăng giáo gõ một phen. Trường Phong quận thành dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Sau mười mấy ngày, ngoài Trường Phong quận thành một chỗ nghĩa trang, Giang Tĩnh Giao vẫn như cũng là một bộ váy đỏ, che hai mắt, nhìn qua phía trước một khối mộ bia. Màu sáng cổ phát bia đá khắc lấy 6 chữ to. Ân sư hạ trúc chi mộ tại ta lúc 13 tuổi, ta ngoại sư phụ xuất xứ lý một cái tà giáo tổ chức, không may ngộ hại, về sau ta tự tay diệt cái kia tà giáo tổ chức. Nàng thường nói Trường Phong quận thành là nàng từ nhỏ đến lớn địa phương, muốn một mực bảo hộ nơi này. Cho nên ta sau khi lớn lên liền lưu tại Trường Phong quận Chấn Thần Tư, thay nàng hoàn thành chưa hoàn thành sự tình. Giang Tĩnh Giao lời nói so ngày xưa nhiều một chút. Cho nên ngươi thật phải đi. Lý Thương đứng ở một bên, lên tiếng hỏi. Ân, ta tồn tại sẽ để cho Trường Phong quận thành càng nguy hiểm. Những ngày này sự tình, ta cũng hồi báo cho Vân Châu Chấn Thần Tư, đặc biệt xóa đi ngươi tồn tại, mặc dù bọn hắn phát hiện dị thường cũng không quan trọng, bởi vì ta đều rời đi, cha không được gì đó. Giang Tĩnh Giao thản nhiên nói. Nàng biết chính mình một khi khống chế không nổi chính mình con mắt, Trường Phong quận thành có thể muốn nháy mắt hóa thành địa ngục, giống như phía trước Vân Đỉnh Sơn Trang. Nàng không thích hợp tại lưu tại trong Chấn Thần Tư. Tiếp xuống định đi nơi đâu? Lý Thương biết ý của Giang Tĩnh Giao. Ta nghĩ đi biết rõ ràng tự thân huyết mạch đầu nguồn. Từ khi ta tại Vân Đỉnh Sơn Trang đem cái kia một sợi lực lượng thu hồi về sau, mơ hồ có khả năng cảm giác được phương xa có đồ vật gì đang kêu gọi chính mình. Giang Tĩnh Giao ngữ khí bình tĩnh. ngươi cẩn thận. Trong cơ thể ngươi có thể là thần linh huyết mạch. Đây là thủ thần phù, có khả năng bảo hộ tâm thần, không dễ dàng mất khống chế. Lý Thương lấy ra 10 cái thủ thần phù giao cho Giang Tĩnh Giao. Giang Tĩnh Giao mới vừa muốn cự tuyệt. Ngươi biết ta hỏa phù rất lợi hại, những này phù chú không tính là cái gì. Huống chi chúng ta cũng coi như bằng hữu, trợ giúp lẫn nhau rất bình thường. Lý Thương cười nói. Giang Tĩnh Giao nghe vậy, trầm mặc một cái, đem an thần phù nhận lấy, nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ ngươi muốn đi. Ta đoán chừng cũng nhanh muốn rời khỏi Trường Phong quận thành. Lần sau lại gặp, không biết năm nào tháng nào. Lý Thương hơi xúc động. Thiên hạ không có tiệc không tan. Giang Tĩnh Giao muốn đi tới tìm kiếm tự thân huyết mạch đầu nguồn, mà hắn cũng muốn chuẩn bị tiến về hư sấn chi địa, tìm kiếm sư phụ. Mỗi người đều có không giống nhau đường, đến giao lộ liền muốn tách ra. Chỉ cần không chết, liền sẽ có cơ hội. Giang Tĩnh Giao nói. Nàng lại đối với sư phụ mộ bia bái ba lần phía sau, liền cùng Lý Thương rời đi nghĩa trang. Hai người rất nhanh đi tới nghĩa trang nhập khẩu. Lý đạo trưởng, bảo trọng. Hai tay Giang Tĩnh Giao ôm quyền. Giang Dạ Du sứ, bảo trọng. Hai tay Lý Thương có thái cực qua, trịnh trọng nói. Hai người như vậy tại nghĩa trang tách ra. Một cái hướng đông, một cái hướng tây. Tạm biệt Giang Tĩnh Giao phía sau, Lý Thương không có trước tiên trở về Trường Phong quận thành, mà là trước đi một chuyến Dã Lang lĩnh. Những ngày này, hắn trừ tu luyện ra cũng không có nhàn rỗi, tại quỷ thị góp nhặt một chút tài liệu, sau đó giao cho Trịnh An Cảnh luyện chế. Lần này luyện chế đồ vật không phức tạp, cho nên tốn thời gian không phải rất dài. Tiểu tử, đây là dùng ngàn năm tụ tâm xem như cán bút, dị thú gió đuôi chó sói da lông là lông tơ chế tác bút lông. Ngươi xem một chút. Trịnh An Cảnh thấy được trước Lý Thương đến, mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Không sai, lần này Lý Thương xin nhờ Trịnh An Cảnh chế tạo pháp khí, chính là một cây bút lông. Trịnh An Cảnh đích thân luyện chế bút lông tự nhiên cùng trên thị trường có thể mua được bút lông hoàn toàn không giống. Căn này bút lông đã có thể nói là một cái pháp bút, bút thân vuông dài, hiện ra sáng tỏ bạch quang, lông tơ là màu xanh đen bút lông sói, cứng cỏi nồng đậm. Lý Thương thử nghiệm cầm một cây bút lông, hoàn toàn phù hợp tay hắn loại hình lớn nhỏ, nắm cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Tiền bối xuất phẩm, quả nhiên đều là tinh phẩm. Lý Thương thổi phồng một câu. Tiểu tử ngươi, tranh thủ thời gian khắc họa phù văn a. Trịnh An Cảnh cười ha ha một tiếng. Lý Thương lần này tới, tự nhiên cũng là đem khắc họa tài liệu đều chuẩn bị xong. Lần này bởi vì cán bút quá bé nhỏ, không thể dùng bút lông nhiễm lân quang thạch phấn, chỉ có thể trước dùng kiếm đao tại cán bút khắc ra phù chú phía sau, lại đem lân quang thạch phấn bổ sung đi lên. Đối với Lý Thương mà nói, cái này một chút khó khăn cũng không phải rất lớn. Hắn có tâm linh thủ xảo thần thông, không quản là cầm bút vẫn là nắm đao khắc, đồng dạng có gia trì tác dụng. Hắn cầm một cái đao khắc, hết sức chuyên chú tại cái này một cây pháp bút điêu khắc đi ra. Lần này, hắn chỉ điêu khắc một cái tam giai phù văn. Hồi ý phù. Đây là một cái tam giai phù văn, có khả năng tăng lên tâm thần tốc độ khôi phục. Cái này phù văn đối với Lý Thương mà nói rất trọng yếu, mỗi ngày có khả năng sản xuất phù chú liền càng nhiều. Cũng không lâu lắm, hồi ý phù cuối cùng bị Lý Thương điêu khắc đi ra. Cái này một cây pháp bút, bây giờ cũng được cho là một kiện tam giai pháp khí, chẳng qua là phụ trợ pháp khí, giá trị không bằng chiến đấu pháp khí. Không nghĩ tới ta nhân sinh còn có thể luyện chế ra một cây tam giai pháp khí. Trịnh An Cảnh ha ha cười nói, phụ trợ pháp khí luyện chế xác thực tương đối dễ dàng một chút. Huống chi hắn còn có cấm khí vẫn quỷ truy giá trị. Nhưng trên thực tế điểm trọng yếu nhất, đó chính là Lý Thương khắc năng lực của họa phù chú. Nếu biết rõ Trịnh An Cảnh luyện chế đến cán bút không hề thô, lớn nhỏ vừa phải, có thể đem so với phía trước thanh minh kiếm, thủ nguyên tán, cái này điêu khắc độ khó có thể nghĩ, mà còn cơ hội chỉ có một lần, thất bại liền triệt để báo hỏng. Cũng liền Lý Thương có cái này bản lĩnh, có khả năng tại cán bút bên trong vẽ ra phụ chú, hơn nữa còn là tam giai phụ chú. Tay của Trịnh tiền bối nghệ thuật sắc thực tốt. Lý Thương nhìn qua cái này một cây pháp bút, đó là tương đối hài lòng. Hắn suy nghĩ một chút, nhẹ giọng cười nói, cái này một cây bút, dứt khoát liền tiêu hồi ý của ta. Về ý hồi ức đúng là cái tên rất hay. Trịnh An Cảnh gật gật đầu. Tiền bối, ta có thể muốn đi. Lý Thương đột nhiên nói. Trịnh An Cảnh vung vung tay, ta liền biết tiểu tử ngươi không sớm thì muộn muốn rời khỏi, cái này Trường Phong quận thành chứa không nổi ngươi. Không nói những này, tối nay không say không về. Lý Thương cười ha ha nói, tốt, vậy ta tối nay liền bồi tiền bối không say không về. Đêm đó, Lý Thương cùng Trịnh An Cảnh hai người uống mười mấy vò rượu. Cảm giác say đi lên về sau, Trịnh An Cảnh cũng nói với Lý Thương một chút chuyện cũ. Nguyên lai năm đó hắn si mê luyện khí, bỏ xuống thê nữ tiến về nơi khác bái sư học nghệ. Đợi đến khi trở về, lại phát hiện thê nữ đã nhiễm bệnh qua đời. Đến đây về sau, Trịnh An Cảnh tiện ý chí tinh thần sa sút, một mực trốn ở trong Dã Lang lĩnh, không lại đi ra. Lý Thương sau khi nghe xong, cũng không có nói thêm cái gì, tiếp tục đổi tiếp Trịnh An Cảnh uống rượu. Chương 161, thật thật giả giả chương 161, thật thật giả giả thứ hai ngày. Lý Thương mang theo một thân mùi rượu về tới Trường Phong quận thành trại để. Hắn thi triển tịnh trần thuật đem tự thân mùi rượu xua tan phía sau, mới trở về trong phòng. Vừa vặn thử một chút hồi ý bút này như thế nào. Lý Thương lấy ra đảo một phù, lưu kim sa cùng với cái kia một cây hồi ý bút. Lần này, Lý Thương tự nhiên không phải muốn vẽ dẫn lôi phù, hắn muốn vẽ một đạo khác tam giai phù văn, thần hành phù. Loại này phù chú có khả năng tăng lên cực lớn tu luyện giả thân pháp tốc độ, xem như là phụ trợ tính phù văn. Lý Thương bình tâm tĩnh khí phía sau, cầm lấy hồi ý bút nhiễm lưu kim sa phía sau, tại trên đảo một phù vẽ lên đến. Mấy ngày nay, Lý Thương cũng đang nghiên cứu thần hành phù văn, cứ việc là lần đầu tiên họa, nhưng vẫn là một lần thành công. Vẽ xong loại này thần hành phù phía sau, Lý Thương cảm giác muốn so trước đó họa dẫn lôi phù thời điểm nhẹ lòng một ít. Dù sao cái này tam giai phù văn hồi ý phù cũng không phải ăn cơm khô. Cứ tính toán như thế đến, ta một ngày cũng có thể họa 2 đến 3 tấm tam giai phụ chú. Lý Thương đánh giá một chút. Đương nhiên, lập tức họa ba tấm khẳng định là vượt phụ tại trạng thái, không phải ngàn cân treo sợi tóc, không cần thiết. Ngày thường tốt nhất phủ chú dự trữ là được rồi. Hơi nghỉ ngơi phía sau, Lý Thương lại vẽ một tấm dẫn lôi phủ, sau đó liền đi nghỉ ngơi. Buổi tối, Lý Thương ngồi tại trước bàn sách, nhìn lên trước mặt tối chiếc hộp màu xanh, thần sắc chờ mong. Hắn từ dưới mặt đất đem cái này tối chiếc hộp màu xanh mang ra về sau, một mực chưa từng mở ra. Bởi vì cái này hộp có cấm chế, nhất định phải là Huyền Minh đạo quan truyền nhân, mà còn tu vi đạt tới tam giai ngưng hồn mới có thể mở ra. Lý Thương sau khi đột phá, vẫn bận sự tình các loại. Hiện tại, cuối cùng đã tới mở ra thời khắc. Hy vọng bên trong tồn phóng hư sấn chi địa vị trí. Thần sắc của Lý Thương mang theo một vẻ khẩn trương. Hắn đưa bàn tay đặt ở xanh đậm hộp bên trong, vận chuyển trong cơ thể thái sơ kiếp diệt khí. Ông hộp cấm chế lập tức bị phát động. Răng rắc một tiếng, Lý Thương mang vẻ mong đợi tâm tình, đem hộp mở ra. Một tấm bản đồ xuất hiện ở trong mắt Lý Thương. Rốt cuộc tìm được. Lý Thương thấy được một bức bản đồ, cẩn thận cầm lấy đến, để lên bàn bán ra. Đây là một bức da dê bản đồ, tuyết nguyệt vết tích rất nặng, một chút thuốc màu đã bắt đầu phai màu. Da dê bản đồ có một cái địa chỉ bị chuyên môn tiêu ký đi ra, chính là dùng thương văn biết. Phiên dịch tới, chính là ý của hư sấn chi địa. Lý Thương sớm đã đem đại càn địa đồ đọc thuộc lầu lầu, liếc mắt liền nhìn ra cái này hư sấn chi địa nằm ở địa phương nào. Nguyên lai là hư sấn chi địa giấu ở trong Bắc Mạc, xem ra ta muốn một chuyến Bắc Mạc. Lý Thương nhẹ nói. Bắc Mạc nằm ở đại càn triều phương bắc, chính là một mảnh hoang vu sa mạc chi địa, hoàn cảnh ác liệt, không thích hợp nhân loại sinh tồn. Hư sấn chi địa nằm ở Bắc Mạc, cũng là nói thông được. Xác nhận hư sấn chi địa vị trí phía sau, Lý Thương cũng là yên tâm lại. Trừ ra dê bản đồ bên ngoài, Lý Thương còn phát hiện trong hộp có một thanh bằng gỗ tiểu kiếm. Một kiếm này nhìn rất đơn sơ thô ráp, chuôi kiếm buộc lên một cái bình ngăn kết, thoạt nhìn càng giống là tiểu hài tử đồ chơi. Có thể đủ đặt ở những thứ kia, tự nhiên không thể nào là phàm vật. Chỉ là Lý Thương chỉ là nghiên cứu về sau, cũng không có nghiên cứu ra cái gì nguyên cớ, cuối cùng chỉ có thể trước đem thanh này một kiếm cùng giấy bằng da dê trước thả lại trong hộp, sau đó trở lại ngủ trên giường cảm giác. Lý Thương tính toán tối nay nghỉ ngơi thật tốt một cái, ngày mai chuẩn bị một vài thứ, liền trực tiếp xuất phát, tiến về Bắc Mạc chi địa mà đi. Cách Lý Thương cách đó không xa một chỗ mái hiên, một cái người áo đen lặng yên đứng thẳng. Hắn tên là Điểm Sâm, chính là Hoàng Lương hội phái tới Trường Phong quận thành tìm kiếm Lý Thương người. Nhắc tới, Điểm Sâm đã tới thời gian không ngắn, vẫn luôn không có tìm được tung tích của Lý Thương. Bởi vì Lý Thương đem tất cả vết tích đều xóa đi quá mức sạch sẽ, Điểm Sâm chỉ có thể giống con ruồi không đầu, khắp nơi điều tra đụng vật khí. Mãi đến địch dáng nhiều sóng một đêm kia, Điểm Sâm mới rốt cục bắt được Lý Thương vết tích. Bởi vì Lý Thương sử dụng dẫn lôi phủ, còn có cố kia kinh người kiếm ý xem như Huyền Minh đạo quan nhiều năm đối thủ cũ, Hoàng Lương hội đối với Huyền Minh đạo quan công pháp truyền thừa không có so hiểu rõ. Lúc ấy trong lòng Điểm Sâm khẳng định, đây tuyệt đối chính là người của Huyền Minh đạo quan đang xuất thủ. Vì vậy hắn tiềm phục tại trấn thần tư xung quanh, ngồi chờ đến rời đi Lý Thương. Chỉ là Điểm Sâm không có xuất thủ đánh lén, một mực trong bóng tối chờ đợi. Hắn rất rõ ràng chính mình hôm nay tới đây Trường Phong quận thành chân chính mục tiêu, không phải giết cái này Huyền Minh đạo quan truyền nhân, mà là thu hoạch đến hư sấn chi địa chân chính vị trí. Cho nên Điểm Sâm cảm giác phải tự mình che giấu giám thị Lý Thương, có lẽ là càng tốt phương pháp. Mãi đến tối nay, Điểm Sâm cuối cùng được đến để Hoàng Lương hội truy tìm vô số năm hư sấn chi địa vị trí thực sự. Chỉ là trong lòng Điểm Sâm có chút do dự, không biết có nên hay không ra tay với Lý Thương. Người này cứ việc chỉ là tam giai tu vi, nhưng chiến đấu lực không kém, hơn nữa còn là Huyền Minh đạo quan truyền nhân, chỉ sợ còn sẽ có bài tẩy gì. Đặc biệt là cái kia một thanh nhỏ một kiếm, Điểm Sâm vốn chỉ muốn đem Lý Thương giải quyết phía sau trực tiếp rời đi. Có thể cái kia một thanh nhỏ một kiếm lại làm cho hắn rất kiêng kỵ, bởi vì hắn không phát hiện được cái kia một thanh nhỏ một kiếm bất luận cái gì chỗ đặc thù. Điểm này mới là nhất khiến Điểm Sâm sợ hãi. Có khả năng thả tại cái kia xanh đậm hộp đồ vật, làm sao có thể là vật bình thường? Chỉ sợ là Huyền Minh đạo quan tổ sư lưu lại khủng bố cấm khí, chỉ là uy năng còn không có hiện lộ ra. Tính toán, trọng yếu nhất hư sấn chi địa ta đã biết ở nơi nào, không cần thiết lại mạo hiểm. Trước trở về đem tin tức này báo cho hội trưởng, về sau lại tìm cơ hội giải quyết cái này tiểu đạo sĩ. Điểm Sâm cuối cùng vẫn là lựa chọn phương pháp ổn thỏa nhất, hóa thành một đạo hắc ảnh lặng yên rời đi. Người này thật đúng là bị dọa cho sợ rồi, thật sự là một chút can đảm cũng không có, hoàn toàn bị Lý Thương làm khỉ đồng dạng đang đùa. Một cái nam tử cao gầy xuất hiện tại ngõ nhỏ chỗ bóng tối, nhìn qua vừa rồi Điểm Sâm đứng thẳng vị trí, suy cười một tiếng. Hắn đi tới trước Lý Thương chật để, nhẹ nhàng đẩy cửa không có khóa, trực tiếp liền bị đẩy ra. Giờ phút này, Lý Thương vừa vặn từ trong phòng đi ra. Tên kia đi. Lý Thương mỉm cười hỏi. Ân. Thiệt thòi ta chờ hắn hơn nửa đêm, không nghĩ tới là cái nhát gan trộm cướp. Bạch Hà khẽ lắc đầu. Hắn đến Trường Phong quận thành vẫn là vì hư sấn chi địa, tình báo tới tay, tự nhiên rời đi. Lý Thương cười cười. Ha ha, nếu như vừa rồi tên kia biết ngươi là chuyên môn lừa hắn, có thể hay không bị tức chết. Bạch Hà cười nói. Tối nay hoàn toàn chính là một cái cục. Bởi vì Lý Thương đoán được một đêm kia chính mình tại trấn thần tư có thể đã bại lộ. Cho nên hắn những ngày này chuyên môn đi tìm Bạch Hà, xin nhờ hắn tại chính mình phụ cận ngõ nhỏ khu phố giám sát, nhìn xem có hay không người của Hoàng Lương hội xuất hiện. Bạch Hà rất thần bí, Lý Thương tin tưởng đối phương hẳn là sẽ có biện pháp. Quả nhiên, thật đúng là bị Bạch Hà phát giác Điểm Sâm tồn tại. Vì vậy, Lý Thương tối nay liền diễn một màn như thế hí kịch, lừa Điểm Sâm một tay. Cái gọi là xanh đậm bụng, còn có da dê bản đồ, đều là Bạch Hà làm ra giả đồ vật. Hư sấn chi địa tự nhiên cũng không tại Bắc Mạc chi địa, căn bản chính là Bạch Hà tùy tiện tìm một chỗ đánh dấu đi ra. Hiện tại xem ra, Điểm Sâm 89 phần 10 là tin. Chương 162, Long Xà khởi lục chương 162, Long Xà khởi lục cái kia ngược lại không đến nỗi, chính là lãng phí nhiều chút thời gian mà thôi. Vốn là bản ngã còn tưởng rằng cái kia một cái nhỏ một kiếm không dọa được hắn đâu. Lý Thương chính mình cũng cười. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, trước đem hiểm xâm lửa gạt, lừa dối đối phương hư sấn chi địa chân chính vị trí. Đến mức cái kia một thanh nhỏ một kiếm, thật chỉ là phổ phổ thông thông nhỏ một kiếm, không có một chút đặc thù tác dụng, thuần túy là dùng tới dọa hiểm xâm. Nếu như thanh này một kiếm không dọa được hiểm xâm, Lý Thương nghĩ đến cùng đối phương đại chiến một trận. Hắn đối phó người của Hoàng Lương hội đã có một chút tâm đắc, cho dù đối phương là tứ giai tu luyện giả chính mình cũng không sợ. Điều kiện tiên quyết là có khả năng nhìn thấu đối phương một cảnh. Hiện tại hiểm xâm lựa chọn cầu ổn, tự nhiên là kết quả tốt nhất, không cần phiền toái như vậy. Ta cũng không nghĩ tới một cái nhỏ một kiếm đem hắn dọa đến không dám động thủ. Tiểu tử ngươi đối với nhân tâm hiểu rõ quá sâu, tại sao ta cảm giác ngươi mới là người của Tâm Quỷ Tông? Bạch Hà trêu ghẹo nói. Lý Thương quả thực chính là đem người của Hoàng Lương hội đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Ngươi có thể đừng nói như vậy, Lý Thương cười cười, lại nghiêm mặt nói, ta lát nữa liền muốn rời khỏi, ngươi có đi hay không? Thủ đoạn của Bạch Hà rất thần kỳ, liên quan đến nhân quả lực lượng, có thể cung cấp không nhỏ trợ giúp. Ta cũng không có các ngươi người của Huyền Minh đạo quan ngốc như vậy, muốn đi chọc một cái thần linh tự tự. Ta vẫn là trốn ở chỗ này a. Bạch Hà quả quyết cự tuyệt. Tốt ta, vậy chính ngươi nhiều chú ý. Người của Hoàng Lương hội phát hiện mình bị lừa, nhất định sẽ một lần nữa tìm tới, ngươi chú ý ẩn tàng. Lý Thương nhắc nhở. Yên tâm, liền ngươi đều có thể chơi đến Hoàng Lương hội đám kia đồ đần xoay quanh, làm sao có thể tìm được ta? Bạch Hà cười hắc hắc. Lý Thương gật gật đầu. Bạch Hà từ đầu đến cuối đều ẩn nút trong bóng tối, trừ mình ra, không có người biết được hắn tồn tại. Đúng, đây là ngươi kêu tên kia làm cho tam giai cổ thụ phụ chỉ, tiểu tử ngươi cất kỹ. Bạch Hà lấy ra một sấp phụ chỉ, giao đến Lý Thương trên tay. Lý Thương mấy ngày trước lại đi một chuyến Ai Ninh Sơn, từ phía trước cái kia một gốc ngàn năm cổ thụ cắt một khối lớn vỏ cây xuống, giao cho lão Bạch, xin nhờ đối phương chế thành phụ chỉ. Dù sao đào một phù bản thân hắn liền muốn 10 cái, hiện nay tiêu hao đến không sai biệt lắm, tự nhiên phải nghĩ biện pháp lại làm một nhóm tam giai phụ chỉ. Đương nhiên, quy củ Lý Thương tự nhiên sẽ không quên, lại cho cái kia một gốc ngàn năm cổ thụ chôn xuống mấy viên linh vân đan. Đa tạ. Lý Thương thu hồi phụ chỉ, cảm tạ nói: "Không cần cảm ơn ta, cũng không phải là ta giúp ngươi làm cho. Ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn tên kia. Vậy ta liền đi." Bạch Hà ngáp một cái này cho hay nhìn xong, hắn cũng có chút vây lại. Dứt lời, Bạch Hà trực tiếp rời đi. Lý Thương trở về trong nhà, tại cửa ra vào, cửa sổ dán lên một tấm phong linh phủ. Cái này phong linh phủ có khả năng phong ấn linh cơ, cũng có thể tạo thành một phương kết giới, phòng ngừa người khác thần hồn nhìn trộm. Nếu như đối phương thần hồn cưỡng ép đánh vỡ phong linh kết giới, liền sẽ bị Lý Thương cảm ứng được. Sau khi làm xong mọi thứ, Lý Thương mới đưa chân chính xanh đậm hộp lấy ra, đem mở ra. Trong hộp có một cái thanh ngọc bài, hai ngón độ dày, ngọc chất bình thường và đủ, thoạt nhìn cùng nát đường phố ngọc thạch không có gì khác biệt. Thanh ngọc bài chạm trổ cũng rất bình thường, chỉ là tại vùng bèn có đơn giản một chút vân vân. Xem toàn thể, cái này một cái thanh ngọc bài không có gì đặc biệt, nói cứng lời nói, liền là có một tia tang thương cổ ý. Lý Thương không biết cái này hộp là chính mình vị tia Diệp Dung sư thúc đặt ở tổ sư điện, còn là vị nào tổ sư lưu lại. Nhưng đối phương để đây sao một cái thanh ngọc bài tại trong hộp, khẳng định có thâm ý thanh ngọc bài đã đánh tốt lỗ. Lý Thương tìm một cái dây đỏ, xiên tốt sợi dây phía sau, trực tiếp đeo ở trên cổ. Trong hộp còn có một tờ giấy. Lý Thương cầm lên xem xét hư sấn chi địa, nằm ở Long Xà đại trạch gần vũ chi địa. Nét chữ này tựa hồ không phải ta vị kia sư thúc viết. Lý Thương phát hiện ra trước điểm này. Chữ viết của Diệp Dung sư thúc thanh tú linh động, mà cái này tờ giấy chữ viết rồng bay phượng múa, rõ ràng là hai loại hoàn toàn chữ viết. Cho nên nói, cái này tờ giấy có thể không phải Diệp Dung lưu lại, mà là vị nào tổ sư lưu lại. Cụ thể là ai, Lý Thương không cách nào xác định. Tiếp xuống, hắn suy tư tờ giấy nội dung. Long Xà đại trạch. Nguyên lai hư sấn chi địa là ở chỗ đó. Cái này Long Xà đại trạch đại danh, Lý Thương cũng đã nghe nói qua. Cái kia cũng không phải là Đại Càn Vương triều cương vực, nằm ở Đại Càn cùng Đại Chu Vương triều chỗ giao giới, chính là một mảnh nguyên thủy man hoang chi sắc, có rất nhiều đầm nước cùng với mãng hoang rừng rậm, trực khí bao phủ, hiểm ác dị thường. Nơi đó có rất nhiều bộ lạc, thịnh hành vu cổ chi thuật. Xem như Đại Càn cùng Đại Chu cái này hai đại vương triều giảm sóc chi địa, hai đại vương triều đều đã từng tính toán chinh phục Long Xà đại trạch, có thể cuối cùng vẫn là từ bỏ. Long Xà đại trạch địa thế hiểm yếu, độc trùng dị thú đông đảo, bộ lạc vu thuật cổ thuật cũng là khiến người ta khó mà phòng bị, mỗi lần xuất chinh đều sẽ tổn thất nặng nề, hai đại vương triều cũng là dần dần bỏ ý niệm này đi. Ẩn vụ chi địa. Lại là Long Xà đại trạch chỗ nào? Lý Thương gãi gãi đầu. Long Xà đại trạch cái tên này hắn chỉ là nghe nói qua, không biết bên kia tình huống cụ thể, chỉ có thể chờ đợi đến về sau mới biết được. Xác nhận tiếp xuống phương hướng phía sau, Lý Thương bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tại trong trường phong quận thành, hắn thu hoạch đến đồ vật vẫn là rất nhiều. Từ thần võ kỷ nguyên trong cổ thành di tích tìm tới cổ lão mai rùa, xanh đậm hộ, còn có phụ chỉ, lưu kim xà, hồi ý bút cái này họa phù tam kiện sáo. Mặt nạ, mấy bộ quần áo, 100 nhiều viên hạ đẳng linh thạch, đang dược, một chút kim ngân khí vật cũng muốn toàn bộ mang lên. Rất nhanh, Lý Thương liền đem những vật này đóng gói thành một cái bọc. Ngay sau đó là chính mình pháp khí, Thanh Minh kiếm, Thủ Nguyên tán, Chiêu Hồn Tiên, còn có lò luyện đan. Trừ cái đó ra, còn có Liên Hoa Du đang cùng trấn hồn linh cái này hai kiện cấm khí. Đến mức cái kia một kiện vẫn thiết tiết trượng, hắn vẫn là để Giang Tĩnh giao mang đi. Đồ vật còn thật nhiều, đợi đến tứ giai linh hải phía sau, ta liền có thể vẽ ra giới tử phù chú, không cần phiền phức như vậy. Lý Thương thầm nói, cái gọi là giới tử phù, kỳ thật liền tương đương với mở ra một cái không gian giới chỉ cất giữ vật phẩm. Cái này không gian không sẽ rất lớn, ước chừng liền một mở, cũng có thể giải quyết đồ vật quá nhiều phiền não. Đem tất cả mọi thứ đóng gói tốt, Lý Thương nhìn về phía Linh Siêu. Người này còn tại nằm sấp ở trên bàn sách đi ngủ, thậm chí còn ngáy lên. Lý Thương cười cười, đưa nó trực tiếp cho dao động tỉnh lại. Meo meo, Linh Siêu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đi, Linh Siêu. Lý Thương nói khẽ. Linh Siêu nghe hiểu Lý Thương lời nói, nhảy lên bờ vai của hắn. Lý Thương sờ lên nó cái đầu nhỏ, rời đi gian này trạch để lúc này, trời còn chưa sáng. Trường Phong quận thành đường phố, quặng cu é u ám. Thân ảnh của Lý Thương xuyên qua từng đầu khu phố, ngõ nhỏ. Trường Phong quận thành thành môn đến ban đêm vẫn là đóng chặt giam giữ, cho nên Lý Thương chỉ là dùng biện pháp cũ, trực tiếp leo tường đi ra. Chờ hắn rơi ở ngoài thành, lại cảm giác trên mặt có chút lạnh bớt. Lý Thương ngẩng đầu. Bất chi bất giác, bầu trời lại rơi ra tuyết lông lống. Hắn cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua Trường Phong quận thành cái kia nguy nga tường thành, đem thủ nguyên tán tạo ra, hướng về phương xa đi đến. Không lâu lắm, thân ảnh của hắn liền biến mất tại gió tuyết bên trong. Chương 163, quay về chương 163, quay về vận mẹo mà quái dị, tràn ngập các loại tươi đẹp sắc thái không gian. Thân ảnh của Điểm Sâm lặng yên xuất hiện. Đại tế tư, ta tìm tới liên quan tới hư sấn chi địa manh mối. Điểm Sâm cảm xúc rõ ràng rất hưng phấn, hướng lên trước mặt Âm Hôi thân ảnh hành lễ, phấn khởi nói: "Ở nơi nào?" Âm thanh của Âm Hôi thân ảnh cũng biến thành cấp bách. Bọn họ Hoàng Lương hội đã tìm cái này hư sấn chi địa vô số năm, bây giờ cuối cùng nên đón ánh dạng đông. Hư sấn chi địa liền tại Bắc Mạc chi địa. Điểm Sâm lập tức nói: "Bắc Mạc chi địa, người xác định sao?" Âm Hôi thân ảnh khôi phục một chút tỉnh táo. "Xác định, ta là từ một cái Huyền Minh đạo quan truyền nhân thu hoạch đến manh mối." Điểm Sâm đem chính mình tiến về chuyện của Trường Phong quận thành nói ra. "Ân, ngươi làm rất tốt. Xem ra hư sấn chi địa thật đúng là dấu ở Bắc Mạc chi địa. Lần này tính ngươi một cái công lớn." Âm Hôi thân ảnh cười nói. "Đáng tiếc không có đem tên kia giết." Điểm Sâm vẫn còn có chút tiếc nuối. "Ngươi lựa chọn không sai, nếu biết hư sấn chi địa vị trí, không cần thiết mạo hiểm." Âm Hôi thân ảnh lại khẳng định Điểm Sâm lựa chọn. "Hư sấn chi địa mới là trọng yếu nhất, cái kia Huyền Minh đạo quan truyền nhân mới tam giai ngưng hồn, không nổi lên được cái gì bằng nước. Ngày sau gặp phải lại thanh toán cũng không muộn." "Ta cũng nghĩ như vậy." Điểm Sâm gật gật đầu. "Trước không quản cái kia tiểu đạo sĩ, đem người đều cho ta triệu tập lại, toàn bộ tiến về Bắc Mạc chi địa. Thiên địa dị biến, thần nữ phong ấn buông lỏng, chính là chúng ta cơ hội tốt nhất." Âm Hôi thân ảnh trầm giọng nói. "Nếu biết hư sấn chi địa vị trí, hiện tại chính là muốn quyết định thật nhanh, tiến về Bắc Mạc chi địa." "Tốt." Điểm Sâm hưng phấn gật đầu, thân ảnh biến mất đang bận bẹo không gian bên trong hoa phi hoa. "Mộng không phải là mộng. Hư ảo thế giới muốn dạn nước. Thế giới chân thật, đánh đến nơi." Đột nhiên, cái kia Âm Hôi thân ảnh điên cười ha hả. Ba ngày sau, hô hô gió lạnh gào thét. Lý Thương một thân một mình hành tẩu tại quan đạo, Linh Siêu đi theo bên trái hắn, chạy tới chạy lui. Hắn mở là một đường đi thông thả, có thể thực tế tốc độ lại mau đến dọa người. Cái này sẽ là của thần hành phù uy lực. Dán lên về sau, thần hành trăm dặm dễ như trở bàn tay. Tiến về Long Xà Trạch vừa bạn cần đi qua An Hưng huyện thành, Lý Thương liền nghĩ trở về một chuyến. Đột nhiên, Lý Thương rời đi quan đạo, chuyển vào một chỗ núi hoang bên trong. Meo meo, Linh Siêu nhìn qua phụ cận hoàn cảnh, cảm thấy rất quen thuộc. "Quên rồi sao? Người trước đây có thể ngay ở chỗ này sinh hoạt." Lý Thương cười nói. "Không sai, nơi này chính là Dã Linh Cương." Linh Siêu cái đầu nhỏ điểm một cái. "Lý Thương tới đây, tự nhiên là nghĩ đến lấy đi trong tướng quân mộ Bạch Hổ Kỳ. Lần trước ấy nhiều tướng quân anh hồn là mời đối phương chém giết Ngụy Nam Thạch, cứu vớt toàn bộ An Hưng thành. Về sau đem Bạch Hổ Kỳ trả lại đến đại mộ, đối phương cũng không trách tội nhóm người mình quá nhiều. Lần này tiến về Long Xà đại trạch tìm kiếm Huyền Phong tử, khẳng định muốn cùng vị kia chức ngộng thần nữ đối đầu." Lý Thương cảm thấy đã như vậy, chi bằng cứ đi quấy rầy một cái tướng quân anh hồn. Dù sao một khi chức ngộng thần nữ xuống lại, không biết muốn chết bao nhiêu người. Chỉ nếu đối phương đồng ý, hắn liền đem Bạch Hổ Kỳ mang đi. Nếu như không đồng ý, vậy coi như xong. Dù sao trước thử một chút lại nói. Có thể chờ Lý Thương đi tới ngày xưa đảo ra đạo động lúc, lập tức trợn tròn mắt. Mảnh đất trống này phảng phất ngọn núi tuột dốc sụt xuống, thành phế tích. Làm sao sẽ dạng này? Lý Thương không nghĩ tới xuất hiện trường hợp này. Không đối. Địa phương này có tướng quân anh hồn bảo hộ, không có khả năng sụt xuống. Trừ phi là vị kia đã rời đi. Lý Thương nghĩ đến một loại khả năng. Loại này tồn tại hành động cũng không phải mình có thể phỏng đoán, Lý Thương cũng là lắc đầu rời đi. Meo meo rời đi lúc, Linh Siêu đứng tại trên bờ vai của Lý Thương, quay đầu nhìn một cái kia sụt xuống mộ huyệt. Tất nhiên lần này tay không mà về, Lý Thương suy nghĩ một chút, quyết định đi An Hưng thành chỉnh đốn một cái, thuận tiện nhìn xem đạo quan hiện tại là tình huống như thế nào, sau đó lại rời đi. Có thể đợi đến hắn tiến vào An Hưng thành, lại phát giác trên đường giữa trưa, bóng người tịch liêu, rất nhiều cửa hàng cũng không mở cửa. Khu khu cụ một cái kẻ lang thang trong ngõ hẻm điên cuồng nôn mửa, phun ra một chút màu đen máu đen. Đây là lại bộc phát ôn dịch. Lý Thương hơi nhíu mày. An Hưng thành thời khắc này tình huống khẳng định không thích hợp. Hắn liền Huyền Minh đạo quan đều không có bể, chạy thẳng về nhà. Trên đường đi, Lý Thương gặp phải người đều là sắc mặt phù phiếm biến thành màu đen, thường xuyên ho khan, hiển nhiên bệnh cũng không nhẹ. Sắc mặt Lý Thương càng khó coi hơn. Đi tới huyện nha phía sau, hắn phát hiện lớn như vậy huyện nha cũng không có mấy người, hữu khí vô lực ngồi dưới đất, thậm chí liền trong huyện nha nhiều một người cũng không biết. Lý đạo trưởng. Một cái tay cầm chén thuốc nha dịch thấy được Lý Thương, thần sắc kích động kêu lên. Nghe thấy đạo thanh âm này, nguyên bản ngồi dưới đất mấy cái nha dịch đột nhiên ngẩng đầu, đều là nhìn thấy cái kia một bộ đạo bào màu xám, còn có tấm kia tuổi trẻ thanh tú khuôn mặt. Thật sự là Lý đạo trưởng. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Lý đạo trưởng, nhanh lên mau cứu Trương Bổ Đầu, hắn nhanh muốn không được. Nha dịch bọn họ dáng chống đỡ đứng lên, không ngừng nói chuyện. Trương Bổ Đầu làm sao vậy? Các ngươi trước mang ta đi nhìn hắn. Lý Thương cũng không đoái hoài tới hỏi thăm nguyên do chuyện, trầm giọng nói: "Lý đạo trưởng, ta dẫn ngươi đi." Tay cầm nước thuốc nha dịch đội vàng nói. Hai người cấp tốc sau khi đi tới huyện nha trong nội viện một gian sương phòng. Khu khu cụ Trương Hùng nằm tại trên giường, hai mắt lõm, ngày trước cường tráng đại hán khôi ngô, rõ ràng là đã gầy thành da bọc xương, thoạt nhìn rất khiếp người. Trương Bổ Đầu. Lý Thương kêu một tiếng. Đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng, hiển nhiên là tiến vào ý thức mơ hồ giai đoạn. Hắn từ đạo bào bên trong lấy ra một tấm thiên thủy phù, dán tại Trương Hùng cái trán. Thiên thủy hiền linh, khử bệnh tiêu thai. Lý Thương niệm động chú ngữ, điểm vào bên trong thiên thủy phù. Ông thiên thủy phù lóe ra nhàn nhạt lang quang, bắt đầu loại trừ Trương Hùng trong cơ thể bệnh khí, hai khí. Thậm chí đều không cần Lý Thương mở ra linh thị trạng thái, mắt thường đều có thể nhìn thấy từng sợi hắc khí từ Trương Hùng khuôn mặt dâng lên. Đây là ôn dịch bệnh thai chi khí. Lý Thương vung tay lên, mang ra một đạo thái sơ kiếp diệt khí, đem những bệnh khí này chặn diệt. Nếu là tùy ý những này ôn dịch bệnh thai chi khí tản mát, chỉ sợ lại sẽ có người trúng chiêu. Ngay sau đó, Lý Thương lại cho Trương Hùng y 1/3 viên linh vân đan. Cứ việc linh vân đan dược hiệu vô cùng ôn hòa, nhưng bây giờ Trương Hùng thân thể thực tế quá mức suy yếu, Lý Thương sợ hắn không chịu nổi, chỉ có thể dùng cái này loại phương thức. Theo linh vân đan dược lực tan ra, Trương Hùng rốt cục là tỉnh lại. Hắn mở to mắt, ánh mắt mơ hồ một mảnh, một hồi mới đối cháy xém. Lý đạo trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nằm mơ sao? Trương Hùng có chút không dám tin tưởng. Trương Bổ Đầu, ngươi không nằm mơ. Thật sự là Lý đạo trưởng trở về. Nha dịch ở một bên nói. Thật sự là ta. Trương Bổ Đầu, An Hưng Thành xảy ra chuyện gì? Lý Thương hỏi. Ta cũng không biết. Đại khái tại vài ngày trước, An Hưng Thành đột nhiên lại bạo phát kỳ quái ôn dịch, mà còn lấy điên cuồng tốc độ lan tràn. Liền ta đều trúng chiêu. Trương Hùng suy yếu nói xong. Chương 164, sông lớn chương 164, sông lớn trong vòng vài ngày, ôn dịch tốc độ chuyển bá nhanh như vậy. Lý Thương khẽ nhíu mày. Loại này trình độ ôn dịch, hắn tự nhiên là nghĩ đến một vị lao bằng hữu, Hủ Sinh giáo. Lúc trước kém chút liền để An Hưng Thành biến thành một mảnh tử địa. Cuối cùng vẫn là chính mình triệu hoán vị tướng quân kia anh linh, mới đưa vị nam thạch chém giết. Không nghĩ tới đối phương như thế liền ngóc đầu trở lại. Thấy được đối với lần trước thất bại, Hủ Sinh giáo là canh cánh trong lòng. Ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Trong đêm phái người đi Trường Phong quận trấn thần tư xin giúp đỡ. Có thể ôn dịch phát triển tốc độ quá nhanh, còn chưa chờ đến trấn thần tư người tới, ta liền kém chút không chịu nổi. May mắn Lý đạo trưởng ngươi kịp thời xuất hiện. Trương Hùng biết chính mình không sai biệt lắm nửa người đều tiến vào quỷ môn quan, cuối cùng vẫn là Lý Thương đem chính mình kéo lại. Trấn thần tư bên kia ngươi cũng không cần trông chờ. Trong thời gian ngắn có lẽ phái không ra người. Lý Thương thản nhiên nói. Trường Phong quận thành trấn thần tư bản thân liền ở vào chấn động bên trong, cho dù Vân Châu trấn thần tư đã phái mới ti thủ tiếp nhận giam tính giao, chỉ sợ cũng cần một chút thời gian thích ứng. Huống chi theo địch dáng, không minh bỏ mình, trên lý luận Trường Phong quận thành chỉ còn lại vị kia trấn thần tư tân nhiệm ti thủ là tam giai tu luyện giả, đối phương khẳng định là muốn trước trấn thủ tại Trường Phong quận thành. Có thể phía sau Vân Châu trấn thần tư sẽ tăng phái nhân thủ tới, có thể nước xa chú định giải không được gần hỏa. Trương Hùng miễn cưỡng cười cười, đây không phải là còn có đạo trưởng ngươi ở đâu. Đi, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ là một cái Hủ Sinh giáo, vân đạo có bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Lý Thương cười nói, hắn hiện tại cũng không phải lúc trước cái kia nhất giai tụ khí cảnh tu luyện giả, mà là tam giai ngưng hồn, một thân pháp khí, cấm khí, chiến tích càng là có thể kiểm tra. Chỉ cần không phải là Hủ Sinh giáo giáo chủ đích thân tới, hắn đều không sợ. Xin nhờ. Khu khu cụ. Lý đạo trưởng. Trương Hùng muốn đứng dậy cho Lý Thương hành lễ. Lý Thương đem hắn cho đè lại. Không nên miễn cưỡng, ta trước đi điều tra tình huống. Lý Thương nói khẽ. Hắn để vị kia nha dịch chiếu cô thật tốt Trương Hùng phía sau, chính mình đi ra khỏi phòng. Tiếp xuống, hắn đem trong huyện nha còn có thể nhúc nhích bổ khoái nha dịch đều tụ tập lại, thôi động thiên thủy phù vì bọn họ loại trừ trong cơ thể bệnh khí thai khí. Ta cảm giác thân thể không có như thế suy yếu. Lý đạo trưởng quả nhiên là pháp lực cao cường. Ta thay đổi đến rất có tinh thần. Một đám bổ khoái nha dịch sợ hãi thán phục thủ đoạn của Lý Thương, liền muốn đối với hắn dập đầu hành lễ. Chư vị không cần khách khí như thế. Các người trước đi ăn một chút, khôi phục khí lực phía sau, theo ta đi ra. Lý Thương nói. Tốt, còn mời Lý bộ đầu chờ. Các minh đệ, trước đi phòng bếp. Một vị lão bổ khoái đứng dậy, cấp tốc tổ chức nhân viên. Sau nửa canh giờ, bọn họ một lần nữa tại cửa ra vào tụ họp lại. Đem so với phía trước, bọn họ tinh thần diện mạo rõ ràng thật tốt hơn nhiều. Lý Thương đang muốn dẫn bọn hắn đi điều tra lần này ôn dịch đầu nguồn, lại nhạy cảm giác những người này trong cơ thể, tựa hồ lại nhiều một tia ôn dịch chi khí. Chuyện gì xảy ra Lý Thương kinh nghi bất định. Hắn kêu vị kia lão bổ khoái đứng ra, mở ra linh thị. Lão bổ khoái trong mắt hắn cấp tốc thay đổi đến trong suốt, tại nơi bụng có một sợi nhẹ nhàng ôn dịch bệnh thai chi khí đang quyết tán. Các ngươi vừa rồi ăn cái gì? Lý Thương trầm giọng hỏi. Liên một chút màn đầu, bánh nướng còn có rau dưa. Cái này bệnh nặng mới khỏi, chúng ta cũng không dám thịt cá. Lão bổ khoái nói. Mang ta đi phòng bếp nhìn xem. Ánh mắt Lý Thương lập lòe. Lão bổ khoái vội vàng mang theo Lý Thương đi phòng bếp. Trong phòng bếp, còn ăn còn lại mấy cái bánh bao, Lý Thương lại lần nữa mở ra linh thị, phát hiện cái này màn đầu quả nhiên ẩn chứa một tia ôn dịch bệnh khí. Lý Thương lại đi nhìn một chút bột mì, lại không có phát giác bất luận cái gì ôn dịch bệnh khí. Màn đầu là vừa vặn làm, bột mì cũng không thành vấn đề. Có khả năng gây nên quy mô lớn như vậy ôn dịch lan truyền, hẳn là nguồn nước đi. Lý Thương tâm niệm vừa động, vừa vặn phòng bếp phía trước liền có một cái giếng gỗ. Lý Thương đi ra phía ngoài, lắc một thùng nước đi lên. Còn chưa mở ra linh thị, Lý Thương liền cảm giác tự thân linh cơ có chút nhảy lên. Quả nhiên là nguồn nước xảy ra vấn đề. Lý Thương lẩm bẩm, biết đầu nguồn vị trí, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Lý Thương một hơi vẽ 10 cái thiên thủy phù đi ra. Hắn hiện tại đạo tâm đẳng cấp cao, thần hồn cô đọng, còn có hồi ý bút phụ trợ, họa nhị giai phù chú cơ bản không có cái gì áp lực. Sau đó hắn để nha dịch đem thiên thủy phù ném vào đến trong An Hương thành chỗ có giếng nước bên trong, làm sạch chất lượng nước, loại trừ chứa đựng ở trong nước bệnh thái chi khí. Dân chúng trong thành uống xuống thiên thủy phù ngâm qua nước, cũng có thể chỉ toàn hóa thể bên trong bệnh khí. Trong lúc nhất thời, nguyên bản âm u đầy tử khí An Hương thành cuối cùng bắt đầu nhiều một tia nhân khí. Từng nhà đều tại giếng nước hàng phía trước đội múc nước. Lý Thương lúc này lại rời đi An Hương thành, đi tới huyện thành bên ngoài một đầu sông lớn bên cạnh. Đầu này sông gọi là Tú Giang, cũng không phải là quần quận Trường Giang, phối hợp phụ cận núi xanh, nhưng cũng lộ ra thanh tú lịch sự tao nhã. Căn cứ người của nha môn nói, huyện thành giếng nước, đầu nguồn đều đến từ đầu này Tú Giang. Cho nên Lý Thương cảm thấy, người của Hữu Sinh giáo có thể chính là ô nhiễm đầu này Tú Giang, mới sẽ dẫn đến ôn dịch điên cuồng truyền bá. Linh Siêu, ngươi tại trên bờ chờ ta một chút, ta xuống nước nhìn xem tình huống. Lý Thương nói. Linh Siêu khéo léo gật đầu. Lý Thương thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào đầu này bên trong Tú Giang. Ung ung cục Tú Giang nước sông rất phẳng trì hoãn, chỉ là bởi vì ở vào mùa đông, nước sông rất lạnh. Chỉ là điểm này rét lạnh đối với Lý Thương mà nói, không đáng kể chút nào. Mấy hơi về sau, Lý Thương liền chìm vào đến đáy sông. Hắn vận chuyển thái sơ kiếp diệt khí, tự thân chuyển hóa thành nội hô hấp trạng thái, cũng không cần lo lắng ngâm nước vấn đề. Hình như ở phía trước, Lý Thương nhắm mắt lại, cảm thụ được nước sông khí tức, tâm niệm vừa động. Tu vi càng cao, linh cảm càng ngày càng cao, có khả năng tạo thành đáng sợ như vậy ôn dịch lan truyền, xem như nguồn ô nhiễm khí cơ cũng sẽ rất mãnh liệt. Trong tay hắn nắm một tấm thiên thủy phù, hướng về phía trước tỏa ra mãnh liệt khí cơ địa phương đi đến. Tại u ám đáy sông đi vài trăm mét phía sau, Lý Thương cảm giác phụ cận dòng nước bao hàm bệnh thái chi khí càng thêm nồng đậm. Chỉ là Lý Thương có thiên thủy phù bảo hộ, căn bản là không sợ những này bệnh thái chi khí. Đi nữa 100 mét hơn, Lý Thương cuối cùng phát hiện nguồn ô nhiễm đầu. Đó là một đoàn nhiều sóng nguồn nôn nhỡ thịt, bóng đá lớn nhỏ, mặt ngoài nhăn nheo, dài rất nhiều nhỏ bé xúc tu, không ngừng tản ra bệnh thái chi khí. Xem ra là người của Hữu Sinh giáo bồi dưỡng ra cái này bằng nhỡ thịt, sau đó đem để tại bên trong Tú Giang, ô nhiễm toàn bộ An Hương thành nguồn nước. Lý Thương minh bạch tất cả. Hắn lấy ra mấy tấm thần quan phù, trực tiếp đối với cái kia một cục thịt nhỏ trực tiếp ném đi qua. Vốn là có lẽ sử dụng xích hỏa phù, chỉ là hiện nay tại sông dưới sông, sử dụng xích hỏa phù uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên đổi dùng thần quang phù. Cái này đoàn điệu thịt bản thân chính là âm tà đồ vật, thần quang phù cũng có rất mạnh khắc chế hiệu quả. A, điệu thịt tựa hồ phát giác được cái gì nguy hiểm, phát ra một tiếng bén nhọn quái khiếu. Bành, mấy tấm thần quang phù chồng chất lên nhau, uy lực cường hãn, giống như ánh sáng mạnh đạn, đem toàn bộ u ám đáy sông đều cho chiếu sáng. Nhiều sóng điệu thịt tại thần quang chiếu rọi xuống, triệt để hóa thành đen khí tiêu tán. Chương 165, chờ ngươi đấy chương 165, chờ ngươi đấy Tú Giang cách đó không xa. Một gian nhỏ trong một ốc, một người mặc áo trắng, hai mắt lõm, xung quanh hiện ra ám tử sắc nam tử trung niên đang tính toán. "Ân, người nào động ta bà bối?" Nam tử mở mắt, hai mắt rung động kinh sợ. Hắn lập tức rời đi một ốc, đi về phía Tú Giang. Một chén trà phía sau, nam tử trung niên nhảy vào bên trong Tú Giang, cấp tốc đi tới chính mình thu xếp nhiều sóng điệu thịt địa phương. Có thể chờ hắn đến tới chỗ, chỉ còn lại đáy sông bùn cát. Đoàn kia quỷ dị buồn nôn nhiều sóng điệu thịt đã không thấy tăm hơi. Người nào động đến tay? Không phải là trấn thần tư người đến? Hẳn không phải là Trấn thần tư hiện tại như vậy náo động, không có cốt như thế nhanh kịp phản ứng. Nam tử trung niên nhíu mày. Hắn là Hữu Sinh giáo đại trưởng lão, tên là Tạ Phong, gần nhất một mực tại trong Trường Phong quận hoạt động, biết được Trường Phong quận thành dung chuyện phía sau, liền biết chính mình cơ hội đã đến. Hiện tại Trấn thần tư chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững quận thành, không cách nào bận tâm đến xung quanh huyện thành. Xét thấy lần trước Hữu Sinh giáo tại An Hương thành kế hoạch thất bại, cho nên Tạ Phong lại một lần nữa cho đến, tính toán đem An Hương thành hóa thành ôn dịch chi địa, cũng coi là vì phía trước thất bại rửa sạch nhục nhã. Mắt thấy còn có mấy ngày liền muốn thành công, không nghĩ tới tại cái này mấu chốt sẽ ra chuyện. Trước vào thành hỏi thăm một chút tình huống. Tạ Phong rời đi Tú Giang, đi về phía An Hương thành. Đợi đến hắn vào trong thành, phát hiện nội thành cư dân cầm thùng gỗ, tại giếng nước chỗ xếp lên hàng dài. Tạ Phong thấy được một màn này, sắc mặt khó coi. Hắn làm bộ cũng tìm một cái thùng gỗ, xếp tại đội ngũ phía sau, nghe lấy phụ cận bách tính nói chuyện. May mắn Lý đạo trưởng trở về, bằng không cái này ôn dịch cũng không biết làm sao chữa. Còn phải là Lý đạo trưởng, nghe nói uống hắn linh phủ ngầm qua nước giếng, liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Chờ thân thể ta tốt về sau, nhất định đi Lý đạo trưởng trên đạo quan hương, quên tiền hương hỏa. Ta cũng là. Tạ Phong nghe thấy những người dân này nói chuyện, trong lòng đã biết chuyện gì xảy ra. Hắn đến An Hương thành thời điểm, liền điều tra vượt qua lần thất bại nguyên nhân. Phía trước chúng ta tại An Hương thành thất bại, cũng là bởi vì có cái tiểu đạo sĩ tại quậy phá. Ta vốn chỉ muốn đem đánh giết, không nghĩ tới cái này tiểu đạo sĩ cũng đã rời đi Trường Phong quận thành, chỉ có thể coi như thôi. Không nghĩ tới cái này tiểu đạo sĩ đột nhiên lại trở về, còn hỏng chuyện tốt của ta. Tốt. Tối nay thù mới thù cũ, cùng nhau cùng ngươi thanh toán. Trong lòng Tạ Phong hiện lên mãnh liệt sát ý, cái này tiểu đạo sĩ ba lần bốn lượt hỏng bọn họ chuyện tốt, tự nhiên là giữ lại không được. Lặng yên, Tạ Phong đã rời đi xếp hàng đám người. Đêm khuya, Tạ Phong lặng yên tiến vào âm u tang thương lão nhai, đi tới cái kia một tòa lùi bại trước đạo quan. Xem như Hữu Sinh giáo đại trưởng lão, Tạ Phong tự nhiên là tam giai ngưng hồn cảnh tu luyện giả, một thân độc công dị thường đáng sợ. Lý Thương trong mắt hắn, nhiều nhất bất quá là một cái nhị giai khai khiếu cảnh tiểu gia hỏa, chính mình tiện tay liền có thể nắm. Ta cũng sẽ không cứ như vậy để hắn tùy tiện chết. Ta muốn dùng hắn nhục thân bồi dưỡng ra ôn dịch sợi nấm chân quần, đã không cho hắn sống, cũng không cho hắn chết. Trong lòng Tạ Phong cười lạnh. Đây là Hủ Sinh giáo một loại tà thuật, có khả năng đem người luyện chế thành độc thi, không ngừng bồi dưỡng ra đáng sợ ôn dịch virus, ác độc tàn nhẫn. Lý Thương xem như tu luyện giả, nhục thân dùng để luyện chế độc thi không có gì thích hợp bằng. Hắn nhìn lên trước mặt đạo quan, trực tiếp vượt qua tường, vừa rơi xuống đất. Meo meo đen trong đêm, đột nhiên vang lên một thanh âm. Cái này làm Tạ Phong giật mình. Hắn định nhãn nhìn lại. Một cái mèo dở dạ gồng ly đứng tại tiền viện trên mái hiên, mắt mèo tại đen trong đêm lóe ra u quang, chính nhìn về phía mình. Nguyên lai là con mèo. Tạ Phong lắc đầu. Hắn tối nay mục tiêu là Lý Thương, không thèm để ý cái này một cái mèo dở dạ gồng ly, trực tiếp hướng về đạo quan hậu viện mà đi. Đợi đến đi tới hậu viện, lại sửng sốt một chút. Chỉ thấy một cái áo bào xám đạo sĩ đang ngồi ở trong hậu viện bên cạnh cái bàn đá, vẻ mặt tươi cười nhìn hướng chính mình, người rốt cuộc đã đến. Trong lòng Tạ Phong kỳ quái, ra vẻ bình tĩnh nói, ngươi biết ta sẽ đến. Đương nhiên. Bằng không ta hơn nửa đêm không ngủ được, ngồi ở chỗ này làm gì? Lý Thương cười cười. Hắn hôm nay làm sự tình, không có ẩn tàng bất cứ dấu vết gì, nếu là người của Hủ Sinh giáo cái này đều không tìm tới cửa, chỉ có thể nói so rùa đen còn có thể nhẫn. Ngươi cái này tiểu đạo sĩ còn rất cuồng vọng. Có thể ngươi căn bản không biết ngươi chọc tới người nào. Tiểu đạo sĩ, đến địa ngục về sau, ngươi sẽ vô cùng hối hận chính mình hôm nay sợ tác sở vi. Đi nhớ, về sau không muốn lại quản việc không đâu. Tạ Phong đôi mắt toát ra sắc cơ. Chỉ bằng ngươi sao? Lý Thương cầm lấy bảy ra tại trên bàn đá thanh minh kiếm, thần sắc bình tĩnh. Đương nhiên. Tạ Phong gật gật đầu, sau đó đột nhiên xuất thủ. Hắn vung tay lên liền ném ra mấy chục đạo hắc quang đập về phía Lý Thương mà đi. Đây là một loại kịch độc thực vật hạt giống, trải qua luyện hóa về sau, một khi huyết đục nhiễm liền ký sinh, chuyển vào đại lượng độc tố. Bịch. Rất nhiều âm thanh trầm đục. Lý Thương trực tiếp đem thủ nguyên tán tạo ra, đem chỗ có hạt giống đều chặn lại. Bá. Ánh mắt Tạ Phong âm lãnh, thân hình bùng lên, tay phải hiện ra ám tử quang mang, chụp về phía thủ nguyên tán. Phốc phốc. Lý Thương thuận thế lấy đi thủ nguyên tán, thanh minh kiếm thẳng tắp vô cùng đâm ra, trực tiếp đem bàn tay của Tạ Phong đâm xuyên. Ô nhiễm. Tạ Phong lộ ra quái dị nụ cười, bị đâm xuyên bàn tay lan tràn ra đại lượng sợi nấm chân quần, điên cuồng quấn quanh lấy thanh minh kiếm. Bạo. Lý Thương lạnh hừ một tiếng, thôi phát thanh minh kiếm thần quang phù văn. Phốc phốc. Toàn bộ thân kiếm đều đang phát nhiệt nóng lên, đem sợi nấm chân quần đều cho làm sạch không còn. Đồng thời Lý Thương đem thủ nguyên tán thu hồi, quét ngang đánh về phía Tạ Phong vòng eo. Tạ Phong lách mình lui lại. Không nghĩ tới ngươi vậy mà là tam giai tu luyện giả. Tạ Phong nhìn lên trước mặt áo xám đạo sĩ, thần sắc ngoài ý muốn. Từ vừa rồi giao thủ, hắn liền biết Lý Thương tài nghệ chân chính. Người cũng không kém. Xem ra tối nay có thể thật tốt đánh một trận. Lý Thương mỉm cười nói. Bá. Hắn lúc này lách mình thẳng hướng Tạ Phong mà đi. Kiếm quang sắc bén hung lệ, xé nát khí lưu, rung động kiếm sắt đánh xuống. Tạ Phong trong lòng nảy lên, cho dù hắn một đôi tay không dùng các loại ôn dịch độc vật luyện đến cứng rắn như sắt, cũng không dám đón đỡ đạo này hung lệ kiếm quang, chỉ có thể lách mình lui lại. Ánh mắt Lý Thương bình tĩnh, huy động thanh minh kiếm, chém ra một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm quang. Hán tâm kiếm chi thuật sắp đại thành, phối hợp với Thái Sơ kiếp diệt kinh bực này sát phạt công pháp, vô cùng kinh khủng. Sát ý giống như thủy triều càn quét hướng Tạ Phong. Chiêu thức không có bất kỳ cái gì lôi cuốn, phản phất tịnh thủy sâu chảy. Có thể Tạ Phong lại có thể cảm giác được đối phương chiêu thức đáng sợ, nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực chiêu chiêu đoạt tính mạng người. Phốc phốc. Lý Thương một kiếm đâm xuyên Tạ Phong bả vai. Đi chết đi. Vũ độc huyễn sương mù. Tạ Phong gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên tỏa ra đại lượng xương độc bệnh khí, tuôn hướng Lý Thương mà đi. Bá. Lý Thương trực tiếp ném ra năm tấm huyền hỏa phù. Hỏa diễm chính là những này độc vụ trướng tức giận khắc tinh. Bành! Cùng bạo diễm lang quyết tán, đem xương độc bệnh khí đốt cháy mấy mắt, cũng đem Tạ Phong cho anh lui ra ngoài. Người này đang lùi lại thời điểm, lấy ra một kiện pháp khí. Hắc tử võng. Một tấm đen nhánh lưới lớn phảng phất con nhện săn mồi mở ra, nào về phía Lý Thương. Kiện pháp khí này Tạ Phong tế luyện nhiều năm, có các loại ôn dịch độc tố, vô cùng ngon độc, chỉ nếu đối phương bị trói lại, liền sẽ bị kinh khủng ôn dịch độc tố nháy mắt hòa tan thành tí nước. Chương 166, ngoại ý muốn thông tin chương 166, ngoại ý muốn thông tin tiên uy hạo đãng, lôi chấn bản tà. Lý Thương tay phải cầm kiếm, cùng ngực phẳng đi, tay trái rút ra một tấm dẫn lôi phủ, đặt tại thanh minh kiếm thân kiếm bên trong, niệm động chú ngữ. Ầm ầm. Ông trời nổi giận, trong khoảnh khắc bổ xuống dưới một đạo lớn bằng cánh tay lôi đỉnh, vừa vặn đánh trúng cái kia một tấm hắc tử võng. Lôi điện chính là thế gian trí cương thần thánh năng lượng, khắc chế tất cả yêu ma quỷ quái. Cái này nước đen lưới trải rộng ôn dịch chi khí tại trước mặt lôi đỉnh chi lực, không chịu nổi một kích, tối khô lạc hủ manh bạo. Oeng. Lôi quang tùy ý lan tràn, hóa thành vô số hồ quang điện, sau đó tiêu tán. Cái kia một tấm hắc tử võng trực tiếp bị đánh ra một cái độc lớn, bay ngược mà quay về, rơi vào Tạ Phong trên tay. Cái này, Tạ Phong nhìn qua tàn tạ hắc tử võng, trong mắt tràn đầy đau lòng. Tấm này hắc tử võng có thể là hắn tiêu phí vô số tâm huyết mới luyện chế bồi dưỡng ra đến. Bây giờ nhiều một cái lỗ thủng to như vậy, uy năng tàn tạ hơn phân nửa. Có thể hay không tu bổ vẫn là một chuyện khác. Lần này không có lôi phủ, ta nhìn ngươi làm sao tiếp chiêu. Tạ Phong muốn rách cả mí mắt, khuôn mặt bặm mẻo, thôi động tự thân ôn khí, lại lần nữa đem hắc tử võng lấy ra. Phù chú chế tạo không dễ. Chúng chi vẫn là lôi phù loại này uy năng kinh khủng. Cái này tiểu đạo sĩ lấy ra một tờ đoán chừng chính là áp đáy hồng được. Lý Thương vốn là nghĩ huy động thanh minh kiếm chạm phá cái này hắc tử võng, Có thể nghe được lời của Tạ Phong, trong lòng hắn liền không vui. Hắn Lý Thương lúc nào thiếu phụ chú? Xem thường người. Ngay sau đó, tại Tạ Phong kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên dưới, hắn thấy được cái kia tiểu đạo sĩ một hơi lấy ra bà tấm phù chỉ. Cái kia phù chỉ nổi lên đáng sợ lôi đình khí tức, để Tạ Phong toàn thân run rẩy. Đây là một loại trời sinh khắc chế. Không. Tạ Phong hoảng sợ thét lên. Cái này tiểu đạo sĩ, làm sao sẽ có nhiều như vậy lôi phù? Có thể tất cả đã không kịp. Thiên uy hạo đãng, lôi chấn vạn tà. Kèm theo Lý Thương chú ngữ, tựa như ông trời nổi giận, thiên lôi cuồn cuộn, phản phất lôi công tại thiên khung nổi trống. Ba đạo chí dương khắc tà lôi đỉnh hung hăng rơi xuống. Một đạo rơi vào cái kia bên trong hắc tử võng, đem kiện này tà khí trực tiếp đánh nát. Hai đạo lôi đỉnh khóa chặt lại Tạ Phong. Đối phương muốn né tránh, có thể trong lòng hắn nổi lên một loại quỷ dị mà kinh dị trực giác. Phản phất thiên khung bên trên, tựa hồ một đôi mắt đang nhìn chăm chú chính mình, khóa chặt tự thân. Là ông trời, vẫn là lôi thần. Tạ Phong không có mau né cái này hai đạo lôi đỉnh, kèm theo hai tiếng lôi minh. Tạ Phong vị này hộ sinh giáo trưởng lão đang cuộn trào mãnh liệt cuồng bạo lôi dưới ánh sáng, sống sợ sợ bị vành thành một bộ sát chết cháy. Mặt đất càng là bị lôi đỉnh đánh ra một cái hố than. Đạo gia còn bổ không chết ngươi. Lý Thương lạnh hừ một tiếng, thu hồi thanh minh kiếm cùng thủ nguyên tán. Lúc này, Lý Thương nghe bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Cái này âm lôi phù uy lực sát thực khủng bố, có thể tạo thành động tĩnh cũng không nhỏ. Phu cận hàng xóm láng giềng thấy được nửa đêm canh ba đột nhiên sét đánh, hơn nữa còn là rơi vào huyền minh đạo quan phương hướng, rất nhiều người đều tới xem xét tình huống. Chỉ chốc lát sau, đạo quan trước cửa liền tụ tập mười mấy cái cầm trong tay đèn lồng máy tính. Lý Thương bất đắc dĩ, chỉ có thể đẩy cửa đi ra ngoài. Lý đạo trưởng, vừa rồi ta nhìn thấy có lôi đình rơi xuống, là xảy ra chuyện gì? Lương Du Phô Vương lão bản nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, ta khai đàn làm phép, tu luyện đạo thuật. Chư vị mời về a. Lý Thương mỉm cười nói. Rất nhiều bách tính nghe xong, cái này mới yên tâm lại, cái này mới tản ra. Trên đường trở về, bọn họ cũng là nhỏ giọng thảo luận. Cái này tiểu Lý đạo trưởng không chỉ có thể hàng yêu phù ma, khử bệnh cứu tế, liền lôi đình đều có thể triệu hoán, dạng này nhân vật nên không phải muốn thành tiên a. Thật có khả năng. Phổ thông bách tính rất khó tiếp xúc đến tu luyện giả, tại bọn họ nhận biết bên trong, Lý Thương bực này thần thông, đó chính là đắc đạo phi thăng nhân vật thần tiên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người trong lòng đều nổi lên tâm tư. Lý Thương về tới đạo quan hậu viện, thuận tiện đem tấm kia hắc tử vong cũng cho đốt cháy không còn. Người này tại Hộ Sinh giáo địa vị có lẽ không thấp, thực lực cùng địch cảnh tinh cũng kém không nhiều, chính là không có tà thần thần tính, hẳn không phải là giáo chủ, khả năng là đại trưởng lão loại hình. Lý Thương phỏng đoán. Theo tu vi không ngừng tăng lên, Lý Thương cũng biết Huyền Minh đạo quan truyền thừa mạnh đến mức nào. Hắn hiện tại, một thân kiếm thuật vô cùng đáng sợ, chờ tâm kiếm thuật viên mãn về sau còn có thể tu luyện ngự kiếm thuật. Phu chú, đạo thuật càng là có thể để hắn đối mặt các loại khác biệt đối thủ. Cho dù là vị này Hộ Sinh giáo đại trưởng lão, cũng không cho hắn cái gì áp lực, nhẹ nhõm đem chém giết. Lý Thương đối với Tạ Phong cái kia một bộ sát chết cháy thi triển mê một thuật, một cái bóng mở hiện hóa ra ngoài. Ngươi là ai, tại Hộ Sinh giáo là địa vị gì? Lý Thương nhàn nhạt hỏi. Ta gọi Tạ Phong, là Hộ Sinh giáo đại trưởng lão. Tạ Phong mặt không thay đổi nói. Tạ Phong, ngươi tại trong An Hương thành có cái gì cứ điểm? Nghe Tạ Phong thật sự là Hộ Sinh giáo đại trưởng lão phía sau, Lý Thương liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Vừa rồi hắn đã điều tra một lần, phát hiện trên người Tạ Phong không mang thứ gì, nhưng đối phương nói thế nào cũng là Hộ Sinh giáo đại trưởng lão, khẳng định sẽ có một ít linh thạch mới đối. Ở ngoài thành một chỗ trong rừng rậm, Tạ Phong đem chính mình cứ điểm nói ra. Lý Thương nhớ kỹ nơi này, sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề, biết Tạ Phong vì sao muốn tại An Hương thành bày phá nguyên nhân. Cùng hắn dự đoán đến không sai biệt lắm, chính là nghị thừa dịp trưởng phong quận thành lăn lộn lúc rối loạn, muốn đem An Hương thành hóa thành ôn dịch chi địa, cử hành hiến tế nghi thức. Gần nhất các ngươi Hộ Sinh giáo có động tĩnh gì không? Mắt thấy Tạ Phong liền muốn tiêu tán, Lý Thương hỏi. Hắn cũng biết muốn hỏi điều gì, dứt khoát bắt quái hỏi thăm một chút. Trước đây không lâu, giáo chủ đi đến Long Xà đại trạch, Tạ Phong từ tốn nói. Long Xà đại trạch, giáo chủ của các ngươi vì sao muốn đi nơi đó? Lý Thương giật mình trong lòng. Không biết. Hắn không có giải thích, Tạ Phong trả lời xong vấn đề này, trực tiếp tiêu tán tại không khí bên trong. Lý Thương khẽ nhíu mày. Hộ Sinh giáo giáo chủ đi Long Xà đại trạch, chẳng lẽ là muốn cùng làm bộ lạc học tập làm sao luyện cổ sao? Lý Thương cảm thấy khẳng định không có đơn giản như vậy. Lần này Long Xà đại trạch chuyến đi, chỉ sợ sẽ không gió êm sóng lặng. Lý Thương chính mình cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn lần này phải đối mặt, có thể là một vị thần linh tự tự, trước mộng thần nữ. Cùng vị này so ra, Hộ Sinh giáo giáo chủ cũng không tính là cái gì. Mặc dù như thế, Lý Thương lại vẫn cảm thấy muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đem Tạ Phong thi thể cũng đốt thành tro, trở về trong phòng, lấy ra Huyền Tiên phụ lục. Những ngày này, hắn một mực đang nghiên cứu hai cái tam giai phụ chú. Theo thứ tự là Hóa Độc phụ cùng với Chân Dương Phá Huyết phụ. Long Xà đại trạch bản thân chướng khí ba phụ, độc trùng rất nhiều, vốn bộ lạc càng là lấy độc cổ chi thuật nổi danh. Lần này, Lý Thương cũng không biết chính mình có thể hay không cùng Long Xà đại trạch bộ lạc sinh ra xung đột, cho nên cái này Hóa Độc phụ đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng, có khả năng loại trừ làm sạch bản độc. Mà Chân Dương Phá Huyết phụ là huyền hỏa phụ tiến giai, chí cương thuần dương, bài trừ tất cả tà túy tà khí. Chờ ta đem Chân Dương phụ học được, đây chẳng phải là tà lôi lũ hỏa, còn có thể ngự kiếm giết địch cái gì như quỷ sát thần, toàn bộ chết hết cho ta. Trong lòng Lý Thương huyễn nghĩ một hồi, đàng hoàng bắt đầu nghiên cứu cái này hai môn phụ chú. Chương 167, buổi đêm chương 167, buổi đêm tam giai phụ chú muốn xa so với nhị giai phụ chú khó hơn nhiều. Nhất giai cùng nhị giai phụ chú vẫn còn thương văn nhập môn giai đoạn, tiêu phí một chút tâm tư, rất dễ dàng liền có thể nắm giữ. Đương nhiên, cái này dễ dàng là so ra mà nói. Từng có lúc, Lý Thương vì học được một cái nhất giai phụ chú, cũng cần thời gian 7-8 ngày. Theo hắn đem từng cái kỹ năng gan đến viên mãn, thu hoạch được rất nhiều gia tăng thiên phú, nội tính thần thông, đối với Thương Văn nghiên cứu ngày càng làm sâu sắc, nhất giai cùng nhị giai phụ văn đã sớm không làm khó được hắn. Chỉ là tam giai phụ chú thuộc về chạm đến cấm kỵ Thương Văn lĩnh vực, tương đương với triệt để nhảy một bậc thang, cho dù lấy Lý Thương hiện nay nội tính, cũng cần một chút thời gian. Long Xà đại trạch ở vào Đại Càn Vương triều phương nam biên cảnh, từ An Hưng thành đi qua còn muốn hơn một tháng thời gian, Lý Thương hẳn là có khả năng tại đến trước Long Xà đại trạch học được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lý Thương một mực nghiên cứu đến sáng sớm. Tam giai ngưng hồn về sau, thần hồn cường đại cô đọng, thể chất thủy biến, có thể nói sinh mệnh cấp độ đã hoàn toàn đạt tới một loại khác cảnh giới, mấy ngày không ngủ được cũng sẽ không vướng bận. Thường Đông, Lý Thương đem Huyền Thiên phụ lục thu lại, trên lưng tất cả bọc hành lý vật phẩm, mang theo linh siêu rời đi Huyền Minh đạo quan. Lúc này An Hưng thành ôn dịch thai ương cho dù đã bị giải quyết, tuyệt đại bộ phận bách tính cũng uống hạ thiên thủy phù ngâm qua phù thủy, loại trừ trong cơ thể ôn dịch bệnh thai chi khí, nhưng thân thể còn là ở vào trạng thái hư nhược, dẫn đến sáng sớm trên đường cũng không có người nào. Lý Thương hành tẩu tại trên đường phố, một đường ra An Hưng thành, đi tới vùng ngoại ô trong rừng rậm. Tại chỗ này, hắn quả nhiên tìm tới một tòa mộ ốc. Cái này mộ ốc có một tầng kết giới bảo hộ, người bình thường rất khó phát giác. Cái này tự nhiên không làm khó được Lý Thương, hắn mở ra phá linh nhãn chi thuật, lập tức đem phát giác. Kết giới này không hề cường, Lý Thương theo tay đánh ra một tấm xích hỏa phù đều đem phá vỡ. Tiến vào mộ ốc phía sau, Lý Thương trực tiếp lục soát la. Rất nhanh, sắc mặt của hắn liền đen lại. Hắn không nghĩ tới đường đường Hộ Sinh giáo đại trưởng lão, đạt tới tam giai ngưng hồn cảnh tạp phong, có hạ đẳng linh thạch chỉ có 50 nhiều viên, so hắn còn muốn nghèo. Trừ cái đó ra, trong phòng còn có một chút buồn nôn máu tanh tài liệu. Mục nát thối giữa đầu người, mốc meo mọc ra màu xanh sợi nấm chân khuẩn nội tạng, còn có một chút dã thú thi thể. May mắn Lý Thương đạo tâm kiên định, nếu không liền muốn làm chàng phun ra. Dù vậy, hắn vẫn là cảm giác được nghiêm trọng khó chịu. Đem linh thạch thu lại phía sau, Lý Thương trực tiếp làm một tấm huyền hỏa phù đem cái này một ốc đốt thành tro. Hắn không có trở về Huyền Minh đạo quan. Lúc này An Hưng thành ôn dịch đã loại bỏ, hắn cũng muốn tiếp tục chính mình lữ đồ, tiến về Long Xà đại trạch. Lần này trở về, hắn có thể nói là đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. An Hưng thành thậm chí đều không có người biết hắn rời đi. Mãi đến 2 ngày sau, Trương Hùng thân thể chuyển biến tốt đẹp, đến nhà tiến về Huyền Minh đạo quan cảm tạ, mới biết được Lý Thương đã rời đi. Bầu trời âm trầm ảm đạm, đám mây tụ tán ly hợp, không ngừng hóa thành các loại quái dị vật bèo hình thái, giống như đang sợ mặt quỷ, giống như điên cuồng dã thú, giống như thống khổ mặt người. Nơi này cũng không phải là bình thường thế giới, mà là một chỗ so địa ngục còn kinh khủng hơn địa phương. Bởi vì địa ngục chỉ có tử vong, nơi này cái gì cũng có, bao gồm một chút khó mà hình dung hoảng hốt. Đây là một tòa tử vong chi thành, có hoàn chỉnh mà cổ lão âm u kiến trúc, lại không có bất kỳ cái gì sắc thái, xám xịt một mảnh. Mặt đường vắng vẻ mà âm trầm, đột ngột nhiều ba đạo thân ảnh. Nơi này là lạ. Thoạt nhìn không có người, ta tại sao lại cảm giác rất nhiều người đang nhìn ta? Huyền Phong Tử mặc âm dương đạo bào, quang đồng tiền kiếm, nhìn xem âm u kiềm chế bốn phía, nói thầm một tiếng. Hắn cảm giác được những cái kia âm u cổ lão kiến trúc bên trong, có một ít ánh mắt xuyên thấu mà ra. Chết lặng, vằn mèo, băng lãnh, điên cuồng. Những ánh mắt này chứa đựng rất nhiều cảm xúc. Có thể Huyền Phong Tử nhìn sang, lại phát hiện những kiến trúc này nội bộ căn vốn cũng không có người. Sư Minh, nơi này là Hôi Dạ Thành. Cái gì nguy hiểm cũng có thể xuất hiện, tốt nhất cẩn thận một chút. Khuôn mặt nhu hòa, trên người mặc đạo bào màu xanh Diệp Dung trầm giọng nói. Cứ việc Huyền Phong Tử tuổi tác muốn so Diệp Dung lớn tuổi, có thể hắn trời sinh tính thoải mái không bị trói buộc, xác thực muốn so Diệp Dung thiếu một phân trầm ổn. Huyền Phong Tử nhẹ nhàng gật đầu, lại cảm khái một tiếng, nhắc tới, chúng ta hẳn là thần võ kỷ nguyên về sau, nhóm đầu tiên bước vào người của Hôi Dạ Thành a. Sáu sư đệ, ngươi nói trước Mộng Thần Nữ sẽ bị phong ấn ở nơi nào? Huyền Phong Tử bên trái còn có một vị đạo nhân trung niên. Vị này trung niên đạo nhân tồn tại cảm cực thấp, mà bình thường đạo bào màu xám, đầu đội khăn bông, tướng mạo thường thường không có gì lạ, tìm không ra bất kỳ đặc điểm. Nếu không phải Huyền Phong Tử lên tiếng, rất khó để người chú ý tới bên cạnh hắn còn có một người. Huyền La Tử nói khẽ, nhị sư minh, vẫn là trước tìm tới đại sư minh bọn họ a. Lần này, bọn họ tổng cộng có 6 người tiến vào trong Hôi Dạ Thành. Bởi vì Hôi Dạ Thành tiến vào phương thức quá mức đặc thù, đã đưa bọn họ tại tiến vào lúc ngoài ý muốn thất lạc, chỉ còn lại 3 người bọn họ. Cũng đối. Trước cùng đại sư minh bọn họ tụ lại, lại chậm rãi thăm dò. Huyền Phong Tử nhẹ nhàng gật đầu. Cái này Hôi Dạ Thành bị phong ấn nhiều năm như vậy, ai cũng không biết trong này đến cùng là tình huống như thế nào. Huyền Phong Tử lấy ra một khối màu đen ngọc bài, thôi động một tia linh khí đi vào. Bọn họ tại tiến vào Hôi Dạ Thành lúc, liền đã nghĩ kỹ các loại ứng đối tình huống. Trong tay Huyền Phong Tử ngọc bài, tên đầy đủ nên gọi là Âm Dương ngọc bài, một âm một dương. Vô luận hai khối ngọc bài cách nhau bao xa, đều có thể sinh ra cảm ứng. Nhưng lần này, trong tay Huyền Phong Tử màu đen ngọc bài lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Huyền Phong Tử nhíu mày, xem ra pháp khí mất hiệu lực khả năng là bởi vì không chân thật nguyên nhân. Huyền La Tử thản nhiên nói, chỉ có thể trước tại phụ cận thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không gặp phải đại sư minh bọn họ. Ánh mắt Huyền Phong Tử chậm chậm. Trong Hôi Dạ Thành tràn ngập các loại không cách nào dự đoán nguy hiểm, hắn cũng không biết quyết sách của mình đến cùng đúng hay không. Thật có chút sự tình, chung quy là muốn thử một chút. Lưu tại nguyên chỗ, có thể cũng không phải bảo đảm nhất phương pháp. Một nhóm ba người đi tại cái này âm trầm xám xịt trên đường phố. Hôi Dạ Thành đã từng là một tòa vô cùng thành thị phồn hoa, có thể tại một chút biến cố về sau, thay đổi đến quỷ dị khủng bố. Hành tẩu tại chỗ này, phản phất xuyên việt thời không, về tới thần võ thời đại. Nơi này kiến trúc phổ biến cao lớn, thích ở bên ngoài điêu khắc các loại hình dáng, minh họa, bầu trời lại không có ánh sáng, dẫn đến khu phố lộ ra chật hẹp kiềm chế. Hai bên phòng ốc thỉnh thoảng thẩm thấu ra quái dị ánh mắt, cũng là để Huyền Phong tử đám người cảm xúc căng cứng, không dám mảy may lãnh đạm. Liên tại bọn hắn đi tới cuối phố giao lộ thời điểm, một cái tràn đầy máu loãng cánh tay từ bên trái khu phố chỗ bóng tối vươn ra. Cẩn thận! Huyền Phong tử lấy ra tiểu hồ lô, trực tiếp được một hớp rượu, liền muốn thi triển đạo thuật. Đang muốn phun ra, có thể nhìn đến cánh tay kia chủ nhân phía sau, cứ thế mà đem rượu nuốt vào đi. Một cái cả người là máu, đầu đều không hoàn chỉnh non nửa người từ nơi nào bỏ đi ra. Huyền Phong tử thấy được rõ ràng, cái này huyết nhân hách lại chính là chính mình sáu sư đệ, Huyền La tử. Sư Minh, cứu ta. Huyền La tử nhìn xem Huyền Phong tử, nâng từ bản thân tràn đầy máu cánh tay, phát ra cầu khẩn. Chương 168, nguyện lực chương 168, nguyện lực Huyền Phong tử thấy được một màn này, vô ý thức nhìn hướng có chút rơi vào phía sau mình Huyền La tử. Liên Diệp Dung cũng là động tác giống nhau. Cái này xuất hiện hai cái Huyền La tử, khó mà phân biệt ra thật giả. Huyền La tử sư đệ, ngươi niệm một lần kim quang giáng ma chú. Diệp Dung trầm giọng nói. Huyền La tử đối mặt Diệp Dung chất vấn, không có sinh khí, nhàn nhạt mở miệng. Xích Minh khai thiên, thần quang diệu đời, tất cả ta đủ đều là hóa đốt bụi. Diệp Dung cùng Huyền Phong tử biểu lộ càng thêm kinh dị của quái, bởi vì nằm trên mặt đất, cả người là máu, chịu trọng thương Huyền La tử cũng đem kim quang giáng ma chú cho nói ra. Dựa theo đạo lý đến bài, cái này kim quang giáng ma chú chính là chuyên môn khắc chế tà linh đạo thuật, vô luận vị nào là tà linh biến thành, cũng không thể đem kim quang giáng ma chú đọc ra mới đối. Sư Minh, sư tỷ, nơi này không phải chân thực, người chỗ biết tất cả, tại chỗ này đều sẽ phát sinh vật mèo. Huyền La tử nhắc nhở. Sư Minh, sư tỷ, cứu ta hắn. Là giả dối cả người là máu Huyền La tử hướng về phía Huyền Phong tử cùng Diệp Dung kêu rên. Cái này sư minh, ta thật không phân rõ. Sắc mặt Huyền Phong tử do dự. Cái này hôi dạ thành quá mức quỷ dị, nếu như là tại hiện thực bên trong, nàng còn có biện pháp phân biệt ra. Nhưng nơi này cũng không phải là chân thật, cũng không phải hư ảo, xen vào chân thật cùng hư ảo ở giữa, một chút thủ đoạn không được hiệu quả. Ánh mắt Huyền Phong tử lập lòe. Hắn nhìn hướng sau lưng Huyền La tử, lại nhìn về phía trước Huyền La tử. Hắn biết bình thường đuổi ma thủ đoạn chỉ sợ cũng vô dụng. Cái này giả mạo Huyền La tử cũng không phải là tà túy, có thể chỉ là một loại huyết tượng. Sư minh, chỉ có thể dùng động chân huyền nhãn, nhất định phải nhanh phân biệt ra. Diệp Dung cắn răng nói. Động chân huyền nhãn là huyền minh đạo quan một môn bí thuật, có thể làm cho hai mắt thấy rõ hư ảo, nhìn thấy bản chất nhất đồ vật. Có thể thường thường bản chất nhất đồ vật cũng là điên cùng nhất. Mở ra động chân huyền nhãn hậu quả muốn so mở ra linh thị nghiêm trọng rất nhiều. Tại chỗ này cũng liền Huyền Phong tử biết cái này cửa bí thuật, chỉ có thể như vậy. Huyền Phong tử nhẹ nhàng gật đầu. Đang lúc hắn muốn thi triển động chân huyền nhãn thời điểm, Huyền Phong tử đột nhiên hỏi, sư muội, ngươi còn nhớ rõ bảy sư đệ sao? Diệp Dung cau mày nói, sư minh, làm sao đột nhiên phốc phốc? Huyền Phong tử rút ra đồng tiền kiếm, đột nhiên đâm xuyên vào trái tim của Diệp Dung. Sư minh Diệp Dung trừng to mắt. Huyền Phong tử không có giải thích, thôi động đồng tiền kiếm phụ chú. Ông. Đồng tiền kiếm rung động thần quang, nháy mắt đem Diệp Dung đốt thành tro. Ngay sau đó, Huyền La tử cũng đột nhiên xuất thủ. Hắn lấy ra một cái đồng kính, trực tiếp chiếu hướng về phía mặt đất Huyền La tử. Mặt kính bên trong bất ngờ ấn ra một cái vặn bẹo quái dị thân ảnh. A. Cả người là máu Huyền La tử kêu lên, dần dần hóa thành một đạo vặn bẹo dị dạng quái vật. Không có ngũ quan, không có làn da, bạch cốt đá lởm chởm, hung lệ nhào về phía Huyền La tử mà đi. Thân xác của Huyền La tử tỉnh táo, trong tay đồng kính bỗng nhiên đưa ra một cái trắng xám cánh tay trực tiếp đem cái này dị dạng quái vật kéo tốn đi vào. Giang giác trong thoáng chốc, trong đồng kính tựa hồ còn truyền ra nhai âm thanh. Sư minh, làm sao ngươi biết Diệp Dung sư tỷ là giả dối? Huyền La tử bình tĩnh hỏi. Rất đơn giản, nếu như là thật Diệp Dung sư muội, nàng vừa nghe đến bảy sư đệ, cảm xúc không khả năng không có ba động. Nàng quá mức bình tĩnh. Huyền Phong tử có chút thở dài. Năm đó, bảy sư đệ là vì cứu Diệp Dung mà chết. Cái này cũng thành tâm ma của Diệp Dung. Huyền La tử nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên, hắn lại cảm thấy đến một cỗ cuồng bạo hỏa khí đánh tới. Huyền Phong tử đột nhiên cầm lấy tiểu hồ lô, phun ra một đoàn xích viêm. Huyền La tử né tránh không kịp, sống sờ sờ bị xích viêm đốt thành tro. Hắn trừng to mắt, lộ ra tuyệt vọng còn muốn lôi kéo ta lời nói. Tự tìm cái chết. Huyền Phong tử lạnh hừ một tiếng. Tiến vào tòa này hôi dạ thành phía trước, bọn họ trước đó đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị. Trong đó có các loại giao lưu ám ngữ. Một khi tiến vào hôi dạ thành, vì phân rõ thật giả, gặp mặt về sau nhất định phải dùng những này ám lưu trước giao lưu. Huyền Phong tử tiến vào hôi dạ thành phía sau, vô luận là Huyền La tử hay là Diệp Dung đều không có sử dụng ám ngữ. Trong đó Huyền Phong tử cũng từng có một chút trong bóng tối nhắc nhở, có thể hai người không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc ấy Huyền Phong tử liền biết, bên cạnh mình hai cái này đều là tên giả mạo. Không biết sư minh sư đệ bọn họ thế nào. Huyền Phong tử uống một ngụm rượu, có chút thở dài nói, hắn một thân một mình hành tẩu tại cái này âm trầm cổ lão khu phố bên trong. Hát xì. Đột nhiên, Huyền Phong tử không hiểu hát xì hơi một cái. Khẳng định là Lý Thương tiểu tử này đang mắng ta. Chớ có trách ta, nếu là ta trở về không được, ngươi chính là chúng ta Huyền Minh đạo quan sau cùng truyền nhân. Huyền Phong tử lẩm bẩm. Thân ảnh của hắn biến mất tại bóng tối bên trong. Đêm khuya, Lý Thương ngay tại một chỗ hoang dã dâng lên đống lửa, ăn một chút lương khô phía sau, ngũ tâm chiều nguyên, ngồi xếp bằng, tu luyện thái sơ kiếp diệt kinh. Hắn đã rời đi An Hưng thành 3 ngày, hướng về Đại Càn Vương triều Nam Mãng biên quan mà đi. Vì thời gian đang gấp, hắn đều là đi cả ngày lẫn đêm, một mực đi đường. Đây là hắn rời đi An Hưng huyện thành phía sau, lần thứ nhất nghỉ ngơi. mấy ngày nay đi đường, Linh Siêu cũng mệt lạ, chính ghé vào đống lửa bên cạnh nằm ngáy ho ho. Lý Thương đang tu luyện, phát hiện một cái hiện tượng kỳ dị. Tối tăm bên trong, chính mình tựa hồ có lực lượng nào đó gia trì, tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái, tốc độ tu luyện so trước đó nhanh rất nhiều, liền linh cảm cũng đang không ngừng bắn ra. Người linh quang nhất hiện, tiến vào đốn ngộ trạng thái, Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh kinh nghiệm 6000. Chúc mừng tốc chủ, người kỹ năng Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh đã tấn thăng đến Level 6. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tối nay trạng thái như thế tốt? Phía trước hình như không có gặp qua trường hợp này. Lý Thương kinh nghi mở mắt ra. Hắn xác thực lần thứ nhất gặp phải trường hợp này. Cố kia ra chỉ tại trên người ta lực lượng đến từ chỗ nào? Lý Thương nhắm mắt lại, cảm thụ được cố kia huyền diệu lực lượng. Trong thoáng chốc, hắn từ cố lực lượng kia bên trong nghe được một chút cầu nguyện chúc phúc âm thanh. Chỉ là những này cầu nguyện chúc phúc âm thanh rất mơ hồ, hắn cũng nghe không chân thực cái này. Không phải là nguyện lực. Lý Thương nghĩ tới rồi một loại khả năng. Nguyện lực cũng chính là chúng sinh tín ngưỡng chi lực. Mỗi người đều có thể sinh ra nguyện lực, có thể cần thành kính tín ngưỡng. Ta làm sao sẽ có nguyện lực ra chỉ đâu, chẳng lẽ có người đem ta cung phụ? Lý Thương gãi gãi đầu. Trước mắt hắn liền đi qua hai cái địa phương. Trường Phong quận thành, An Hưng huyện thành. Đầu tiên bài trừ Trường Phong quận thành. Trừ Giang Tĩnh giao ra, cũng không có người biết chính mình tại Trường Phong quận thành đã làm gì sự tình. Xem ra là An Hưng huyện thành bách tính hẳn là bởi vì lần này ôn dịch, những cái kia bách tính cho ta thiết lập trường sinh bài vị loại hình, thả tại trong nhà cung phụ. Cố này nguyện lực cũng không tính là nhỏ, chỉ sợ rất nhiều gia đình đều làm như vậy. Lý Thương lẩm bẩm. Hắn không nghĩ tới xuất hiện loại này sự tình. Người tốt vẫn có một ít hảo báo. Khó trách Nhiên Đăng giáo cùng Tinh Khư phái sẽ vì tín đồ tranh đến vỡ đầu chảy máu. Cái này nguyện lực sắc thực đồ tốt, trực tiếp để ta Thái Sơ Kiếp Diệt khí đột phá đến Level 6. Chương 169, nhân kiếm hợp nhất. Chương 169, nhân kiếm hợp nhất rất nhanh. Lý Thương liền khôi phục tâm bình tĩnh trạng thái. Không lấy bất thích, không lấy mình buồn. Thái Sơ Kiếp Diệt khí đột nhiên đến Level 6, cũng đại biểu hắn tu vi chính thức đi tới trong ngưng hồn kỳ. Cái này tốc độ tu luyện cũng không chậm. Trước đem tâm kiếm thuật tu luyện tới viên mãn, dạng này liền có thể tu luyện ngự kiếm thuật. Mà còn ta còn phải lại luyện chế một cái phi kiếm. Lý Thương tính toán đi con đường của song kiếm lưu. Thanh Minh kiếm xem như cận chiến pháp khí, lại luyện chế một cái phi kiếm phối hợp ngự kiếm thuật sử dụng, dùng để công kích từ xa. Bên trong khoảng cách thì là dùng phụ chú, đạo thuật bổ sung. Cứ như vậy, hắn thủ đoạn công kích liền triệt để xem như là đầy đủ hết. Luyện chế phi kiếm loại này sự tình, chỉ có thể chờ đợi đến Nam Mãng quan lại tính toán sau. Lần này, hắn tính toán trực tiếp luyện chế một cái tam giai phi kiếm, không biết có hay không cái cơ duyên này. Lý Thương lúc này nhắm mắt lại, tính toán mượn nguyện lực ra chỉ tu luyện tâm kiếm thuật. Giờ khắc này, hắn phảng phất bật hắc, linh cảm lại lần nữa bộc phát. Người linh quang nhất hiện, tiến vào đốn ngộ trạng thái, tâm kiếm thuật kinh nghiệm 5000. Chúc mừng tốc chủ, người kỹ năng tâm kiếm thuật đã tấn thăng đến Level 9. Người như có thần trợ, linh cảm bộc phát, tâm kiếm thuật tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Tâm kiếm thuật cảm ngộ giống như chạy ra hiện lên ở Lý Thương trong lòng. Hắn đối với kiếm thuật một đạo tạo nghệ, có thể nói đi tới tông sư giai đoạn. Tốc chủ, Lý Thương thiên phú thần thông, đạo tâm thông minh, linh quang nhất hiện, nhất niệm, tâm linh thủ xảo, trọng quang kiếm ý, kiếm sát, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Tam giai ngưng hồn Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh ngưng hồn tiên, Level 6, 36000, động hỏa đan pháp, Level 5, 3253, 3500, huyền thiên phụ thuật, Level 5, 521, 3500, đạo tâm, Level 8, 4701, 6500. Cảnh giới đạt tới viên mãn tâm kiếm thuật đã bị gấp lại, biến mất tại thành kỹ năng bên trong mà thiên phú thần thông cái này một cột, nhiều một cái mới thần thông. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm đã bản tâm, ngươi kiếm pháp đã đạt tới thông ý giai đoạn, không tại chấp nhất tại chiêu thức, ý chí của ngươi chính là chiêu kiếm của ngươi, đồng thời tăng lên tất cả kiếm khí thân hòa độ. Cái này thần thông lợi hại, nhân kiếm hợp nhất, vô ngã không có hắn. Lý Thương cảm giác được chính mình cùng Thanh Minh kiếm cảm ứng đạt tới cực hạn. Loại này cảm ứng đã không phải là lúc trước cái loại này huyết đục tương thông chặt chẽ, mà là ý chí chặt chẽ cảm ứng. Phản phất Thanh Minh kiếm là hắn ý thức dọc theo đi một bộ phận. Lúc này, sắc trời vừa vặn sáng lên. Lý Thương nhìn qua nơi chân trời xa dâng lên nắng gắt, cũng là đứng dậy. Đống lửa đã tắt, lưu lại dư ôn. Liên Linh Siêu đều ngủ tỉnh lại. Meo meo Linh Siêu mở mắt, nhìn hướng Lý Thương mà đi. Đột nhiên, nó về sau liên tục vượt mấy lần. Ánh mắt của Lý Thương quá lăng lệ, để Linh Siêu cảm giác cặp mắt ti hí của mình bị đâm xuyên cắt đứt, nhất thời không có khống chế lại. Lý Thương cũng biết là tâm kiếm thuật viên mãn nguyên nhân. Tâm kiếm thuật đại thành về sau, thậm chí có thể tính là một loại thần hồn thủ đoạn công kích. Hắn có khả năng đem tự thân thần hồn cô đọng hóa thành tâm kiếm, đâm xuyên đối phương tâm thần. Vừa rồi chính là Lý Thương không có khống chế tốt, Linh Siêu mới sẽ như vậy sợ hãi. Meo meo Linh Siêu gật gật đầu, lại chạy tới cọ một cái Lý Thương. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Lý Thương nói khẽ. Hắn mang đủ tất cả mọi thứ, gói bọc hành lý, lại lần nữa lên đường. Một tháng sau, Lý Thương đi tới một chỗ tên là Thanh Sùng Nguyên địa phương. Đây là một mảnh sinh cơ bừng bừng, thảm thực vật xanh tươi lớn đại bình nguyên. Tại chỗ này, gần như không có chút nào khói người, rời xa trần thế. Chỉ cần vượt qua phiến bình nguyên này, liền có thể đến một cái tên là Lâm Sương Thành địa phương. Cái này vốn là một tòa thành nhỏ, bởi vì tới gần Nam Mãng Quan, thành là một cái trọng yếu mậu dịch thành thị. Bởi vì Đại Càn Vương triều cùng Long Xà Đại Trạch bộ lạc ở giữa cũng sẽ mậu dịch lui tới. Long Xà Đại Trạch cứ việc hoàn cảnh hiểm ác, lại cũng có rất nhiều hiếm có dị thú, các loại thiên tài địa bảo. Long Xà Đại Trạch bộ lạc cũng cần Đại Càn Vương triều các loại sinh hoạt vật phẩm, cùng với một chút binh khí. Đương nhiên, Đại Càn Vương triều chỉ bán binh khí, giáp trụ cung nọ là sẽ không bán cho Long Xà Đại Trạch bộ lạc. Dưới loại tình huống này, Lâm Sương Thành xem như là cấp tốc phát triển. Lý Thương cóng thủ nguyên tán, Thanh Minh kiếm hành tẩu tại Thanh Sùng Nguyên Quan đạo. Hắn thần hành trăm bước, tốc độ rất nhanh. Đột nhiên, hắn ngừng lại, bởi vì phía trước xuất hiện một chi tiêu đội. Đối phương đem xe ngựa hàng hóa đều dừng sát ở bên đường, có hơn 10 tên phiêu phì thể trắng, thắt lưng bội đao binh tiêu sư canh chừng. Những này tiêu sư thấy được Lý Thương, cứ việc đối phương chỉ có một người, ánh mắt cũng xuất hiện một vẻ bối rối. Có khả năng làm tiêu sư cái này một nhóm, vào Nam ra Bắc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biết một chút tu luyện giả sự tình. Lý Thương thân mặc đạo bào, một người liền dám một mình hành tẩu tại Thanh Sùng Nguyên, xem xét liền không đơn giản. Nếu biết rõ Thanh Sùng Nguyên có thể không một chút nào bình tĩnh, chỉ an tương đối hỗn loạn, có rất nhiều mã phỉ, nổi tiếng xấu đạo tặc, còn có tà ác tàn bạo tà tu. Lý Thương bản thân không có ý định để ý tới bọn họ, nghe thấy một chút động tĩnh, quay đầu nhìn về phía quan đạo bên trái xuống dốc chỗ. Nơi đó có mấy chiếc tan ra thành từng mảnh xe ba gác, còn có mười mấy bộ đã bốc mùi hư thối thi thể, liền ấu trùng đều đã sinh đi ra, đại bộ phận đã bị dã thú gặm đến máu thịt bé bé, buồn nôn dị thường. 7-8 cái tiêu sư ngay tại đảo lấy hố đất, vận chuyển thi thể, hiển nhiên là tính toán đem bọn họ chôn ở chỗ này. Xem ra là bị đánh cướp. Lý Thương khẽ thở dài một cái. Càng đến gần biên quan địa phương liền càng loạn. Hắn cũng hiểu được, cái này chi tiêu đội hẳn là tại cho người nhặt xác, mới sẽ đặc biệt lưu lại ở chỗ này. Đạo trưởng, ta cho ngươi một chút tiền bạc, có thể hay không là những người này là một tràng siêu độ pháp sự? Xuống dốc chỗ, một cái tướng mạo đường đường, lưng hùm vai gấu đại hán cũng ngẩng đầu nhìn thấy Lý Thương, kêu một tiếng. Đi. Vậy liền thu ngươi một cái tiền đồng. Lý Thương đáp lại một câu, từ quan đạo nhảy xuống. Đại hán ôm quyền nói, tại hạ mãnh hổ tiêu cục cao tuấn viễn, đa tạ đạo trưởng tương trợ. Hắn biết, Lý Thương thu cái này một cái tiền đồng cũng chỉ là ý tứ một cái, tương đương với không thu. Không sao, đều là một chút người đáng thương, phơi thây hoang dã cũng không phải chuyện như vậy. Để bọn họ nhập thổ vi an cũng coi như giúp đỡ sự tình. Lý Thương nói khẽ. Chờ tiêu cục người đem thi thể vùi sâu vào từng cái hố đất, sau đó nhặt được đống đá vụn ngôi mộ. Hắn liền từ bao khỏa lấy ra một chút mảnh nến thơm nến, là những người này làm một tràng phá địa ngục pháp sự. Vẫn như cũng là tại mặt đất vẽ cựu cung, chân đạp thiên cương bộ, huy động thanh minh kiếm, niệm động siêu độ kinh văn. Cao Tuấn Viễn mang theo huynh đệ ở một bên nhìn xem. Theo Lý Thương đem nghi thức hoàn thành, bọn họ cũng về tới bên trong quan đạo. Cao Tuấn Viễn lấy ra một cái tiền đồng. Đạo trưởng, mời nhận lấy. Lý Thương đưa tay đem cái này một cái tiền đồng thu lại, nói khẽ, cái kia bần đạo liền cáo từ trước. Cao Tuấn Viễn ôm quyền nói, đạo trưởng đi thong thả. Đúng lúc này, một trận tựa như nổi trống gấp rút tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến. Tiêu đầu, phía trước có mã phỉ xuất hiện. Phía trước trông coi hàng hóa một vị tiêu sư kinh thanh giống to. Cao Tuấn Viễn cũng chú ý tới phía trước động tĩnh, sắc mặt biến lạnh, các minh đệ, chuẩn bị cầm vũ khí. Chương 170, bọ cạp đen chương 170, bọ cạp đen Lý Thương lòng có cảm giác hướng nhìn hướng phía sau con đạo. Bụi mù cuồn cuộn, tựa như long xà khởi lục, rất nhiều bưu hãn thân ảnh tại bụi mù bên trong lao ra, cười khoái mã bu tập. Khí thế hùng hổ, kẻ đến không thiện, mà lại là tiền hậu giáp kích. Trong nháy mắt, hơn trăm cưỡi ngựa phỉ liền đem Lý Thương, Cao Tuấn Viễn đám người bao bọc vây quanh. Những này mã phỉ đều là thân mặc màu đen áo vải, khuôn mặt đều có bọ cạp đồ án hình xăm, giữ tợn hung ác, không có hảo ý nhìn xem Cao Tuấn Viễn một bọn người. Hắc hạt phỉ. Cao Tuấn Viễn thấy được những người này khuôn mặt hình xăm, vẻ mặt nghiêm túc. Cái này hắc hạt phỉ tại Thanh Sùng Nguyên rất nổi danh, có tiếng xấu, tới lui như gió, khắp nơi dạo chơi, chuyên môn ăn cướp đi qua thương đội. Nghe nói trùng thổ phỉ còn là tu luyện người, am hiểu long xà đại trạch cổ thuật, chuyên môn đem người bắt về bồi dưỡng cổ trùng. Trước đây không lâu Nam Mãng quan phái binh tại Thanh Sùng Nguyên tiêu diệt, rất nhiều trộm phỉ đều bị giết mất, duy chỉ có cái này hắc hạt phỉ khó mà bắt giữ hành tung, trốn qua một kiếp. Bây giờ quan binh bay trở về Nam Mãng quan, cái này hắc hạt phỉ cũng là lại lần nữa đi ra làm hại. Hắc hắc, hôm nay cuối cùng có thu hoạch. Một cái khí chất tà dị, cái mũi rất nhọn hán tử gầy gò cưỡi một thất cường tráng hắc mã đi ra. Người này khuôn mặt gần như hiện đầy bọ cạp hình xăm, xa xa nhìn lại, tựa như một cái ác độc hạt tử nằm sấp trên mặt của hắn, càng thêm lộ ra dữ tợn đáng sợ. Hắn chính là hắc hạt phỉ trùm thổ phỉ, Lê Tân. Lê Tân hai mắt nhìn chằm chằm Cao Tuấn Viễn, ánh mắt u lãnh. Người này để hắn cảm giác được một tia uy hiếp. Lê Tân, thật cho là chúng ta là đợi làm thịt cừu non sao? Cao Tuấn Viễn hừ lạnh quát. Một cỗ bành trướng khí cơ đột nhiên từ trên người hắn khuyết tán mà ra, giống như lò luyện. Bình thường hắc hạt phỉ lập tức trong lòng hiện lên sợ hãi. Lê Tân cũng là tu luyện giả, hắn khẽ nhíu mày, lại nhếch miệng cười nói, nguyên lai là cái nhị giai tu luyện giả, thật sự cho rằng ta sẽ trả lẽ lại sợ ngươi. Hắn trước kia tại Long Xà đại trạch sống sáo, cũng học một thân vu cổ chi thuật, tu vi đồng dạng là đạt tới nhị giai khai thiếu, căn bản là không sợ Cao Tuấn Viễn. Huống chi hắn còn chiếm cứ lấy nhân số ưu thế. Cao Tuấn Viễn vốn là trước hết nghĩ chính mình hiện lộ ra khí cơ phía sau, Lê Tân sẽ biết khó mà lui. Hiện khi nghe thấy đối phương nói như vậy, chỉ có thể rút ra phía sau đại đao. Đó là một thanh trảm mã đao, toàn thân ám trầm, có mãnh liệt sắc khí, hiển nhiên là một kiện pháp khí. Tiêu đội người thấy được Cao Tuấn Viễn rút đao, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, song tay nắm chặt vũ khí của mình, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lê Tân nheo mắt lại, thua tay nói, giết cho ta. Liên tại song phương động thủ lúc, một đạo linh phủ đột nhiên kích xạ lướt đi. Lê Tân cảm nhận được nóng dực khí cơ, trong lòng giật mình, lấy ra một khối một bài màu đen. Đây là hắn dùng vô số cổ trùng luyện chế ra âm độc pháp khí, có mãnh liệt pháp khí, tử khí, có khả năng ảnh hưởng đối phương tâm thần, sinh ra ảo giác, cũng có thể dùng để phòng ngự. Bành! Một ánh lửa nổ tung. Cái kia một bài màu đen lập tức bị nổ tung một đoạn nhỏ. Người nào? Lê Tân lên cơn giận dữ. Hắn hai mắt nhìn một cái, chỉ thấy là một cái đạo bào màu xám tiểu đạo sĩ, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua chính mình. Hưu. Đối phương ánh mắt quá mức sắc bén, phản phất bắn ra hai thanh vô hình lợi kiếm. Lê Tân nhất thời không quan sát, chỉ cảm thấy hai mắt như kim châm, chảy xuống máu loãng. Xuất thủ người, tự nhiên là Lý Thương. Lý Thương đối với mấy cái này giết người như ngoé mã phỉ rất là chán ghét, thậm chí đều chẳng muốn về đối phương, chỉ là lại ném ra năm tấm huyền hỏa phù. Lê Tân thấy được một màn này, trực tiếp liền làm cho sợ hãi. Cái này tiểu đạo sĩ cái gì lai lịch, không những ánh mắt liền có thể đem chính mình đâm thương, mà còn phù chú dùng hình như không tiêu tiền đồng dạng. Hắn vì bảo mệnh, chỉ có thể lại đem một bài màu đen lấy ra, còn phun ra một ngụm tinh huyết, tăng cường tấm bảng gỗ uy lực. Ông một bài màu đen lập tức hiện ra đại lượng khói đen, mơ hồ tạo thành một đầu hung lệ bọ cạp. Cái này khói đen bọ cạp đuôi câu cấp tốc đâm ra, điểm hướng cái kia mấy tấm huyền hỏa phù mà đi. Oeng! Năm tấm huyền hỏa phù chồng chất lên nhau, mãnh liệt cuồng bạo diễm lang giống như hóa thành như thực chất bạo tạc. Cái kia khói đen bọ cạp trong khoảnh khắc liền bị đốt đốt thành tro, tấm bảng gỗ ầm vang nổ tung. Không! Lê Tân kêu lên một tiếng, chưa kịp né tránh, trong chốc lát bị diễm lang càn quét, tính cả dưới khố hắc mã đều tại trong khoảnh khắc bị đốt thành xác chết cháy. Thậm chí liền hắn phụ cận mấy cái hắc hạt phỉ đều gặp tai nạn, toàn thân bốc lên đại hỏa. Một đám hắc hạt phỉ đều trợn tròn mắt. Làm sao tại Thanh Sùng Nguyên ngang dọc thật lâu Lê Tân cứ thế mà chết đi? Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Các huynh đệ, giết! Cao Tuấn Viễn thấy được Lê Tân bỏ mình, lập tức kịp phản ứng. Đây chính là lớn thời cơ tốt. Hắn rít lên một tiếng, chảm mã đao rung động mãnh liệt huyết quang, cực tốc hóa thành xích hồng dài lửa. Phốc phốc, một cái hắc hạt phỉ sống sờ sờ bị chém thành hai khúc. Không có Lê Tân, cái này còn lại hắc hạt phỉ, căn bản không đáng để lo. Dưới sự dẫn dắt của Cao Tuấn Viễn, bọn họ rất nhanh liền đem những này hắc hạt phỉ chém giết cũng thất tuần bát bát. Có mấy cái hắc hạt phỉ muốn cưỡi ngựa chạy trốn, Lý Thương lại không có muốn buông tha bọn họ, trực tiếp ném ra mấy tấm xích hỏa phù, đem toàn bộ đánh giết. Bọn gia hỏa này, đầy tay huyết tinh, giữ lại cũng là tai họa. Đem những này hắc hạt phỉ giết xong phía sau, Cao Tuấn Viễn đặc biệt trước đi lục soát vớt một cái Lê Tân thi thể, thật để cho hắn tìm tới gần trăm khỏa linh thạch. Những này linh thạch hắn tự nhiên không dám muốn, cầm tới đưa cho Lý Thương, đạo trưởng, đây là cái kia trên người Lê Tân linh thạch. Lê Tân là Lý Thương giết chết, cái này chiến lợi phẩm đương nhiên phải về đối phương tất cả. Lý Thương đem nhận lấy đến. Hắn không nghĩ tới hôm nay còn có thể kiếm được linh thạch. Hôm nay đa tạ đạo trưởng tương trợ, đây là tại hạ một chút tâm ý. Cao Tuấn Viễn chính mình lại lấy ra một túi linh thạch. Lần này nếu không phải gặp phải Lý Thương, đối mặt cái này khí thế hung hung hắc hạt phỉ, bọn họ thật rất nguy hiểm. Cũng coi là hắn tâm ý không cần, những này linh thạch đủ rồi. Bần đạo đi trước một bước. Lý Thương không có nhận lấy, vung vung tay cự tuyệt. Đối với mấy cái này làm nhiều việc các hắc hạt phỉ, hắn cũng không có siêu độ tâm tư, trực tiếp hướng Cao Tuấn Viễn cáo từ rời đi. Vị đạo trưởng này tuy nói tuổi trẻ, có thể tu vi cao thâm, có thương xót chi tâm, ghét ác như cửu. Đáng tiếc muốn áp giải hàng hóa, không phải vậy ta nhất định muốn cùng hắn kết giao một phen. Cao Tuấn Viễn mang theo một chút đáng tiếc, chỉ có thể nhìn Lý Thương rời đi. Hắn cũng không để ý hắc hạt phỉ thi thể, tổ chức tiêu đội người một lần nữa lên đường. Lý Thương cũng không thèm để ý chuyện của hắc hạt phỉ, tiếp tục đi đường. Ba ngày sau, hắn cuối cùng đi tới trước Lâm Sương Thành. Chỉ là trước thành môn xếp đầy người, cần phải xếp hàng tiến vào. Nơi này khí hậu muốn so Trường Phong quận thành càng thêm nóng ướt. Mùa đông ngắn ngủi, nhiệt độ không khí trở nên ấm áp, cũng nhanh muốn tới đầu xuân. Lý Thương đàng hoàng xếp hàng tiến vào Lâm Sương Thành, nhàm chán nghiên cứu lên nơi này khí hậu. Muốn tiến vào Lâm Sương Thành vô cùng nghiêm ngặt, cần từng cái hoạch nghiệm thân phận văn thư. Bởi vì rất nhiều tại Đại Càn Vương triều nổi tiếng xấu tội phạm truy nã đều nghĩ đến rời đi Nam Mãng Quan, tiến vào Long Xà Đại Trạch. Nơi đó là một mảnh ngoài vòng pháp luật chi địa, không nhận bất luận cái gì trật tự luật pháp trói buộc. Đại Càn Vương triều đồng dạng cũng sẽ không lại phái người tiếp tục đuổi bắt, cho nên cửa này vô cùng nghiêm ngặt. Lý Thương xếp hàng nửa giờ mới đến phiên chính mình. Hắn hiện tại là võ trí không dám dấp, mày rậm mắt to, giống như giang hồ hiệp khách. Loại này trang phục cũng là Lâm Sương Thành thường thấy nhất. Chương 171, xuất quan chương 171, xuất quan võ trí không cái này áo lót, Lý Thương thật đúng là có một bộ hoàn chỉnh thân phận văn thư. Cái này muốn cảm tạ Giang Tĩnh Giao, tại Trường Phong quận thành lúc, Lý Thương đặc biệt xin nhờ đối phương cho chính mình làm. Đối với Giang Tĩnh Giao mà nói, chút chuyện này tự nhiên là việc rất nhỏ. Nàng một câu, quận nha người liền đem văn thư đưa đến trên tay nàng. Hơn nữa còn in Trường Phong quận nha môn đại ấn. Bảo vệ tại thành môn bổ khoái tiếp nhận Lý Thương văn thư, nhàn nhạt hỏi, võ trí không, ngươi đến Lâm An thành vì chuyện gì? Lý Thương bình tĩnh trả lời, nghe nói nơi này rất nhiều việc làm, muốn lời ít tiền. Lâm Sương Thành bởi vì tình huống đặc thù, ngư long hỗn tạp, rất nhiều thương đội, gia tộc đều sẽ tuyển nhận đại lượng hộ vệ. Rất nhiều người giang hồ cũng là chạy điểm này mà đến. Lý Thương đang lúc nói chuyện, cảm giác được một cỗ thần hồn ba động đảo qua chính mình. Từ cỗ này thần hồn ba động đến xem, Lý Thương suy đoán hẳn là một vị nhị giai khai khiếu cảnh tu luyện giả. Cái này Lâm Sương Thành thật đúng là nghiêm ngặt, thế mà liền tu luyện giả đều muốn trông coi tại nơi thành môn. Trong lòng Lý Thương nói thầm, hắn có tàng tức thuật ẩn tàng tự thân khí cơ, đối phương dạng này vội vàng quét qua, có lẽ nhận thức không phá được tự thân trên mặt huyết thuật. Bởi vì tu luyện đạt tới tam giai ngưng hồn phía sau, hắn thi triển huyễn thuật cũng thăng cấp một cái, kêu là thiên biến thuật, tính bí mật muốn càng mạnh. Quả nhiên, cái kia thần hồn đảo qua Lý Thương phía sau, không có phát giác được dị thường, lặng yên biến mất. Vị kia bổ khoái cũng là đem thân phận của Lý Thương văn thư còn trở về, khuyên bảo một câu, ghi nhớ không muốn tại Lâm Sương Thành gây chuyện. Lý Thương hơi liền ổn quyền, tiến vào trong Lâm Sương Thành. Nơi này kiến trúc tương đối đơn sơ một mạc, đường phố bởi vì mỗi ngày trải qua xe ngựa quá nhiều, lồi lõm. Trên đường dòng người ngược lại là rất nhiều. Chứ ngoài đại cảm nhân, còn có rất nhiều trên người mặc kỳ trang dị phục, màu da đen nhánh, dáng người tương đối cao gầy một chút người. Những người này đến từ Long Xà Đại Trạch từng cái bộ lạc, trước đến Lâm Sương Thành tự nhiên là vì làm ăn. Lý Thương Tử quan sát kỹ một cái, hắn phát hiện Long Xà Đại Trạch trang phục càng thêm tươi đẹp, có các loại hoa văn, dị thú đồ văn, mà còn đều là một chút đoàn đả. Tại núi trong rừng, Đại Càn Vương triều trang phục phong cách quả thật có chút không tiện lợi. Trừ cái đó ra, bọn họ còn thích đeo đủ kiểu vật trang trí. Người này ánh mắt Lý Thương đột nhiên rơi tại phía trước một thân ảnh. Đối phương hiển nhiên là người của Long Xà Đại Trạch, làn da ngăm đen, hai lỗ tai rất dài, đeo khoa trương màu vàng vòng tròn. Trừ cái đó ra, bả vai của đối phương còn nằm sấp một đầu thanh trúc gián độc. Đối phương phát giác được ánh mắt của Lý Thương, có chút quay đầu. Có thể chờ hắn quay đầu, lại không có thấy được thân ảnh của Lý Thương. Nam tử này nhíu nhíu mày, không có xoắn xuýt, trực tiếp rời đi. Trực giác còn rất bén nhạy. Những người Long Xà Đại Trạch này, tại rất nguy hiểm hoàn cảnh bên dưới trưởng thành xác thực không giống. Lý Thương từ một chỗ trong ngõ nhỏ đi ra, trong lòng tự nói, đối phương là một tên tu luyện giả, mà còn cảnh giới tu luyện chỉ sợ cũng đạt tới tam giai. Dạng này xem ra, cái này Long Xà Đại Trạch cao thủ, chỉ sợ muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Hoàn cảnh ác liệt đối với người thường mà nói thật là tai họa ngập đầu, nhưng cũng có thể rèn luyện ra càng nhiều cường giả. Tiếp xuống hắn tại trên đường phố tìm một gian nhà trọ ở lại. Hắn tại vào thành phía sau, lại biến ảo thân phận, lặng yên thi triển huyền thuật biến thành mặt khác răng dấp, đến mức đăng ký danh tự cũng đổi thành Lâm Tùng. Đến mức thân phận văn thư, hắn trực tiếp đối trưởng quỹ thi triển mê thần thuật. Nhà trọ trưởng quỹ cầm một tờ giấy trắng, trực tiếp liền đăng nhớ lại. Đây là hắn từ Trường Phong quận thành được đến dạy dỗ. Cứ việc Hoàng Lương hội bị hắn lừa một tay, có thể chưa hẳn có thể lừa gạt bao lâu, nói không chừng còn sẽ thông qua phương pháp gì khóa chặt hư sấn chi địa vị trí. Vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hiện tại chính mình hai tầng áo lót, Hoàng Lương hội nếu muốn tìm đến chính mình liền sẽ khó khăn rất nhiều. Đợi khi tìm được sư phụ, giải quyết chức ngộng thần nữ phong ấn, liền đi tìm Hoàng Lương hội thanh toán. Trong lòng Lý Thương vẫn luôn là ý nghĩ này, chỉ là hiện nay vẫn là muốn trước nghĩ biện pháp tiến vào Long Xà Đại Trạch, tìm kiếm được cẩn vụ chi địa. Và ở gian phòng phía sau, Linh Siêu hơi mệt chút, trực tiếp nằm ngáy o o. Lý Thương đem đồ vật đều cho thả tốt, lấy ra một đạo phong linh phù dán tại cửa, lại lần nữa đi ra đường phố. Hắn bắt đầu tại trên đường phố hỏi thăm đến làm sao xuất quan. Cũng phải tới thông tin không thật là tốt, bởi vì Long Xà Đại Trạch tính đặc thù, vì phòng ngừa những cái kia tội phạm truy nã cùng với một chút tà tu đục nước béo cò chạy ra ngoài, Nam Mãng Quan nghiêm ngặt đem khống, phổ thông bách tính cơ bản đừng nghĩ xuất quan. Muốn rời đi Nam Mãng Quan, nhất định phải có quan phủ đặc thù thẻ thông hành. Cái này đặc thù thẻ thông hành nhất định phải là từ thương đội, gia tộc tiến về Long Xà Đại Trạch làm ăn mới có thể làm lý. Người căn bản không có khả năng làm được xuống. Đương nhiên, đây là trên mặt nổi thông qua biện pháp. Bí mật có rất nhiều nhập cư trái phép chi pháp. Những cái kia cùng hung cực các tội phạm truy nã cùng với tà tu đều là thông qua nhập cư trái phép chi pháp rời đi. Ở trong thành hỏi thăm một phen phía sau, Lý Thương đi tới một chỗ chật chội trong ngõ nhỏ. Cái này ngõ nhỏ tên là Đăng Lung Hẻm. Và người tới nơi này đều là mang theo mũ rộng đành, che mặt, sẽ không bại lộ chính mình bộ mặt thật. Lý Thương chính mình cũng hôn mê một mảnh vải đen, tiến vào một cái cũ nát viện lạc bên trong. Viện lạc chỗ sâu, một người có mái tóc thưa thớt, hai chân tàn tật lao đầu ngồi tại trên xe lăn. Hắn nhìn xem đi tới Lý Thương, hưu khí vô lực nói, chuyện gì? Lý Thương vừa rồi trên đường thăm dò được, người này gọi là Lão Lưu Đầu, có một chút đặc thù phương pháp rời đi Nam Mãng Thành. Ta nghĩ ra Nam Mãng Quan, có biện pháp gì? Lý Thương đi thẳng vào vấn đề. Lão Lưu Đầu lắc đầu nói, hiện tại không được. Gần nhất không biết xảy ra chuyện gì, Nam Mãng Quan bảo vệ rất nghiêm, đưa không được người đi ra. Đến người tìm hắn, 10 cái có 9 cái đều là nghĩ đến rời đi Nam Mãng Quan. Ta có thể thêm tiền, cũng có thể dùng linh thạch trả tiền. Lý Thương thản nhiên nói. Phía sau hắn câu nói kia, cũng là tại biểu lộ rõ ràng chính mình thân phận. Quả nhiên, Lão Lưu Đầu nâng lên đùi đục đôi mắt, đánh đo một cái Lý Thương, bất đắc dĩ nói, chỉ có một cái biện pháp, lách qua Nam Mãng Quan, có thể cần hơn một tháng. Nam Mãng Quan kéo dài mười mấy vạn dặm, nếu muốn đi vòng qua cũng không có đơn giản như vậy. Huống chi đi vòng qua phía sau, còn cần lại nghĩ biện pháp tiến về Long Xà Đại Trạch. Cái này hao tổn tốn thời gian thực tế quá nhiều. Lý Thương lắc đầu nói, không được. Vậy ta thật không có biện pháp. Lão Lưu Đầu chân thành nói. Vì sao Nam Mãng Quan thay đổi đến như vậy nghiêm? Lý Thương nhẹ giọng hỏi. Nam Mãng Quan đột nhiên giới nghiêm, khẳng định là phát sinh một ít chuyện. Một viên hạ đẳng linh thạch. Lão Lưu Đầu nói. Trên đường quy tắc, hỏi thăm thông tin cũng là muốn thu tiền. Lý Thương không nói nhảm, lấy ra một viên hạ đẳng linh thạch, ném cho đối phương. Lão Lưu Đầu đem linh thạch thu lại, nói khẽ, trước đây không lâu, Nam Mãng Quan đổi một vị trấn thủ, bắt đầu nghiêm tra các loại buôn lậu cùng vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Cho nên liền tạo thành hiện tại loại này cục diện. Từ Nam Mãng Quan trải qua là cần giao một bút rất nặng thuế. Cho nên nhiều khi, từng cái thương đội, liền Long Xà Đại Trạch bộ lạc đều là đã thông quan hệ thông qua buôn lậu phương thức vận chuyển hàng hóa, có khả năng tỉnh tốt một khoản lớn tiền. Người của Nam Mãng Quan cũng có tiền thu. Nhưng bây giờ mới tới trấn thủ bắt đầu nghiêm tra, người của Nam Mãng Quan cũng không dám ở nơi này thời điểm ngược gió gây án, chỉ có thể phối hợp lại. Chương 172, một tiếng ngang trời chương 172, một tiếng ngang trời Lý Thương không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy, thế mà gặp gỡ loại này sự tình. Từ Lão Lưu Đầu ngữ khí không khó nghe ra, trước đây Nam Mãng Quan vẫn là tương đối mục nát, muốn đi ra ngoài chỉ cần tiêu ít tiền chuẩn bị rất dễ dàng. Nhưng hôm nay đổi trấn thủ, quan mới đến đốt ba đống lửa, mới tạo thành tình huống hiện tại. Nếu như ngươi không gấp lời nói, có thể chờ một chút. Có lẽ có thể đi tìm có thông quan văn thư thương đội, chỉ là những này thương đội đồng dạng chỉ tin tưởng mình người, không có khả năng nửa đường để ngươi một ngoại nhân gia nhập. Lão Lưu Đầu nói, ngươi có con đường cùng những cái kia thương đội liên hệ sao? Ngươi việc này làm thành, ta cho ngươi 10 khỏa hạ đẳng linh thạch. Lý Thương không kém điểm này linh thạch, chỉ nếu chuyện có khả năng làm tốt liền thành. Lão Lưu Đầu nghe thấy 10 khỏa linh thạch, đúng là động tâm. Hắn cắn răng nói, ta trước tiên có thể cho đi một cái đường đi, cũng không thể cam đoan thành công. 5 ngày sau đó, ta cho ngươi tin chính xác. Lý Thương gật gật đầu, trực tiếp rời đi viện tử này. 10 khỏa linh thạch, còn thật là hào phóng. Cái này Long Xà Đại Trạch đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, như thế nhiều người muốn xuất quan tiến về. Lão Lưu Đầu phối hợp đích nói thầm. Nhất gần một chút thời gian, muốn xuất quan người là càng ngày càng nhiều, có thể liền hắn đều không có biết rõ là nguyên nhân gì. Khó được hồ đồ, không nghĩ. Vẫn là Bắc Cầu xây đường a. Lão Lưu Đầu lắc đầu. Lý Thương rời đi đăng lung hẻm phía sau, lại tại trong Lâm Sương Thành hỏi thăm đến. Hắn tự nhiên sẽ không tin vào nhất gia chi ngôn, cần tổng hợp nhiều mặt tin tức mới được. Liên tiếp hỏi thăm mấy nhà phía sau, Lý Thương xác nhận Lão Lưu Đầu không có lừa gạt mình. Cái này Nam Mãng Quan đúng là bởi vì gần nhất đội trấn thủ mới đưa đến xuất quan khó khăn. Hiện nay cũng không có quá biện pháp tốt, hoặc chính là chờ, nhìn xem Nam Mãng Quan lúc nào thả lỏng một ít, hoặc chính là gia nhập thương đội. Lý Thương đổi một thân trang phục, rời đi Lâm Sương Thành. Cái này Lâm Sương Thành đến buổi tối sẽ thực hiện cấm đi lại ban đêm, thành môn đóng lại. Căn cứ hôm nay kinh nghiệm, Lý Thương cảm thấy chắc chắn sẽ có tu luyện giả trong bóng tối bảo vệ, hắn vẫn là đi trước một bước rời đi, đợi ngày mai lại vòng trở lại. Hắn dán lên thần hành phù, một đường rời đi Lâm Sương Thành, hướng về Nam Mãng Quan mà đi. Lý Thương tự nhiên không muốn cứ làm như vậy chờ lấy. Hắn nghĩ đến tối nay đi Nam Mãng Quan xem xét tình huống, nhìn xem có thể hay không trực tiếp lật ra đi. Lâm Sương Thành cách Nam Mãng Quan cũng liền 50 dặm hơn, vẫn là bình nguyên địa hình. Lý Thương gian thần hành phù, toàn lực buôn tập, không đến một nén hương liền thấy Nam Mãng Quan hình dáng. Nam Mãng Quan xem như đại cản vương triều Nam Bộ biên cảnh khổng lồ nhất cửa ải. Lúc này vừa vặn trời chiều rơi xuống. Tại trời chiều tà dương phía dưới, giống như một đầu cổ lao âm u cự mãng ghé vào đại địa bên trên, ném rơi xuống khổng lồ bóng tối, lan tràn dài mấy vạn dặm, căn bản trông không đến phần cuối. Cái này Nam Mãng Quan sát thực đủ khổng lồ, trong lòng Lý Thương sợ hãi thán phục. Cái này xa xa nhìn lại, Nam Mãng Quan đều cho hắn một loại cự vật cảm giác áp bách. Nếu là lại tới gần một chút, chỉ sợ sẽ càng thêm rung động. Lý Thương thi triển tàng tức thuật, chậm rãi tới gần Nam Mãng Quan, tại cách Nam Mãng Quan 5 dặm tả hữu, Lý Thương trước hết tìm một nơi trốn, chờ đợi đêm tối đến. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng quan sát đến Nam Mãng Quan phòng giữ tình huống. Cái này Nam Mãng Quan hiện tại đúng là đề phòng nghiêm ngặt, ngày đêm đều có sĩ tốt tại Nam Mãng Quan phụ cận tuần tra. Cũng không lâu lắm, thậm chí có một chi đội ngũ tuần tra tiếp cận Lý Thương vị trí. Lý Thương lớn trái tim, căn bản là không hề bị lay động. Cái này chi đội ngũ tuần tra tại hắn cảm ứng bên trong, đều là một chút khí huyết tràn đầy người bình thường, không có tu luyện giả, căn bản liền không khả năng phát giác được hắn tồn tại. Thật sự là mệt chết. Từ từ trên doanh trấn thủ mặc cho phía sau, chúng ta liền không có nghỉ ngơi qua. Không có cách nào, quan mới nhậm chức, khẳng định muốn làm ra một điểm thực tích, chỉ có thể vất vả chúng ta. Địa phương quỷ quái này còn có thể làm ra cái gì thực tích, chẳng lẽ Đại Chu Vương triều còn có thể vượt qua Long Xà Đại Trạch công đánh chúng ta không được? Mấy cái sĩ tốt thấp giọng nghị luận. Tại Nam Mãng Quan trấn thủ quân đoàn, tên là Xích Hồng Quân, có lấy mấy bạn người, đã tại cái này trú đóng mười mấy năm. Những năm gần đây, Nam Mãng Quan vẫn luôn bình an vô sự, dẫn đến rất nhiều người của Xích Hồng Quân lòng sinh lười biếng. Lý Thương từ một nơi bí mật gần đó nghe đến như có điều suy nghĩ. Cũng không lâu lắm, cái này một chi đội ngũ tuần tra hướng về một chỗ khác mà đi. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có phát hiện Lý Thương. Lúc này Nam Mãng Quan trên tường thành, một thân ảnh đứng chắp tay, nhìn mặt đất bao la. Đây là một vị giữ lại ba túm xám trắng râu dài, khí chất nho nhã lão giả. Từ khí chất đến xem, hắn hẳn là một vị văn học đại gia. Nhưng trên thực tế, vị này là chính là tân nhiệm Nam Mãng Quan trấn thủ, Doãn Hải. Nam Mãng Quan bởi vì quá mức đặc thù, chân chính người đứng đầu là trấn thủ, mặc cho tam phẩm quan biên, cũng chính là Doãn Hải. Doãn trấn thủ, đang nhìn cái gì đâu? Một đạo khôi ngô thân ảnh, thân mặc đỏ nhạt giáp trụ mà đến. Thân ảnh này thân cao chín thước, thể phách hùng tráng, hành động như hổ, uy thế hung mãnh, chính là Xích Hồng Quân đoàn đại thống lĩnh, Ngụy Sủng Cửu. Hắn cứ việc cũng là tam phẩm quan võ, nắm trong tay Xích Hồng Quân đoàn, lại bị quản chế tại Doãn Hải, chỉ có thể coi là người đứng thứ hai. Không có, ta chính là ăn cơm no phía sau buồn chán, tùy tiện đi lên đi đi, tiêu cơm một chút. Doãn Hải cười ha ha, sau đó hỏi, làm sao tối nay là Ngụy thống lĩnh phòng thủ? Ân, nghe nói gần nhất không ít người muốn nhập cư trái phép xuất quan, tiến về Long Xà đại trạch. Ta cũng không dám kinh thường. Bằng không chấn thần tư lại muốn tìm ta phiền phức. Ngụy Sùng Cửu cười khổ nói, phía trước mỗi lần có tà tu tội phạm truy nã rời đi Nam Mãng Quan, tiến về Long Xà đại trạch, người của chấn thần tư liền lại không ngừng tìm hắn, có thể nói là phiền phức vô cùng. Về sau liền để người của chấn thần tư đến tìm ta. Bọn họ lại không thủ cái này Nam Mãng Quan, làm sao sẽ biết trong đó khó khăn? Doãn Hải nói khẽ, là Ngụy Sùng Cửu bên vực kẻ yếu. Đa tại chấn thủ. Ngụy Sùng Cửu ôm quyền nói. Lúc này, nơi xa Nam Mãng Quan tường thành đột nhiên bộc phát ra một cô rối loạn khí cơ. Vậy mà có người muốn nửa đêm chui vào đi ra. Chấn thủ, ta trước đem người này giải quyết. Ngụy Sùng Cửu trầm giọng nói. Ngụy thống lĩnh cẩn thận. Doãn Hải nói. Ngụy Sùng Cửu gật gật đầu, lấy ra phía sau đại cung. Hơn 10 dặm bên ngoài tường thành, một đạo trên người mặc y phục dạ hành người áo đen cấp tốc vượt qua nguy nga tường cao, muốn trộm chạy ra ngoài. Nhưng khi hắn rơi vào trên hành lang, lập tức phát giác được tựa hồ chạm đến cái gì cấm chế, quanh thân khí cơ rối loạn. Cách đó không xa đội ngũ tuần tra lập tức quấy rầy, chính đang nhanh chóng chạy đến người này, nháy mắt ý thức được không thích hợp, đang suy nghĩ trèo xuống đầu tường chạy trốn. Đột nhiên, hắn toàn thân kinh dị không thôi. Một cỗ hung lệ cuồng bạo khí cơ từ tại chỗ rất xa khóa chặt hắn. Suy hư không đột nhiên vang lên một tiếng bén nhọn xé rách. đây là âm bạo thành, lại tựa như một loại nào đó cự thú gào thét. Chỉ là nghe thấy thanh âm này, người áo đen đã cảm thấy đầu óc choáng váng. Một bó xích hồng lưu quang từ đằng xa chạy ra mà đến, cuốn theo hung mãnh khí cơ, cuồng bạo đâm xuyên cái kia áo đen đầu mảnh. Cái kia đầu người tại đen trong đêm nở rộ, máu loang óc về ra. Phu phu cuối cùng, cái kia một cỗ thi thể không đầu đều không có kịp phản ứng, còn tại nguyên chỗ đứng thẳng mấy giây mới đổ xuống. Ngụy thống linh tiến pháp này thật đúng là sắc bén. Doãn Hải tựa hồ nhìn thấy tình huống bên kia, sợ hãi than phục nói: "Chương 173, Liều Ám Hoa Minh chương 173, Liều Ám Hoa Minh điều trùng tiểu kỹ mà thôi." Ngụy Sùng Cựu thu hồi lại cùng, khiêm tốn nói: "Đây cũng không phải là tài mọn ta cả đời thấy, liền lấy tướng quân tiến pháp tối cường. Tối nay đi lên giải sầu, cũng coi là chuyến đi này không tệ." Doãn Hải mỉm cười nói: "Trấn thủ nói bừa." Ngụy Sùng Cựu nhìn xem Ngũ Đại Ba Thô, nói chuyện lại hết sức khiêm tốn: "Vậy ta sẽ không quấy rầy Ngụy thống lĩnh trực đêm, đi trước một bước." Dứt lời, Doãn Hải rời đi Nam Mãng Quan tường thành đường hành lang. Lần này, đến phiên Ngụy Sùng Cựu một thân một mình đứng tại đường hành lang, nhìn qua âm u đại điện, ánh mắt lập lòe. Hảo hảo kinh khủng sát khí. Một tiếng này nếu là nhắm ngay ta, chỉ sợ cũng rất khó tiếp xuống. Tuyệt đối là một vị ngũ giai ẩn đàn cảnh cao thủ, cho dù là tứ giai linh hải đều làm không được như vậy khoa trương. Núp ở phía xa Lý Thương, chính mắt thấy cái kia một bó khủng bố hồng quang. Cho dù cách nhau rất xa, hắn cũng cảm nhận được cái kia cố kinh khủng phong mang. Ngụy Sùng Cựu một tiếng này rõ ràng cũng là đánh lấy lập vi suy nghĩ, kinh sợ những cái kia muốn trộm chạy ra ngoài tu luyện giả. Liên Lý Thương đều bỏ đi ý nghĩ này. Nếu là thật bị phát hiện, hắn có thể ngăn không được bao nhiêu tiễn. Vẫn là đàng hoàng nghĩ biện pháp, nhìn xem lão lưu đầu bên kia có thể hay không đem đường đi đi tốt ta. Lý Thương lặng yên rời đi Nam Mang Quan, hướng Lâm Sương Thành trở về. Tại đường trở về, hắn khi rảnh rỗi gặp mấy người tu luyện. Đối phương tâm tư hẳn là cùng chính mình đồng dạng. Song phương bảo trì khoảng cách nhất định, sau đó nhanh chóng rời đi. Đợi đến ngày kế tiếp 3 ngày phía sau, Lý Thương biến trở về võ trí không dáng dấp, từ Lâm Sương Thành mặt khác một chỗ thành môn đi vào. Về sau thời gian, hắn liền lưu tại trong nhà trọ nghiên cứu chân dương phủ cùng với hoa độc phủ. 3 ngày sau đó, Lý Thương cầm trong tay hồi ý bút, cấp tốc tại cổ thụ trên phủ chỉ huy động lên đến. Một tấm hóa độc phù cấp tốc bị hắn cho vẽ ra. Cái này hóa độc phù là phụ trợ tính phụ chú, tương đối đơn giản một chút. Có cái này hóa độc phù chú, tiến vào trong Long Xà đại trạch cũng không cần lại sợ hai chương khí độc vật. Tiếp xuống chính là chân dương phù, cái này liền phức tạp rất nhiều. Lý Thương đem hóa độc phù thu lại, một lần nữa lấy ra một tờ cổ thụ phù chỉ. Cái này chân dương phù độ khó tại hắn họa qua tất cả bên trong phù chú, chỉ so với dẫn lôi phù thấp một chút. Lý Thương đầu tiên là điều chỉnh trạng thái, sau đó cầm lấy hồi ý bút, nhiễm một chút lưu kim xà, cấp tốc vẽ lên đến. Đầu tiên là phù đầu, cần trên họa xích viêm vân vân. Một bước này đối Lý Thương đến nói rất đơn giản, cấp tốc đem xích viêm vân vân vẽ ra đến. Ngay sau đó là phù đảm, cùng loại với một cái mặt trời phù chú sôi nổi tại trên giấy. Cuối cùng chính là kết thúc, vẽ ra xích hồng yên hà phù cướp. Làm chân dương phù tạo thành máy mắt, Lý Thương cảm giác gian phòng nhiệt độ đều lên cao một chút, giống như mùa hè oi bức. Làm Lý Thương đem chân dương phù thu hồi phía sau, cái này loại cảm giác mới biến mất. Từ gian phòng nhiệt độ biến hóa đến xem, Lý Thương đã rất chờ mong chân dương phù sử dụng hiệu quả. Chỉ là không thể hiện tại thử một chút, bằng không chỉnh cái nhà trọ đều muốn hóa thành cho bụi. Đem hai đạo phù chú vẽ xong về sau, Lý Thương liền bắt đầu tu luyện mặt khác một môn thần thông, Ngự kiếm thuật. Đây là Tiêu Giao Tử truyền cho hắn pháp môn, có khả năng điều khiển phi kiếm, giết người tại trăm dặm bên ngoài, vô cùng lợi hại. Cái môn này thần thông đối với thần hồn yêu cầu cực cao, còn muốn cùng Thanh Minh kiếm sinh ra một tia cộng minh mới có thể điều khiển. Những này tự nhiên không làm khó được Lý Thương. Hắn bây giờ đạo tâm đều sắp tiếp cận viên mãn, thần hồn cô đọng. Đến mức Thanh Minh kiếm, tại hắn tu luyện tâm kiếm thuật lúc liền thành lập chặt chẽ liên hệ. Chỉ cần tiếp qua mấy lần, hẳn là có thể tu luyện nhập môn. 2 ngày sau đó, Linh Siêu ngã chồng vó lên trời nằm tại trên bàn đi ngủ. Khả năng là phía trước đi đường quá mệt mỏi, tiểu gia hỏa này từ khi tới Lâm Sương thành phía sau, mỗi ngày đều tại trong nhà trọ ngủ ngon. Có thể ngủ, Linh Siêu liền cảm giác có chút phát lạnh. Nó mở to mắt, vừa vặn thấy được Thanh Minh kiếm lơ lửng giữa không trung bên trong, phản phất đang quan sát chính mình. Meo meo. Linh Siêu dọa đến lật lên thân đến, toàn thân sù lông. Ha ha ha. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, Lý Thương vẫn không khỏi nở nụ cười. Tay phải hắn thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng khẽ động. Hưu. Thanh Minh kiếm lập tức bay trở về đến hắn sau lưng kiếm bên trong vỏ. Meo meo, Linh Siêu bất mãn kêu một tiếng. Lý Thương luyện thành ngự kiếm thuật, tâm tình thật tốt, lấy ra một viên linh vân đan, trực tiếp bắn tới. Linh Siêu lăng không bật lên, há mồm liền đem viên kia linh vân đan cho nuốt vào, sau đó rất hài lòng hướng về phía Lý Thương kêu một tiếng. Lý Thương không để ý đến tiểu gia hỏa này, mà là đem tự thân giao diện thuộc tính mở ra. Túc chủ, Lý Thương thiên phú thần thông, đạo tâm thông minh, linh quang nhất hiện, nhất niệm, tâm linh thủ xảo, trọng quang kiếm ý, kiếm sát, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, tam giai ngưng hồn thái sơ kiếp diệt kinh ngưng hồn thiên, Lv6, 233, 6000, động hỏa đan pháp, Lv5, 3253, 3500, huyền thiên phụ thuật, Lv5, 2621, 3500, đạo tâm, Lv8, 5301, 6500, ngự kiếm thuật, Lv1, 1000. Bảng biến hóa không là rất lớn, chính là nhiều ngự kiếm thuật kỹ năng này. Lý Thương hiện nay có khả năng xa nhất điều khiển 100 mét phạm vi, cũng coi như có thể. Chờ đến tiếp sau lại luyện chế một cái phi kiếm, còn có ngự kiếm thuật đẳng cấp tăng lên, có lẽ có thể tăng lên càng xa một chút khoảng cách. Lúc này, Lý Thương lại nghĩ tới trước mấy ngày buổi tối tại Nam Mãng Quan nhìn thấy mũi tên kia, vượt ngang hơn 10 dặm, chớp mắt giết người. Cái này ngũ giai ẩn đàn quả nhiên đáng sợ, ta còn kém xa lắm, còn cần cố gắng. Lý Thương đem hệ thống bảng điều khiển thu lại, đổi một thân quần áo, trực tiếp rời đi nhà trọ. Hôm nay đúng lúc là thứ năm ngày, cũng là hắn cùng lão Lưu đầu hẹn xong thời gian. Vẫn như cũng là đi tới vắng vẻ đăng lung hẻm, đeo lên khăn che mặt, đi tới lão Lưu đầu trong nhà. Lão đầu này vẫn là ngồi tại trên xe lăn, hắn thấy được đi tới Lý Thương, thở dài nói, ngươi chuyện này không thành. Hiện tại thương đội rất cẩn thận, không chịu muốn bất luận cái gì người xa lạ. Lý Thương không nghĩ tới chính mình chờ năm ngày, vẫn là không có nghênh đón tin tức tốt, ta có thể lại giao một chút linh thạch. Lão Lưu đầu lắc lắc đầu, không phải chuyện của linh thạch. Những gia tộc kia thương đội rất sợ hãi, bởi vì vị kia tân nhiệm trấn thủ nghe nói ngay tại nghiêm tra ngày trước buôn lậu sự tình. Lúc này cắm một cái người xa lạ đi vào, bọn họ sẽ sợ ngươi là quan phủ phái đi vào nội ứng. Liên tính ta đảm bảo cũng vô dụng, bọn họ tình nguyện kiếm ít một chút, cũng không dám liều lĩnh trạng phiêu lưu này. Lão Lưu đầu bất đắc dĩ nói, vì chuyện này hắn cũng là tận tâm. Nhưng bây giờ tiếng gió quá chặt, không ai dám thu một cái người xa lạ. Bởi vì tại Lâm Sương Thành, mỗi cái gia tộc, thương đội khẳng định có làm qua buôn lậu sự tình, ai cũng không sạch sẽ. Tốt a. Lý Thương không có lại nhiều lời, trực tiếp rời đi. Hắn đi tại Lâm Sương Thành trên đường phố, suy tư muốn như thế nào mới có thể xuất quan. Nếu không hỏi thăm một chút, nhìn xem gần nhất cái nào thương đội muốn đi ra ngoài, sau đó giảm vào bên trong một cái người. Lý Thương nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Dù sao hắn có thiên biến thuật, có khả năng biến thành người khác dáng dấp. Phương pháp này chỗ khó ngay tại ở hắn chỉ có thể biến thành người kia dáng dấp, có thể tính cách, quen thuộc rất khó mô phỏng theo, nói không chừng sẽ bị người nhìn ra sơ hở. Chỉ có thể trước quan sát mấy ngày, sau đó lại động thủ. Lý Thương nghĩ ý kiến hay phía sau, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một chi thương đội.